Chương 51, Kim chủ, bao tôi đi. Kết thúc. Chương 51 Kim chủ, bao tôi đi. Kết thúc. Giang Nguyên sống ở thành phố này cũng hề tốt đẹp gì, ông ta vốn là một con bạc, năm đó số tài sản của Giang Vãn sớm đã bị ông ta đánh thua gần hết, lần này lên thành phố cứ nghĩ rằng sẽ trở thành người có tiền, ai ngờ lại gặp phải một đống trắc trở. Lúc buồn bực, ông ta lại bắt đầu đánh bạc. Số tài sản tích cóp được cũng đều bị ông ta mang đi đánh đến thua lô hết sạch, bà Giang tức giận tới nỗi suýt đánh nhau với ông ta. Đúng lúc hai người đang giằng xé nhau, nhân viên trong khách sạn đột nhiên bắt họ thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài. Hai người lập tức nắm tay nhau không chịu rời đi, bọn họ biết nơi mà họ đang ở một đêm giá 10.000 tệ đó. Trước sau thêm vào, bọn họ cũng ở đây được một tháng, tính ra cũng đã là 300.000 tệ. Nhân viên khách sạn không quản bọn họ kêu gào thế nào, trực tiếp gọi bảo vệ đến lôi họ ra ngoài. Đối mặt với người bảo vệ cương quyết, Giang Nguyên chỉ có thể mang theo gương mặt xám xịt rời khỏi, miệng vẫn không ngừng chửi rủa Thời Sinh. Khi Thời Sinh nhận được tin tức này, cô chỉ cười khẩy một cái, để bọn họ sống ở một nơi tốt như vậy không phải để ở không, tới đây bọn họ còn không chịu quay về cái thành phố nhỏ đó sao? Đáp án chắc chắn sẽ là không. Giang Chân Chân trong tay có chút tiền liền thuê một căn nhà cho Giang Nguyên và bà Giang ở. Giang Nguyên ngày nào cũng đến giải trí Mạn Thiên tìm Thời Sinh, đáng tiếc là không thể gặp được người, bệnh nghiện đánh bạc của Giang Nguyên ngày càng nặng, Giang Chân Chân mang chút tiền về đều bị ông ta mang đi đánh, cuối cùng thậm chí là còn bức ép Giang Chân Chân mang đi bán. Bà Giang với Giang Nguyên đánh lẫn nhau, sau bị Giang Nguyên đánh vài lần, chịu không nổi đã thu dọn đồ đạc bỏ đi. Không còn bà Giang, Giang Nguyên lại càng không kiêng nể. Cuối cùng đánh bạc thua rồi liền mang Giang Chân Chân đi bán, còn bản thân thì chạy trốn. Hai năm sau, Thời Sinh giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc, sau đó tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Các hoàng tử sôi nổi biểu tình không đồng ý nhưng sau khi nhìn thấy tiểu hoàng tử của họ vẫn phát rồ khoe chồng, họ liền lắng xuống. Cho dù tiểu hoàng tử không còn tham gia vào giới giải trí nữa nhưng cô ấy vẫn là tiểu hoàng tử của họ. Năm năm sau, Thời Sinh đưa cho cụ ông Lục một 10 triệu đô la, sau đó cụ ông Lục đưa cho Lục Thanh Vận và Lục Thanh Vận lại chuyển qua cho Thời Sinh. Chớp mắt một cái, nhiệm vụ của Thời Sinh đã hoàn thành, đến đây đã đến lúc phải ly hôn với Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận bị cô làm cho phát ngốc, hoàn toàn không hề hiểu kế hoạch của vợ mình, đây có phải là tự mình bỏ tiền mua tự do của bản thân không? Có một người vợ có tiền quả thật áp lực rất lớn. Nếu không vì cụ ông Lục cản trở thì có lẽ thật sự giống như lời nói trước kia của Phan. Được gả vào nhà giàu sang quyền thế nhiều, ly hôn với nhà giàu sang quyền thế cũng nhiều. Tuy rằng ly hôn không thành nhưng Thời Sinh cũng không ở cùng Lục Thanh Vận nữa, bắt đầu những ngày tháng tung tăng chạy khắp thế giới. Phan của hoàng tử phát hiện tiểu hoàng tử nhà bọn họ không còn khoe chồng nữa mà lại bắt đầu đi đào hố, viết văn. Từ một ngôi sao đình đám trong giới giải trí chuyển nghề sang làm nhà văn, tiếng tăm lại không hề tồi, thu được một làn sóng fan của tiểu thuyết. Duy có một điều, tiểu thuyết của tiểu hoàng tử đều là kết thúc buồn cười, hoặc là chuyển biến thần kỳ hoặc trực tiếp thái giám luôn. Nhưng họ vẫn cứ thích tiểu hoàng tử. Mỗi lần tiểu hoàng tử vừa ra tác phẩm mới là họ đều xếp thành từng hàng chờ đến lượt mình mua sách. Đây là bệnh, phải trị. Cụ ông Lục trước khi qua đời đã ép hai người bọn họ phải thề không được ly hôn, Thời Sinh nghĩ dù sao bản thân cũng không thích ai liền đồng ý. Lục Thanh Vận thì cảm thấy Thời Sinh làm bà chủ của Lục gia cũng không tệ, anh cũng ngại phải đi tìm người phụ nữ khác, cũng nhân tiện đồng ý với ông cụ Lục. Hai người sống cuộc sống của mỗi người, không quấy rầy lẫn nhau nhưng lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Thời Sinh rất lâu sau đó mới biết ân oán giữa Lục Thanh Vận và Tịch Mặc. Đường Nghiên có một người anh trai là Đường Việt, có quan hệ rất tốt với Lục Thanh Vận. Năm đó bố mẹ hai nhà định hôn ước bằng lời cho anh và Đường Việt nhưng bởi vì cả hai đều là con trai nên hôn ước này mới rơi vào đứa trẻ sinh sau chính là Đường Nghiên. Lục Thanh Vận có bệnh tim, năm đó được chẩn đoán sống không còn bao lâu nữa, Đường Nghiên không chịu lấy một người sắp chết liền ầm ĩ nhất quyết đòi phá bỏ hôn ước. Chưa đợi đến lúc Đường Nghiên phá bỏ hôn ước, Đường Việt đã bị xe tông mà qua đời, người gây ra tai nạn lại chính là Tịch Mặc. Lục Thanh Vận vì muốn trả thù cho Đường Việt mới chĩa vào Tịch Mặc. Trong vài năm sau đó, Tịch Mặc chỉ cần tiếp nhận doanh nghiệp của Tịch gia nhất định sẽ nhận phải sự công kích của Lục Thanh Vận, không có thế lực chống đỡ. Chẳng mấy chốc một Tịch gia to lớn như vậy cũng bị làm cho khổ sở đến chẳng còn lại là mấy. Cuối cùng chỉ cầm cố được một công ty nhỏ để làm ăn. Tịch Mặc vẫn rất không vừa lòng, lấy con gái của một vị quan chức cao về làm vợ, phần lớn kinh tế đều bị người phụ nữ đó nắm trong tay. Nói đến Đường Nghiên, sau khi Đường Ẩn trở về Đường gia nắm vững quyền hành trong tay, vì hôn nhân gia tộc nên phải gả cho người khác. Bị mẹ chồng làm khó dễ, chồng thì ghét bỏ, sống một cuộc sống không mấy tốt đẹp, cho đến sau khi sinh được một bé trai mới tốt lên đôi chút. Thế nhưng đến khi có vài cô gái xinh đẹp trẻ trung xuất hiện bên cạnh chồng cô ta thì cuộc sống của cô ta lại một lần nữa lại trở lên khó khăn, chật vật. Hạ Mãn và Đường Ẩn ở bên nhau, thuận lợi phát triển trong làng giải trí và đi lên vị trí nữ hoàng giải trí. Thời sinh kiếp này chỉ sống đến 42 tuổi, vì bệnh tật mà qua đời. Sự ra đi của cô khiến những fan hâm mộ cô trong suốt 20 năm qua đều buồn bã vô cùng, họ cùng nhau cầu nguyện cho thời sinh. Cho dù cô không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nhưng fan hâm mộ của cô không hề ít hơn bất kỳ một mình tinh giải trí nào, hơn nữa các giới đều có một lượng fan nguyện một lòng hâm mộ cô. Cô để lại rất nhiều câu chuyện. Bất kể là ở trong giới giải trí hay làng văn học mạng, ngay cả trong giới kinh doanh cũng đều có tiếng tăm của cô. Cô hung hăng, kiêu ngạo. Nhưng cô có giá trị của sự hung hăng kiêu ngạo. Cô là Giang Vãn, là tiểu hoàng tử mà họ yêu thích nhất. Thời sinh quay về hệ thống không gian, ngồi trước cuốn sách cao gần nửa người có đôi chút không vui. Ký chủ, cô không vui à? Âm thanh điện tử lạnh lẽo bỗng vang lên từng đợt nhấp nhô không rõ ràng. Thời sinh chống cằm, viết lên mặt vài chữ to, ta không vui, mau đến dỗ ta đi. Ký chủ sống ở hành tinh đó lâu như vậy, có phải cô đã có tình cảm với con người ở hành tinh đó rồi không? Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Ký chủ, cô có thể kêu chít một tiếng chứng minh cô còn thở không? Thời sinh di chuyển con người. Lạch tạch nôn ra một loạt chữ, tác phẩm mới của ta còn chưa ra, ta rất không vui, mi có thể đưa ta về để ta hoàn thành nốt không, ta đã có ý tưởng từ rất lâu rồi, không biết thì thật là đáng tiếc. A, với cái tính cách của ký chủ, sao có thể chỉ vì con người mà không vui, thật là. Nó quyết định không để ý đến ký chủ đầu óc đang có vấn đề này nữa. Trên màn hình hiện lên dòng dữ liệu. Họ tên, thời sinh, giá trị làm người, 100000, cấp bậc nhiệm vụ, F, cho điểm nhiệm vụ, 88, tích lũy, 3500, nhiệm vụ ẩn dấu, hoàn thành, xét thấy ký chủ đầu cơ trục lợi, giảm một nửa phần thưởng. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn dấu, tích điểm 2000, đạo cụ đặc biệt ngăn cách thời gian, đạo cụ sử dụng một lần. Thời sinh. Đầu cơ trục lợi. Mẹ nó, tiền cô kiếm được không phải là tiền sao? Còn nữa, tại sao nhân phẩm lại bị về âm như cũ vậy? Hệ thống, mi định không giải thích cho bổn tiểu thư sao? Ký chủ, cô ở hành tinh đó tổng đã viết 28 quyển tiểu thuyết, trong đó 22 quyển thái giám, mỗi quyển âm 100 nhân phẩm, làm tròn tổng cộng âm 2000 nhân phẩm, mà lần này cô giành được 1000 nhân phẩm. Sau khi trừ đi vận âm 1000 nhân phẩm, ký chủ còn có thắc mắc gì không? Thời sinh, điên mất, mi đâu có nói thái giám sẽ bị trừ nhân phẩm đâu. Ký chủ có muốn xem được nội dung câu chuyện sau khi rời đi hay không? Xem cái đầu mi, không xem. Thời sinh thô bạo trả lời, lườm nhìn con số bị trở về âm 10000 đó, tâm trạng vô cùng khó chịu. Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển. Khốn kiếp, hệ thống, mi có cần mỗi lần đều tự đưa ra quyết định như vậy không? Bổn tiểu thư đây sẽ nổi điên đó. Chương 52, Thế giới tu chân, 1. Chương 52 Thế giới tu chân, 1. Thời sinh vừa mở trừng mắt đã nhìn thấy ngọn lửa vô cùng vô tận, mà cô đang đứng trong lửa, da bỏng rát, miệng khô khốc, tóc sớm đã hóa thành tro bụi. Quần áo trên người không biết làm bằng gì mà không hề tổn hại, nhưng vẫn không chống đỡ được nhiệt độ nóng rực đó. Mẹ kiếp, chọn thật đúng thời gian đó. Đây là muốn thiêu chết bản cô nương đây mà. Thời sinh nhìn xung quanh, muốn tìm chỗ thoát ra. Nhưng ở đây chỉ có lửa, vô cùng vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn được bất cứ thứ gì. Sau khi nóng rực hết tầng nọ tới tầng kia của tới, cô tỉnh lại lúc Nguyệt cảm thấy không thể chống đỡ được, thậm chí còn nghe thấy lớp da lộ trần ra bên ngoài của mình bị nướng kêu tanh tách. Lật bàn! Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Chờ ra ngoài rồi, bà đi xe nói chuyện nhân sinh với mi. Sư thúc, người tỉnh lại đi. Sư thúc, tỉnh lại đi. Âm thanh cao vút vang lên khắp cả không gian. Có người. Sư thúc, đây là ảo cảnh, người mau tỉnh lại đi. Thời sinh ngây ra, cặp mày lá liêu hơi nhăn lại, ảo cảnh. Cô đã vào tiểu thuyết huyền ảo rồi. Mẹ nó chứ, cứ coi như là tiểu thuyết huyền ảo, sao vừa vào đã là ảo cảnh. Đây là kiểu logic gì vậy? Cắn răng, thời sinh nhắm mắt, để mình trầm tư, tiếng lửa thiêu đốt xung quanh dần xa, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, đau đớn toàn thân biến mất, cô cảm giác được một luồng hơi mát lạnh. Phù thời sinh mở to mắt, lồng ngực nhanh chóng phập phồng mấy lượt. Người đầu tiên nhìn thấy là một thiếu nữ trông khá đáng yêu, đang lo lắng nhìn cô, thấy cô mở to mắt mới thở phào như chút được gánh nặng. Sư thúc, dọa chết con rồi. Trên mặt thiếu nữ là niềm vui sống sót sau kiếp nạn. Thời sinh tỉnh bơ như không, quan sát thiếu nữ mấy lượt, trên người nàng ta mặc là trường bào màu trắng, gần giống tiểu cách cô đang mặc trên người, chỉ khác màu sắc. Màu của trường bào trên người cô có màu xanh đậm. Đệ tử thân truyền. Trong đầu tự động hiện mấy chữ như vậy. Kịch bản và ký ức ào ào ập đến, đầu thời sinh choáng váng, mắt tối sầm lại. Câu nghe được tiếng thiếu nữ đầy lo lắng gọi mình, nhưng ý thức càng ngày càng rời xa cô. Đây là một cuốn tiểu thuyết tu chân. Nữ chính Diệp Thanh Thu, là kiếp sau của một nguyên anh đại năng, là đứa con gái thứ không được Diệp gia yêu thương ở phàm tục, tẩy kinh phá thủy, lại bước lên con đường tu tiên. Diệp Thanh Thu có thủy linh căn nên được Phiêu Miểu Tông ở dưới hạ giới nhận làm đệ tử. Thủy linh căn chính là một loại lô đỉnh trong tu chân giới, nhưng nữ chính sẽ trở thành lô đỉnh sao? Đáp án chắc chắn là không. Nữ chính được tông chủ của Phiêu Miểu Tông thu làm đệ tử thân truyền, vị tông chủ này cũng là nam phụ thứ nhất. Có sự bảo vệ tháp tùng của nam phụ thứ nhất này, nữ chính ở Phiêu Miểu Tông tu luyện vô cùng thuận lợi. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lưu, không có thứ nào không biết. Lúc này, sao có thể để nữ chính một mình xuất chúng chứ, bia đỡ đạn nữ phụ đương lên cùng ra trận. Mà nguyên chủ chính là một trong số đó. Nguyên chủ tên là Thương Thủ, đệ tử thân truyền của phong chủ Thiên Tận Phong là Ngọc Tiêu. Thương Thủ thích sư huynh của mình là Sở Dạ, nhưng Sở Dạ lại thích Diệp Thanh Thu. Thương Thủ đương nhiên bắt đầu các loại khiêu khích, đây là chức trách của nữ phụ. Mà trong sát hoạch một năm một lần, Thương Thủ vốn muốn dạy giờ ôn ngữ chính, không ngờ lại bình ngữ chính dạy dỗ, tu vi trực tiếp lùi xuống luyện khí tầng 8. Cấp tu tiên tu chân giới, thời kỳ luyện khí chia làm 10 tầng, sau này mới là trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp. Thương Thủ vốn sắp sửa trúc cơ, kết quả trong chốc lát bị lùi 2 tầng, việc này khiến nguyên chủ rất khó chịu, cũng càng hận nữ chính. May mà sư phụ của Thương Thủ rất thương yêu vị đồ đệ này, đã xin trưởng môn đan dược để Thương Thủ hồi phục thực lực. Từ sau lần đó, Thương Thủ bắt đầu chuyên tâm tu luyện, một lòng muốn vượt qua nữ chính, thu hút sự chú ý của Sở Dạ. Trong cuộc giao lưu các đại tông môn 50 năm một lần, khi Thương Thủ và nữ chính giao đỡ đã dùng thủ đoạn không đàng hoàng. Sau này nữ chính suýt chút nữa bị người ta làm đủ. Người bị bắt đó lại nói là do Thương Thủ xúi giục, nhưng chỉ Thương Thủ biết, nàng ta căn bản chưa từng làm. Trong lúc tức giận, tông chủ muốn phế đi tu vi của Thương Thủ, thương thủ thanh minh nhờ hền không ai tin nàng, chỉ có sư phụ của nàng là Ngọc Tiêu đứng ra nói đỡ. Ngọc Tiêu chặn tông chủ đang tức giận lại, gánh lửa giận của tông chủ thay nàng, dù không đến nỗi khiến thương thủ phế tu vi nhưng nàng vì ẻn bị trừng phạt nặng. Sở Dạ càng ghét bỏ nguyên chủ. Là nữ phụ ác độc, đương nhiên sẽ không lặng lẽ kết thúc như vậy. Trong một lần rèn luyện, thương thủ lại lần nữa tìm đường chết, không ngờ nàng ta phá đi phong ấn ma tộc, Ngọc Tiêu vì cứu thương thủ bị ma khí xâm chiếm, còn nữ chính vì cứu Sở Dạ đã đẩy thương thủ vào trong ma khí của khu vực phong ấn. Ngọc Tiêu mang chút sức lực cuối cùng đưa thương thủ ra. Đáng tiếc, thương thủ vận khí không tốt, rơi vào ma giới, bị ma khí của ma giới xâm chiếm, dung nhan bị hủy, tu vi mất sạch, nàng còn tưởng rằng mình sẽ chết đi. Nhưng không, sau khi trải qua khoảng thời gian đó, nàng phát hiện tu vi của mình dần dần hồi phục. Nàng cố gắng tu luyện, cuối cùng trốn thoát ra ngoài khi phong ấn ma tộc mở ra, sau đó liền muốn đi tìm nữ chính báo thù. Nàng câu kết với một nam nhân rất có dã tâm của ma tộc, hai người nghị kê dẫn nữ chính tới một bí cảnh, nam nhân đó muốn cưỡng bức nữ chính, lại bị nam chính đuổi tới giết chết. Còn thương thủ dù chạy thoát nhưng cũng rất nhanh bị nam chính tìm được. Thương thủ chết rất thảm, bị nam chính dùng hình phạt nghìn đao cắt ra giày vò tới chết, đau đớn đó tuyệt đối không phải thứ người thường có thể tưởng tượng được. Thương thủ rất hận, hận Diệp Thanh Thu. Nhưng càng hối hận nhiều hơn. Di nguyện của nàng là không được để Ngọc Tiêu chết, nếu có thể, nàng muốn cả đời được ở bên cạnh Ngọc Tiêu. Nàng muốn báo thù. Sư muội còn chưa tỉnh sao? Bẩm sư phụ, chưa ạ, sư tôn nói. Tu vi của sư thúc đã lùi lại. Rõ ràng sư thúc sắp trúc cơ rồi. Nếu sư thúc trúc cơ trong năm nay, vậy ngài ấy chính là đệ tử trúc cơ trẻ nhất của Phiêu Miểu Tông, giờ đều bị hủy hết rồi, nếu sư thúc biết nhất định rất buồn. Thời sinh hồi phục ý thức, liền nghe được tiếng thở dài thườn thượt đó. Sư thúc, người tỉnh rồi. Tiếng nói ngạc nhiên mừng rỡ của nữ tử vàng lên bên thai thời sen. Sư phụ, người mau đi gọi sư tôn. Huyệt thái dương của thời sen đột nhiên giật giật, sưng đau khó chịu, một lúc lâu sau mới bình phục lại, thấy đứng bên cạnh giường chính là thiếu nữ trước đây mà cô từng nhìn thấy lần tỉnh lại đầu tiên. Lâm Nhất Nhất, đệ tử của Thiên Tận Phong, xưa nay có quan hệ khá tốt với nguyên chủ. Ta ngủ bao lâu rồi? Thời sinh liếm liếm bờ môi khô khốc, tiếng rất khan, họng như lửa đốt, nuốt cũng thấy khó. 3 ngày rồi. Sư thúc, người uống miếng nước, sư tôn sắp tới rồi. Lâm Nhất Nhất quay người rót một ly nước, cẩn thận đem cho thời sinh uống. Nước mắt lạnh, nhuận họng, thời sinh mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cô nhìn trang trí sơ sài xung quanh, ánh mắt rủ xuống, tia sáng u ám bị chằm dưới mí mắt. Đây chính là bi kịch bị đẩy lùi tu vi của nguyên chủ rồi. Chương 53, Thế giới tu chân, 2. Chương 53 Thế giới tu chân, 2. Ngọc Tiêu tới rất nhanh, trên mặt lạnh như băng, đáy mắt lại có chút lo lắng, y lìa lướt qua Lâm Nhất Nhất, tới ngồi cạnh thời sen, tiểu thủ, con tỉnh rồi. Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho sư phụ. Tiếng như châu ngọc lăn rơi trên khay. Vô cùng vui thai, trong ngữ khí lại có chút cứng nhắc lãnh đạm, hình như không biết nên dùng ngữ khí gì nói với cô. Ngọc Tiêu nhìn rất trẻ, gương mặt tuấn mỹ, mắt mũi như tranh, toàn thân phát ra một khí tức băng lạnh cẩn trọng, cấm rủ. Thương thủ là đồ ngu à? Mẹ kiếp, sư phụ đẹp như vậy không cần, lại đi tương tư cái tên Sở Dạ gì đó. Đúng là giữa đông châu ngọc chọn một cục đá. Thời sinh rời ánh nhìn. Hơi lắc đầu, không có chỗ nào không thoải mái. Không có thì tốt. Vẻ mặt Ngọc Tiêu không có biểu cảm nào, việc lần này coi như con bị dạy dỗ, sau này đừng đi chọc giận Diệp Thanh Thu nữa. Là nữ phụ mà không đi chọc giận nữ chính, có thể sao? Đồ Nhi nhớ rồi. Cứ coi như cô muốn tìm nữ chính gây phiền phức, chắc chắn cũng không thể nói với Ngọc Tiêu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T.U.I. V.N. thấy đồ đệ xưa nay khá cứng đầu đột nhiên lại nghe lời như vậy, con ngươi Ngọc Tiêu lóe lên chút kỳ lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ là nàng lần này được dạy dỗ nên ngoan ngoãn hơn, không nghĩ sâu xa gì. Sư tôn, việc này cứ vậy thôi sao? Lâm Nhất Nhất bất bình lên tiếng, con tận mắt nhìn thấy là Diệp Thanh Thu động thủ. Nhất Nhất. Nam tử luôn đứng cạnh Lâm Nhất Nhất ngăn nàng ta nói tiếp. Sư phụ vì sao không để nàng nói chứ? Rõ ràng chính vì Diệp Thanh Thu động thủ mới hại sư thúc thành thế này. Chàng trai đó là sư huynh của thương thủ, Bạch Lang. Ngọc Tiêu là phong chủ của Thiên Tận Phong, có thể nhận hai đệ tử thân truyền. Trước khi gặp thương thủ, y đã nhận một đệ tử thân truyền là Bạch Lang. Sau này nhặt thương thủ về mới nhận thêm nàng. Đúng thế, thương thủ là được Ngọc Tiêu nhặt về. Lâm Nhất Nhất là đồ đệ của Bạch Lang, nhỏ hơn nàng một bậc. Đừng làm phiền tiểu thù nghỉ ngơi nữa, đều lui xuống hết đi. Thần sắc Ngọc Tiêu dừng dùng, xua tay, việc này các ngươi cũng nhớ đừng nói ra bên ngoài. Vâng, sư tôn. Lâm Nhất Nhất hơi ai oán nhìn sư phụ một cái, sau đó quay lại phía Thời Sen, sư thúc, người chịu khó dưỡng thương. Sau khi sư đồ Lâm Nhất Nhất rời khỏi, Ngọc Tiêu nghiêng khuôn mặt đẹp đẽ không biểu cảm. Nói với Thời Sinh vài câu cho có rồi mới đi. Thời Sinh thở dài một hơi, hai vai trước đây, nguyên chủ đều là nữ phụ dạng bia đỡ đạn, còn giờ thì cô lại phải vào vai kiểu nữ phụ tự tìm đường chết. Cho nên, có lẽ sau này sẽ càng ngày càng khó. Ở vị diện này, Diệp Thanh Thu kiếp trước là nguyên anh đại năng, bị người ta phản bội mà chết, cho nên rất khó tin người. Nhưng trong ngòi bút của tác giả, nữ chính vì mục đích của mình mà có thể trực tiếp khiến người vô tội đi chết. Trước đây còn không rõ ràng, khi nguyên chủ chết mới bắt đầu có xu hướng này, đến sau này khi nữ chính rời khỏi tu chân giới, phi thăng tiên giới thì tam quan một của nàng ta cũng bị hủy luôn. Một tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. So với Bạch Liên Hoa, Lục Trà Biểu hai gì đó. Loại nữ chính tâm địa độc các nghệ mởi là khó đối phó hơn. Hai Lục Trà Biểu, Gjin Ti Bịt là loại nữ nhân giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ đàn ông của người khác. Di nguyện của nguyên chủ là muốn ở cạnh Ngọc Tiêu, cả đời. Mẹ kiếp, đây là tu chân. Tuổi thọ dài 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 dài. Lỡ đâu y không cẩn thận phi thăng rồi, vậy chẳng phải cô cũng phải nỗ lực phi thăng theo sao? Nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Giống với kịch bản, Ngọc Tiêu quả nhiên đem đan dược tới để Thời Sinh hồi phục, Thời Sinh vốn không muốn ăn, nhưng nghĩ lại, ngón tay vàng của nữ chính đó vừa thô vừa dài. Nếu cô không hồi phục thực lực, lỡ đâu đánh nhau thật, cô không làm được gì thì thật xấu hổ. Thế là Thời Sinh đành phải ăn đan dược vào, bế quan hồi phục. Cứ vậy bế quan liền một năm. Không chỉ khiến Thời Sinh hồi phục tu vi, còn thành công trúc cơ. Nguyên chủ là biến dị băng linh can, Thời Sệ nhờ vợ lật tay vẩy ra một nắm nhũ băng, ai ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, nhũ băng vèo vèo bay ra ngoài cửa. A a a a. Tiếng kêu chói tai của Lâm Nhất Nhất cũng vang lên từ ngoài cửa. Thời Sên, Lâm Nhất Nhất cũng luyện khí tầng 7 rồi mà nhỉ? Còn là hỏa linh can nữa, cái quái gì vậy? Bên ngoài vang lên một hồi tiếng động kỳ lạ. Sau đó cô thấy Lâm Nhất Nhất bưng cái mặt nhỏ đi vào, trên người có ít nước đọng, trông hơi nhếch nhác. Sư thúc vì sao vừa rồi lại dùng nhũ băng đâm nàng vậy? Khu khu. Ta chỉ vừa thử xem có dễ dùng không? Lâm Nhất Nhất chớp chớp mắt, sau đó ngạc nhiên hỏi, sư thúc, người trúc cơ rồi. Quá tốt rồi, con biết sư thúc là giỏi nhất mà. Này này. Ngươi ở đó tự hỏi tự trả lời là ý gì? Còn nữa, ngươi luyện khí tầng 7, sao lại nhìn ra bản cô nương đầy trúc cơ rồi? Đợi Lâm Nhất Nhất hưng phấn xong, Thời Sinh mới biết hóa ra con nhóc này hoàn toàn đoán mò, dựa vào đoán cũng có thể tự mình hưng phấn, đúng là không có ai như thế. Đúng rồi, sư tôn nói người hôm nay sẽ xuất quan, bảo người đi tìm ông ấy. Lâm Nhất Nhất nghĩ ra mình là tới truyền lời. Từ khi tới đây, cô chỉ gặp Ngọc Tiêu hai lần, lần đầu chính là khi cô tỉnh lại. Lần thứ hai là khi Ngọc Tiêu mang đan dược cho cô. Sau đó, cô liền bế quan. Đây là lần thứ ba cô gặp Ngọc Tiêu. Ngọc Tiêu vẫn là tấm gương nam thần cấm dục, ánh mắt mang vài phần lạnh lẽo, dường như sự lo lắng cô từng nhìn thấy trong mắt ý chỉ là ảo giác. Tiểu thù, trúc cơ rồi. Ngọc Tỷ Hệ ủ ạ nhìn đã nhận ra tu vi của thời sen. Trong ký ức nguyên chủ, vị sư phụ này luôn lạnh như băng, đối với nàng ta mà nói không phải là nghiêm khắc, nhưng cũng tuyệt đối không phải cương triều, cho nên nguyên chủ cũng có vài phần sợ người này. Không cẩn thận liền đột phá rồi, đây thật sự là không cẩn thận. Cô tu luyện theo ký ức của thương thủ, có thể nói thiên phú của người này khá tốt, thuận lợi trúc cơ ngay lập tức. Xem ra thứ vi sư chuẩn bị không cần dùng tới rồi. Ngọc Tiêu hơi hơi gật đầu, thu lại thứ đặt trên bàn. Vài ngày nữa tông môn muốn tới thế giới phàm tục thu nhận đệ tử mới. Sư huynh ngươi dẫn đội, nếu ngươi muốn đi thì nói với Bạch Lang một tiếng. Thời sinh nhìn động tác của Ngọc Tiêu, trong lòng không nhịn được cười nhạo. Vị sư phụ này là người nội tâm nóng bỏng. Đồ nhi biết rồi. Thế giới phàm tục. Diệp Thanh Thu hình như sẽ đi thì phải. Con sẽ gặp được nam chính ở đó. Đúng thế, thật ra nam chính nữ chính sớm đã gặp nhau rồi, chỉ là nam chính lúc đó chỉ xuất hiện chưa đến một trường. Hơn nữa khi xuất hiện vô cùng nhếch nhác, nếu không phải cô từng xem hết kịch bản thì không thể cảm thấy người đó là nam chính. Phu phu, bản cô nương không đi thì có lỗi với thân phận của nữ phụ ác độc này quá rồi. Dù sao cũng phải gây chút phá hoại mới được. Ngọc Tiêu nhìn thời sinh đầy hồ nghi, sao y lại cảm thấy bộ dạng vừa nãy của đồ nhi nhà mình có chút gian gian. Nhìn kỹ lại, cảm giác đó lại không còn nữa. Có thể do mấy ngày nay bế quan luyện đan, quá mệt nên xuất hiện ảo giác chăng? Đi xuống đi. Thời sinh ra khỏi chỗ Ngọc Tiêu, quay đầu nhìn động phủ của y. Ngọc Tiêu có thể hy sinh vì thương thù tới vậy, nhưng từ cốt truyện mà cô nhận được thì trong mắt Ngọc Tiêu xưa nay chưa từng lộ ra tình cảm nam nữ với thương thù, cho nên không phải Ngọc Tiêu che giấu quá giỏi, mà là y thật sự coi thương thù là con gái mà nuôi dưỡng. Thương thù chỉ nói ở bên cạnh Ngọc Tiêu cả đời, không nói dùng thân phận gì cả. Không gian để hoạt động ở điểm này thật sự rất lớn. Chương 54 Thế giới tu chân, 3. Chương 54 Thế giới tu chân, 3. Trong tu chân giới, đệ tử có linh căn nếu không xuất phát từ các gia tộc tu chân thì các đại môn phái phải tự tìm người, muốn tăng đệ tử lên cũng chỉ có thể tới thế giới phàm tục mà tìm. Phiêu Miểu Tông mỗi 3 năm sẽ phái đệ tử tới phàm tục để tìm đệ tử có linh căn. Mỗi năm đều có rất nhiều lượt người đi. Nhưng 10 người chưa chắc mang được về một người, từ đây có thể thấy, người có linh căn có thể tu tiên trong giới phàm tục rất ít. Đã ít như vậy, vì sao những tôn môn này còn vui vẻ không mệt mỏi chạy tới thế giới phàm tục chứ? Đó là vì rất nhiều đại năng dương danh tu chân giới, thậm chí là phi thăng, phần lớn đều xuất thân từ thế giới phàm tục. Không ai biết vì sao thế giới phàm tục linh khí không đủ lại trở thành cái nôi sinh ra thiên tài. Cho nên, cứ coi như một lần không mò mẫm được gì nhưng các đại tông môn vẫn sẵn lòng chạy tới phàm tục, không chỉ có thể để đệ tử rèn luyện, nói không chừng còn có thể nhặt được một vị đại năng trong tương lai. Là độc giả thâm niên từng đọc vô số tác phẩm người lớn. Ý lộn, tác phẩm tu chân, thời sinh chỉ muốn nói. Đây đều là mò tiệp quen thuộc rồi. Thân thế nhân vật chính phải thảm, cha chết, mẹ chết, cả nhà chết, bị họ hàng hãm hại, rơi vào vách núi, gặp được một ông già, nhận được kế thừa kỳ lạ, từ đây bước lên con đường tu tiên, đánh quái tăng cấp, chả có gì khác nhau cả. Cho nên phàm tục xuất thiên tài. Đều là vì nguyên nhân này. Ông đây đến từ giới phàm tục cũng có thể đánh bại đám người khoe khoang xuất thân cao nhân. Luôn tự cho mình ưu việt như các ngươi. Có phải rất trâu bò không? Có phải rất phấn khích không? Thời sinh thoạt nhìn liền thấy Diệp Thanh Thu trong đám người. Mẹ kiếp, đứng cao như thế, không muốn thấy cũng khó. Nàng ta đứng phía sau tông chủ, phong thái nữ thần lạnh lùng cao quý, tư thế kiêu ngạo đó giống như đứng bên dưới đều là một bầy kiến. Thời sinh, vì sao bản cô nương lại đọc ra thông tin kỳ dị như vậy? Diệp Thanh Thu hình như phát giác thấy ánh nhìn của thời sen, nhìn về phía cô, ánh mắt coi thường đó khiến thời xên suýt chút nhảy dựng lên. Bỏ đi, nữ chính này có chút không đúng. Lúc này, nữ chính còn chưa biến chất mới đúng chứ. Thương thủ sư thúc. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nữ trong trẻo, gián đoạn ánh mắt quan sát Diệp Thanh Thu của thời xên. Thời xên quay đầu nhìn thiếu nữ đó vài giây, Sở Ngưng. Bên cạnh Sở Ngưng còn có một người đàn ông, trên người mặc cũng là đạo bào màu xanh đậm, nhìn trông rất sáng sủa, ánh mắt nhìn cô có chút chán ghét. Đây là Sở Dạ rồi. Ca ca của Sở Ngưng. Người đàn ông nguyên chủ từng thích. Phi phi. So với Ngọc Tiêu, dường như là một người trên trời, một người dưới đất. Cô em thương thù này quả nhiên là ngốc. Sư thúc cũng muốn đi sao? Đáy mắt Sở Ngưng có chút địch ý và phòng bị. Ừm. Thời xin gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Lang. Sư huynh gọi ta rồi, ta qua đó đã. Cô không muốn có chút dây mơ dễ má gì với hai người này. Sở Dạ còn tốt, vì thích Diệp Thanh Thu, dù không được làm nam phụ, nhưng cũng được làm tiểu đệ. Sở Ngưng thì thảm rồi, nàng ta thích anh trai mình, vì Sở Dạ thích Diệp Thanh Thu cổ nên không ít lần gây phiền phức cho Diệp Thanh Thu, còn bị cho ô út trước cả nữ phụ ác độc này. Sở Dạ nhìn theo bóng dáng của thời xên, hơi chau mày, cô gái này. Đang dở cho gì? Trước đây gặp hắn ta lần nào cũng hận không thể nhào vào, sao mới 2 năm không gặp, ánh mắt nhìn hắn ta lại như người xa lạ vậy. Từ tu chân giới tới phàm tục cần vượt qua hải vực dài dằng dặc cho nên cần pháp khí phi hành. Ở trong tu chân giới thường thấy nhất là linh khí. Pháp khí đều là tài sản chung của tông môn, dùng hết là phải trả lại. Cho nên khi Diệp Thanh Thu lấy ra một chiếc pháp khí phi hành riêng, không ít người đấu kỵ đỏ cả mắt, đến pháp khí phi hành cũng có, vì sao họ không tốt số vậy, được tông chủ nhận làm đệ tử thân truyền chứ? Ha ha, ngươi cho rằng được tông chủ nhận làm đệ tử thân truyền thì có thể có sao? Đúng là nằm mơ, đây là của nữ chính người ta đấy. Diệp Thanh Thu chỉ mang theo mấy người có chút quan hệ với nàng ta. Người khác thì phải tập trung trên pháp khí phi hành chung của tông môn. Thời sinh nhìn Diệp Thanh Thu giả bộ này nọ dịp quân Bạch Lang lên một chiếc pháp khí phi hành giống như con thuyền. Không gian này rất lớn, lại thêm để sẵn chỗ cho đệ tử có thể thêm khi trở về, rất rộng rãi, nằm lăn lộn mấy vòng không vấn đề gì. Nhiều người vậy, nơi đi chắc chắn khác nhau, pháp khí phi hành chia làm 4 hướng, dọc đường để lại người ở các nơi. Đợi khi về, phát tín hiệu ở nơi đặt mọi người, suốt đường đón về. Vì Bạch Lang là người dẫn đầu, trạm của hắn chính là trạm cuối cùng, thời sinh bị cho xuống giữa đường rồi. Bạch Lang có chút lo lắng, sư phụ đã dặn dò hắn phải trông coi tốt sư muội. Thời sinh hết lần này tới lần khác bảo đảm mình sẽ không làm bừa, Bạch Lang mới đồng ý để 2 đệ tử đi cùng cô. Thời sinh vừa xuống liền bỏ mặc 2 đệ tử đó. Đi về hướng rừng rậm tử vong. Tên này. Bản cô nương không hề muốn cười nhạo chút nào đâu. Quá miễn cưỡng rồi. Địa điểm lần đầu tiên nam chính xuất hiện chính là ở đây. Còn về nữ chính thì cách xa nơi đây vạn dặm. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ có thể cảm thán tác giả mạnh mẽ. Cứ coi như một người ở Bắc Cực, một người ở Nam Cực. 2 người này cũng vẫn sẽ gặp được nhau. Đều là vì yêu. Cây màu đỏ thời sinh vừa đi vừa làm nhảm. Cây này là đến kỳ kinh nguyệt rồi sao? Còn toàn thân đỏ như máu nữa chứ? Giống. Một sinh vật kỳ quái đột nhiên từ trong bụi cây rậm rạp nhảy ra, thân hình to lớn làm mặt đất khẽ rung lên, thời sinh đứng ở trước mặt nó liền cảm thấy như một mình đứng trước mặt một con voi. Nói nó trông kỳ lạ cũng không sai chút nào, bạn từng thấy trên người hổ mọc vảy chưa? Bạn từng thấy trên đầu hổ mọc sừng chưa? Đây là hổ sao? Hoàn toàn không biết là cái quái gì. Thế giới tu chân thật đáng sợ. Thế giới tu chân mà tác giả cấu tạo ra càng đáng sợ. Giống. G-G-A-O G-G-A-O. Con hổ 2 mắt đỏ rực, bộ dạng hung dữ như muốn ăn thịt thời sen. Gầm ông nội người ấy. Phản diện đều chết vì nhiều lời, biết không? Thời sinh giơ tay bắn ra một mảnh nũ băng, 2 đầu nhọn, hình đa giác, có chút giống con thoi, nhưng dài hơn con thoi. Gần đây cô chơi giỏi nhất chính là kỹ năng này, chỉ là phạm vi công kích hơi lớn. Sau này cô đã luyện tập mấy lần, có thể khống chế hưởng rẽ của một vài nhũ băng, nhưng không khống chế được nhiều, cũng chỉ mấy cái. Nhưng cũng đủ rồi. Hổ kia muốn né những nhũ băng này nên hoàn toàn không chú ý tới có ba nhũ băng rẽ hướng bắn trở lại. Phốc! Phốc! Liên tiếp bị hai vật cứng đâm xuyên cơ thể, con mắt như chuông đồng của hổ trừng lên rất to, loài người yếu ớt này. Sao có thể làm nó bị thương? Bụng dưới của hổ bị nhũ băng đâm xuyên, máu tươi đỏ thấm theo nhũ băng chảy xuống đất như dòng nước nhỏ, thân hình to lớn rầm rầm ngã xuống đất, mở trừng mắt, thở dốc nhìn loài người đang đứng trước mặt mình. Trên người nó dù che bằng vảy, nhưng bụng dưới lại không có, nhũ băng dễ dàng đâm xuyên qua. Thật đáng tiếc, Thời Sinh lắc đầu, đầy mặt thất vọng, lại chỉ bắn trúng hai chiếc, xem ra còn phải luyện tập mới được. Hổ. Thân làm hổ bất hạnh, gặp phải biến thái. 20 năm sau lão tử lại là một con hổ tốt, lão tử sẽ trở lại báo thù. Chương 55, Thế giới tu chân, 4. Chương 55 Thế giới tu chân, 4. Dương Tử Vong có không ít linh thú, cấp không cao lắm, chỉ cần gặp phải Thời Sinh là coi như cầm chắc cái chết thảm. Cứ thẳng đường mà đi, cuối cùng cũng tìm thấy cái cây đỏ kia. Đúng là màu đỏ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều thắm một màu đỏ rực. Vì sao cô biết bên trong là màu đỏ ư? Vì cô chặt cái cây luôn rồi còn đâu nữa. Theo thủy tính thì cái cây đó được coi như đạo cụ đặc biệt, nhưng mãi cho đến khi Thời Sinh xẻ nó ra rồi, vẫn chẳng thấy gì đặc biệt. Chẳng lẽ vì bản cô nương đây không phải nữ chính nên mới không thể phát sinh chuyện gì? Không lẽ giờ đạo cụ trong kịch bản cũng ẩn giấu sâu thế à? Thật là đáng sợ mà. Ê, mẹ nó, cho ta một cơ hội được tỏa sáng coi nào, mới gặp đã chặt luôn rồi, phản ứng gì cho nổi. Chặt cây xong, Thời Sinh ngồi thở trên thân cây, ngửa mặt nhìn trời và chờ nam chính. Cô biết, nữ chính sẽ gặp được nam chính ở tại thân cây này, nhưng hắn xuất hiện như thế nào thì chỉ có tác giả biết mà thôi. Cô ngồi chờ đến nỗi sắp biến thành hòn vọng phu cũng chẳng thấy hắn ta đâu. Không lẽ khu rừng này không chỉ có mỗi cái cây đỏ này thôi sao? Chắc phải đi vài vòng xem xét thử. Thời Sinh đi vài vòng xung quanh, chẳng thấy có cái cây đỏ nào nữa, chỉ thấy vài con linh thú ngập ngừng. Sau khi xử lý xong vài con linh thú đó, cô quay lại chỗ thân cây cũ thì thấy có một người. Ai ra? Thời Sinh sờ thanh trường kiếm mà Ngọc Tiêu đưa cho cô lúc chuẩn bị rời đi, bước vài bước lại gần kẻ kia, lấy kiếm đâm vào lưng y. Này! Dừng tay! Hai âm thanh vang lên cùng lúc, vừa là tiếng kiếm đâm vào da thịt, vừa là tiếng quát thanh lãnh của một cô gái. Thời Sinh giữ kiếm thủ thế, nghiêng đầu nhìn cô gái, nhăn mặt, ủa, đây chẳng phải Diệp sư muội sao? Diệp Thanh Thu đang khoác lên mình chiếc trường bào màu tím phủ đầy bụi, đầu tóc rối bời, chỉ có mỗi khuôn mặt vẫn thanh tú sạch sẽ, đôi mắt vẫn tinh anh. Ngươi đang làm gì thế? Diệp Thanh Thu hỏi. Đố. Tê giết người, mù à? Thời Sinh đáp như đó là một chuyện thường tình. Thương thù này bị làm sao thế? Khác hoàn toàn so với một năm trước. Diệp Thanh Thu chớp chớp mắt. Ý Ỉa và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại giết Ý Ỉa, ngươi không sợ gặp quả báo sao? Nhìn Ý gì thấy không hợp mắt thì ta giết thôi. Thời Sinh chăm chú nhìn Diệp Thu Thành, thu kiếm lại, chống xuống đất, thao tác nhanh gọn lẹ. Vì Ý Ỉa là hung thủ giết thương thủ kiếp trước chứ cô đâu có vô cớ giết người đâu. Nếu có nhân quả báo ứng, Ý chính là nhân, còn cô mới là quả. Ngươi Diệp Thu Thanh không ngờ Thời Sinh lại có hành động này, chỉ biết dương mắt nhìn thân hình của người đàn ông mà mình chưa rõ dung mạo ấy, hằn lên một vết thương sâu. Nàng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng khi nhìn thấy con người ấy, có một trực giác mãnh liệt bảo rằng nàng ta phải cứu Ý Ỉa. Thấy Thời Sinh có vẻ muốn tiếp tục, Diệp Thu Thanh liền ra tay, một bức tường nước đột nhiên xuất hiện. Thời Sinh chỉ biết nhanh chóng chụp lấy người đàn ông đang nằm trên mặt đất, che trước mặt mình. Bức tường nước không đổi thế được, lao qua hai người, thời sinh chỉ kịp thấy trong làn nước có hàng ngàn vòng xoáy, muốn xé toạc cơ thể mình, cô xoay người ép ra một vòng băng cứng, nước đụng vào bảng phát ra những âm thanh răng rác. Chẳng hổ danh là nữ chính, Thủy Linh Căn cũng vận dụng hết sức linh hoạt được như thế. Ở cái vị diện nguy hiểm trùng trùng thế này mà hệ thống cũng không cho cô bàn tay vàng, thật là không chấp nhận được. Khi thời sinh còn đang thầm trách mắng hệ thống, tầng băng đá bị nước làm thủng một lỗ, thời sinh vung kiếm phá tan bức tường nước, thả nam nhân kia xuống, bay qua lỗ hổng, chui ra ngoài an toàn. Nam nhân kia bị nước cỡ toàn thân, bức tường nước hòa chung một màu đỏ. Tường nước biến mất. Nam nhân kia nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu. Không biết có phải do đau quá hay không, nam nhân kia bỏ trên mặt đất, căm phẫn nhìn về phía Diệp Thanh Thu. Ủa, chưa chết à? Thời sinh hừ một tiếng, định tiến lên đâm thêm một đao. Diệp Thanh Thu đi một đường nước, ôm lấy nam nhân kia, kéo về phía mình. Diệp sư muội, muội làm như thế có phải phép không? Dù muội muốn giết y dịch thì cũng phải xếp hàng chờ tới lượt chứ. Kiểu gì cũng phải để ta bắt đầu. Khóe mắt thời sinh lóe lên một tia sát khí. Nam chính sao khó giết thế chứ? Đâm y dịch hai nhát rồi chứ đâu có ít, biết thế chém đầu y dịch luôn cho rồi. Diệp Thanh Thu, ta nói muốn giết y dịch khi nào chứ? Nam chính, có phải y dịch gặp một kẻ tà tu rồi hay không? Thôi được. Nếu Diệp sư muội muốn có y thì thôi ta nhường cho muội vậy. Nhưng Diệp sư muội, thói quen nuôi béo tốt rồi mới giết của muội không tốt tí nào, dễ bị kẻ muội nuôi quay lại căn lắm, muội nhớ cẩn thận đó. Thời sinh nhắc nhở Diệp Thanh Thu. Thương thủ, ngươi đang nói nhảm cái gì đó? Nàng ta có thói quen này từ khi nào thế? Làm gì hung dữ vậy? Ôi, làm người ta sợ quá đi. Thời sinh vô ngực, lùi ra sau. Miệng thì nói theo kiểu ra vẻ, nhưng mặt lạnh tanh, nhất là đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Bộ dạng ấy khiến Diệp Thanh Thu càng chắc chắn hơn, trong lòng đã khẳng định rằng thương thủ đã bị kẻ khác đoạt xác trọng sinh. Bản thân nàng ta có thể, thì người khác cũng có thể. Có nên giết thương thủ hay không? Không được, nàng ta không biết người này có thân phận như thế nào, không được tùy tiện manh động. Diệp Thanh Thu nghĩ đoạn liền vác lấy nam nhân đó quay đầu chạy, chờ về đến Phiêu Miểu Tông rồi quay lại đối phó người này sau vậy. Thời sinh cũng chẳng đuổi theo, cô tin chắc những lời cô vừa nói hồi nãy, nam chính cũng nghe thấy. Nam chính cũng chẳng phải người tốt lành gì, nếu như lúc đầu không được nữ chính nhiệt tình chăm sóc, lại phải nghe những lời này, cộng thêm vết thương mà nữ chính gây ra. Nghĩ đến cảnh tượng đó, lại thấy có một chút phấn khích. Thời sinh cảm thấy hình như tác giả không bắt nữ phụ tự tìm đường chết thì cô ta không vui hay sao ấy. Ba ngày sau khi tạm biệt nữ chính, họ lại gặp nhau. Trái đất tuy tròn, nhưng chỉ ba ngày mà cũng đi hết một vòng rồi sao? Diệp Thanh Thu cũng bất ngờ khi gặp lại cô. Cái gì đuổi theo muội ở đằng sau đấy? Thời sinh hỏi Diệp Thanh Thu. Đúng vậy, bọn Diệp Thanh Thu đang chạy thục mạng. Phía sau có cái gì đó lớn lắm đang đuổi theo sau. Lớn cỡ nào cơ? Cô làm sao mà biết được chứ? Nhìn vào rừng cây phía sau, cô tự hỏi, cái thứ ấy lớn cỡ nào? Rồng. Diệp Thanh Thu lời ít ý nhiều. Cái trò gì thế? Rồng á. Thế giới tu chân thì còn có thể xuất hiện rồng, chứ thế giới phàm tục thì lấy đâu ra? Thôi kệ. Cho dù là có đi nữa thì sao nó lại đuổi theo nàng ta? Nữ chính à, cô có làm gì đắc tội thì tự hưởng đi, đừng có liên lụy tới ta. Chương 56, Thế giới tu chân, Nam. Chương 56, Thế giới tu chân, Nam. Thời sinh chạy một quãng, mới cảm thấy sai sai. Lúc nãy, trông thấy Diệp Thanh Thu mang theo nam chính tiến về hướng cô chưa kịp nghĩ được gì đã hoảng hốt bỏ chạy. Mình chạy làm quái gì chứ? Đâu phải nhắm về mình, sao cứ nom thấy nữ chính lại quy biến mất luôn? Đương lúc thời sinh định quay ngoắt bỏ đi, vật thể khổng lồ phía sau đông tăng tốc lao ra chặn trước mặt họ. Giờ giờ! Thời sinh, rồng đâu? Sao đổi thành rắn vậy? Đây là một con rắn dài hơn 50 thước, thân rộng bằng ba người cộng lại, đầu ngẩng cao, trừng mắt nhìn họ, đuôi ve vẩy quật ngã cây cối xung quanh. Diệp Thanh Thu sinh lòng nghi ngờ, rõ ràng lúc nãy nhìn thấy con rồng, sao giờ lại biến thành rắn rồi? Chả lẽ vận khí của nàng ta lại kém tới mức đó? Rầm rầm rầm. Như trả lời cho câu hỏi trong lòng Diệp Thanh Thu, bầu trời trong vắt bỗng chốc mây đen vần vũ, tựa như nghìn quân vạn mã đang kéo đến, tiếng động nổ vang đất trời. Bố khỉ. Thời Sinh khẽ rên, xoay người bỏ chạy. Mẹ nó, con rắn này sắp độ kiếp. Trúc cơ yếu như cô làm sao chịu nổi lôi kiếp, còn không mau chuẩn trả lẽ chờ chết à? Trông thấy thế, Diệp Thanh Thu cũng chạy theo, tuy phải vác theo nam chính đang trong tình trạng hôn mê, nhưng tốc độ không hề thua Thời Sên. Điều quan trọng là, con rắn độ kiếp kia vẫn đang dí sát phía sau họ. Theo cốt truyện, nhân vật chính tuy tham gia tìm kiếm người có linh căn cho tông môn, nhưng không hạ xuống ở đây nên không thể đụng phải những chuyện thế này. Theo quỹ đạo, nữ chính chỉ cứu nam chính tại đây, không hề bị con rắn kia đuổi như bây giờ. Chẳng qua cô chỉ chém nam chính hai nhát, cốt truyện bị hỏng đến nỗi không còn cách cứu chữa nữa ư. Thời Sinh quan sát con rắn phía sau, phát hiện mục tiêu của nó là Diệp Thanh Thu, dù cô có chậm một nhịp thì nó cũng không hề tấn công cô, chỉ canh chừng mỗi Diệp Thanh Thu. Nữ chính có lấy mất thứ gì của nó không? Theo tính cách của nữ chính, chuyện đó rất có thể xảy ra. Nhiệm vụ ẩn giấu, quân lâm thiên hạ. Đồ hệ thống chết tiệt, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, mi ban bố nhiệm vụ cái khỉ gì, có nhân tính không vậy? Ký chủ, hệ thống không phải con người, dĩ nhiên không có nhân tính. Hệ thống nghiêm túc trả lời than vãn của Thời Sên. Rốt cuộc, quân lâm thiên hạ là cái nhiệm vụ quái gì? Phò trợ Phượng Từ đăng quang tiên đế. Phượng Từ. Bố khỉ. Còn là một vai phản diện nữa chứ? Có phải lúc nào nhiệm vụ ẩn giấu cũng liên quan đến nhân vật phản diện hay không? Còn là loại bột của vai phản diện nữa? Trong nhiệm vụ, ký chủ không thể lợi dụng kẽ hở, hoán đổi khái niệm, mong ký chủ nghiêm túc làm nhiệm vụ. Gợi ý, nếu ký chủ trực tiếp khiến nam chính nữ chính tử vong, nhiệm vụ xem như thất bại, khấu trừ một lượng giá trị sinh mệnh tương ứng, giá trị sinh mệnh bằng không, ký chủ sẽ tiêu vong. Thời Sên. Quy tắc này. Sao giống tùy hứng thêm vào vậy? Không thể trực tiếp, vậy thì gián tiếp đi. Không đúng. Giá trị sinh mạng là cái quái gì? Sao lúc trước không có? Hệ thống, mi đừng lúc nào cũng thiết lập tùy hứng như vậy chứ. Gợi ý, giá trị sinh mạng chỉ còn 10 điểm. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, giá trị sinh mạng bằng không. Thời Sên. Hệ thống, mi sằng bậy như thế cảm thấy rất thích không? Thôi đây làm vậy cũng do bị cô ép buộc. Trong lòng Thời Sên nguyền rủa hệ thống ngàn vạn lần. Hệ thống ban bố nhiệm vụ ẩn giấu luôn theo một quy luật, chắc chắn phải nổ bột đang ở gần đây. Vậy là, Phượng Từ đang ở đây. Mây đen trên trời ngày càng trăng trịp, gần như che kín cả rừng tử vong, muông thú trong rừng đều hối hả tìm chỗ trú an toàn, đông chốc khu rừng trở nên tĩnh lặng đầy vẻ chết chóc. Giữa lúc khu rừng yên ắng thế này, một nam tử mặc sa y trắng đang chậm rãi ra bước, hắn đi đến đâu? Lửa vàng tung hoành đến đó, nhưng ngọn lửa lại không hề thiêu đốt cây cối xung quanh, kỳ lạ vô cùng. Con đường lửa ấy dài đến 10 mét. Vượt quá 10 mét, ngọn lửa sẽ tắt dần, rồi biến mất. Nam tử khẽ ngước đầu, trong mắt đỏ thẫm phản chiếu bầu trời đen ngòm. Ngũ quan của hắn không hề nổi bật, nhưng khi ghép lại với nhau lại toát lên một vẻ đẹp kinh hồn. Tựa như hoa sen trắng nở rộ giữa nghiệp hỏa, thanh vận tuyệt trần. Thánh thiện, bất khả xâm phạm. Bình. Nam tử khẽ nghiêng đầu, trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang xông về hướng hắn, sau lưng nàng là một con rắn. Hóa ra là con rắn này độ kiếp. Nam tử bước sang hướng khác, nhường đường cho họ. Trông thấy ngọn lửa chập chờn trước mắt, Thời Sinh lập tức nhận ra nam tử trước mặt là Phượng Tử. Gần như không do dự, cô xông đến bên hắn, mở miệng kêu, xoay ca, cho mượn lửa. Phượng Từ không hề biến sắc, chỉ trầm lặng nhìn Thời Sinh xuống đến, dừng bên ngọn lửa của hắn. con rắn kia cảm giác được ngọn lửa của hắn không hề tầm thường liền lập tức dừng lại, đuôi rắn quẹt qua Thời Sinh và Phượng Từ theo quán tính. Phượng Từ khẽ nhấc tay, ngọn lửa không nhiệt độ lóe lên từ bàn tay hắn, gạt văng nó một cách dễ dàng. Thời Sinh, wow, không hổ danh là bột phản diện. Với giá trị vũ lực này của hắn thì đốn ngã nữ chính dễ như trở bàn tay. Lúc này, Diệp Thanh Thu xuất hiện từ hướng khác, trông thấy Phượng Từ bỗng ngẩn người, sau đó bình tĩnh đảo mắt sang nơi khác. Quả nhiên, nữ chính không thích phản diện. Con rắn không cam tâm khẽ gầm gừ hai tiếng, nhưng vẫn sợ lửa của Phượng Từ không dám đến gần, sau đó bèn chuyển hướng tấn công sang Diệp Thanh Thu mới xuất hiện. Ngươi không có cảm giác với ngọn lửa của ta. Phượng Từ không hề đếm xỉa đến cuộc giao tranh của Diệp Thanh Thu và con rắn ấy, chỉ chăm chú nhìn Thời Sinh. Mắt của hắn đỏ thẫm, dưới ánh lửa lập lòe, sắc đỏ không những không bị lu mờ, mà còn sáng rỡ và trong vắt bội phần, tựa như đá rủ bì trong tủ kính, long lanh tuyệt trần. Thời Sinh cúi đầu nhìn chân mình, ngọn lửa vẫn lặng lẽ cháy, nhưng cô không cảm thấy nóng lên một tẹo nào, cũng không hề cảm thấy thích thú. Vì cô có linh căn hệ băng. Băng và hỏa không thể dung hòa. Phượng Từ đưa tay, chạm vào má Thời Sinh một cách cẩn thận. Ngay lúc hắn tiếp xúc cô, ngọn lửa bỗng bùng lên, chắn cả tầm mắt của Thời Sinh. Nhưng cô vẫn không hề cảm thấy nóng. Dù ngọn lửa ở ngay gần, cô cũng không bị tổn thương gì. Ánh mắt Phượng Từ trở nên dịu dàng. Ngươi rất đặc biệt, sau này hãy đi theo ta. Thời Sinh. Hở. Ta vẫn chưa nói câu nào mà. Nhưng nhiệm vụ ẩn giấu này có vẻ mâu thuẫn với nguyện vọng của nhân vật quá nhỉ. Nếu cô đi theo Phượng Tử, vậy Ngọc Tiêu thì sao? Hệ thống chết tiệt kia từng nói, chỉ cần nhiệm vụ thất bại thì xem như cô tiêu tùng. Gương đã. Trong nguyện vọng của nhân vật, ở bên cạnh bên Ngọc Tiêu chỉ là nếu có thể mà thôi. Vậy có nghĩa là... Chỉ cần đừng để Ngọc Tiêu chết thì cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ chứ nhỉ. Chương 57, Thế giới tu chân, 6. Chương 57 Thế giới tu chân, 6. Thời Sinh nhớ lại cốt truyện, vội nhảy ra khỏi vòng lửa, mẹ nó, quên bén mất. Phượng Từ nhìn cô, lông mi rung rung, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng lại có vẻ chăm chú như nhìn một món bảo vật. Phượng Từ. Là cái gai lớn nhất của chuyện này, là tảng đá ngăn đường, không cho nữ chính bước lên đỉnh vinh quang. Hắn là kết tinh của dòng Phượng tộc và Long tộc, nhưng từ khi mới sinh ra, trên người đã có lửa cháy hừng hực. Lửa ấy không tỏa ra nhiệt, nhưng có thể biến mọi thứ có sinh mệnh thành tro bụi. Chẳng ai dám lại gần hắn, cho dù là cha mẹ hắn cũng không dám tùy tiện tiếp cận, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là bị thương ngay. Phượng tộc và Long tộc vốn dĩ không hợp, lại thêm Phượng Từ như thế nữa, nên cha hắn thấy không ổn, hối hận vì đã cưới mẹ hắn, còn mẹ hắn thì lại vì cha hắn mà từ mặt hắn. Phượng Từ. Lần đầu hắn xuất hiện là ở tiên giới, nữ chính vừa phi thăng, nam chính đi đón, Phượng Từ mới từ hạ giới lên, mọi người xung quanh lũ lượt tránh đi, cuối cùng thì chỉ còn nam chính và nữ chính đứng bất động mà thôi. Nữ chính không quen biết Phượng Từ, nam chính thì chẳng thèm đoái hoài gì tới Phượng Từ. Nam chính là thiếu chủ của Long tộc, đương nhiên nhìn không thuận mắt kẻ dị biệt do Long Phượng kết hợp sinh ra này, nhưng vì Phượng Từ đặc biệt, nên bình thường y chẳng thèm chủ động khiêu chiến với Phượng Từ làm gì, nhưng do lúc đó có nữ chính ở bên cạnh nên y chặn đường Phượng Từ lại. Phượng Từ liền châm lửa đốt phi thăng đài, ngọn lửa ấy cháy hừng hực liền 3 ngày. Lúc ấy, nữ chính bộc lộ biểu hiện lạ thường, có chút phòng bị, nhưng tác giả không giải thích gì cả. Hóa ra là họ đã gặp nhau rồi. Thời Sinh sờ trên sờ dưới xong mới chắc chắn là bản thân an toàn. May mà mình không dính phải lửa, nếu không chết chắc. Sao vừa rồi cô lại chui vào trong ngọn lửa đó chứ? Chắc là bị con quái kia đuổi, cắm đầu chạy thục mạng đến rơi hết sạch trí không rồi. Nhưng... Tại sao cô lại không sao nhỉ? Vừa rồi cô đứng mãi rất lâu ở bên trong ấy, nếu lịch thì lịch như thế là quá lâu rồi. Hay là do bản cô nương da thịt quá dày? Do mục tiêu đặc biệt, hệ thống tặng bạn bờ UG bỏ qua ngọn lửa của Phượng Từ. hóa ra là được đặc ân, vậy sao trước đó không cho từ sớm đi? Qua tân thủ của ta đâu? Làm ơn đi vào trọng điểm đi cô nương. Thương sư tỷ. Diệp Thanh Thu xông về phía cô, theo sau chính là con rắn kia. Mẹ mẹ mẹ! Nữ chính định làm gì thế? Diệp Thanh Thu dẫn con rắn về phía cô, sau khi tới gần liền vươn tay ra định đẩy Thời Sinh một cái. Thời Sinh chụp lấy cánh tay Diệp Thanh Thu, Diệp sư muội, ngươi định làm gì? Nhìn lại thấy con rắn sắp đuổi đến nơi, Diệp Thanh Thu la lớn, thương sư tỷ hay giúp ta chặn đường chúng lại, thương sư tỷ không phải thấy chết không cứu chứ? Có. Thời Sinh gật đầu chắc định, sau đó xô Diệp Thanh Thu ra, nhảy vào trong đám lửa của Phượng Tử. Nữ chính quả nhiên là tàn nhẫn, độc ác. Cứ gặp nhau là như muốn lấy mạng bản cô nương đây vậy. Con rắn kia vừa lại gần Phượng Tử thì có hơi ngập ngừng, nó trừng mắt lên nhìn Diệp Thanh Thu. Cũng chỉ tại vì con người này cướp đồ của nó thôi. Cỏ thăng tiên nó đã canh giữ bao nhiêu năm, chỉ chờ đến khi được độ kiếp, ấy thế mà con người này lại đi cướp mất của nó. Nhưng còn cái con người biết thổi ra lửa kia thì thật chẳng dễ xơi. Soái ca, huynh có muốn giết ta không? Thời Sinh hào hứng, ả dẫn rắn tới đây, đương nhiên là chẳng tốt lành gì. Đôi mắt trong veo của Phượng Từ long lanh, nếu nàng thích, ta giết ả. Thời Sinh. Này! Này! Người thả thính ta hả? Bản cô nương dễ ăn thính làm sao? Dù sao thì cũng... ta thích. Huynh giết ả đi. Giết ả xong, ta sẽ theo huynh. Thôi thì để tới lượt ta thả nhé. Diệp Thanh Thu, các người nói chuyện này trước mặt ta cảm thấy thích hợp lắm sao? Ký chủ lại xúi dục vai phản diện làm chuyện xấu. Phượng Từ cất bước tiến về trước, hắn đi tới đâu, vô số những quả cầu lửa nhảy tung tăng tới đó, phiêu đồng trong không trung. Khó có thể nào cảm nhận được sức nóng của những quả cầu lửa này, nhưng chúng lại khiến con người ta dâng lên một nỗi sợ. Con rắn kia sớm ngửi thấy mùi bất ổn liền chuồn đi độ kiếp luôn, chắc là chờ dậy thì thành công xong sẽ quay lại báo thù. Đương nhiên, phải độ kiếp thành công mới được. Vậy là ở đây chỉ còn Diệp Thanh Thu và Nam Chính Long Quyết vẫn luôn theo nàng ta mà thôi. Thương thủ, ngươi muốn tàn sát đồng môn. Diệp Thanh Thu sớm cảm thấy mùi sát khí của đám cầu lửa đó, vội vàng cất tiếng. Ủa, người ra tay có phải ta đâu, sao lại nói ta là tàn sát đồng môn? Soái ca à, đừng nghe ả nói làm nhảm, ả đang câu giờ đó. Khả năng đặc thù của nữ chính đó chính là câu giờ, mà câu giờ xong thì kiểu gì cũng có cơ hội thoát. Ta đường đường là đệ tử chân truyền của tông chủ Phiêu Miểu Tông. Vị các hạ này nên nhớ rõ nhé. Diệp Thanh Thu vừa nói vừa lùi về sau. Con nha đầu thương thù này hóa ra thực sự dám. Phượng Từ vẫn tiến về trước, mắt không hề chớp, những quả cầu trong không trung vẫn nhảy nhảy về phía Diệp Thanh Thu. Nguyên một dàn cầu lửa khiến Diệp Thanh Thu có muốn né cũng khó mà né. Á! Cầu lửa đập trúng vai Diệp Thanh Thu, nàng ta la lên thất thanh. Những quả cầu lửa này rốt cuộc là lửa gì? Sao lại đáng sợ như thế? Cầu lửa tứ phía tập trung lại như muốn bao trọn lấy Diệp Thanh Thu, nhưng khi chúng mới bao vây được một nửa, một cơn cuồng phong nổi lên từ phía Diệp Thanh Thu, thổi giạt đám cầu lửa kia đi. Ánh mắt Phượng Từ lóe lên vẻ không vui, một luồng lửa phóng ra từ tay áo hắn, nhắm thẳng vào Diệp Thanh Thu. Theo bản năng, Diệp Thanh Thu vội vàng lấy Nam Chính ra đỡ. Phượng Từ, đây là Phàm Trần, ngươi định dẫn dụ thủ vệ giới diện tới sao? Một âm thanh yếu ớt khẽ vang lên. Giọng nói đó hóa ra là của Nam Chính, Long Quyết. Bị Diệp Thanh Thu lấy ra làm lá chắn nên Y Dì đã tỉnh lại. Nhìn Y Dì vẫn còn tàn tạ, tựa như chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ để chọc chết Y Dì, nhưng tiếc là Y Dì vẫn chưa tàn hơi. Y Dì mắt nhắm mắt mở nhìn Diệp Thanh Thu. Diệp Thanh Thu né tránh không dám nhìn Y Dì, nhưng cũng không buông Long Quyết ra. Phượng Từ thu tay, đám cầu lửa bay gần đến chỗ Diệp Thanh Thu liền quay đầu, trở về với vòng lửa xung quanh người mình. Diệp Thanh Thu mặt trắng toát, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mém chút, chỉ mém một chút nữa thôi là toi đời rồi. Thương thủ. nhất định không thể bỏ qua cho con người này. Thời Sen, quả nhiên nữ chính không thể dễ chết như thế được. Bắt có cả, mang về tiên giới giết. Thời Sen, để giết một con người thôi mà phí bao nhiêu trường tiết thế này, bột đại nhân à, ngươi thật là trâu bỏ quá đi. Ngay lúc Thời Sen còn đang suy diễn, dưới chân Long Quyết đột nhiên xuất hiện luồng sáng. Luồng sáng ấy ôm trọn Long Quyết và Diệp Thanh Thu, rồi bỗng nhiên họ biến mất không một dấu vết. Khốn thật, đúng là Long tộc thiếu chủ. Ngay cả thứ quý báu như truyền tống phủ cũng có. Đuổi theo không? Phượng Từ ngơ ngác nhìn Thời Sen. Khỏi đuổi, hết vui rồi. Thời Sen lắc đầu, nữ chính còn chưa phi thăng. Giờ mà giết ả thì há chẳng phải quá dễ dàng cho ả rồi sao? Chi bằng. Giữ ả lại, cho ả và nam chính yêu nhau, rồi hận nhau. Huynh là Phượng Từ ả. Ta là thương thủ. Huynh là người trên tiên giới sao? Thời Sinh chớp chớp mắt, giả bộ hỏi những thông tin mà thực ra cô đã biết hết cả rồi. Ừ, nàng có thể gọi ta là A Tử. Nàng về tiên giới với ta. Lúc đầu, Phượng Từ nói có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng sau đó thì lại dứt khoát, như kiểu mình thích thì mình làm thôi, cho dù Thời Sinh không đồng ý, hắn cũng bắt cóc cô đi luôn vậy. Chương 58, Thế giới tu chân, 7. Chương 58 Thế giới tu chân, 7. Ta không thể đến tiên giới được. Thời Sinh lắc đầu, khuôn mặt buồn bã, ta chẳng qua mới chỉ trúc cơ, còn xa lắm mới lên tiên giới được. Phượng Từ nhíu mày. Nhưng huynh có thể lưu lại thế giới tu chân. Thời Sinh mắt sáng bừng, huynh ở tiên giới rất lâu rồi đúng không? Thử thay đổi môi trường xem sao, có lẽ cũng sẽ có cảm giác mới lạ. Nếu ta ở lại đây, nàng sẽ ở cùng ta sao? Đúng vậy. Ta đây còn phải phò trợ ngươi đoạt được ngôi tiên đế, tất nhiên là ta phải ở bên cạnh ngươi rồi. Trước tiên phải giành được thiện cảm và sự tin tưởng của hắn mới được. Được. Thời Sinh đành lặng lẽ thu dọn mớ ngôn ngữ game vừa mới triệu tập được, cô còn chưa kịp thể hiện tài ăn nói hắn đã đồng ý rồi, thật là nhanh ngoài sức tưởng tượng. Nhân vật phản diện dễ dỗ dành vậy à? Phượng Từ xưa nay chưa từng gặp được người nào lại gần hắn được, vậy nên khi thấy Thời Sinh có thể lại gần mình, tất nhiên hắn thấy rất vui mừng. Hơn nữa còn có ý định giam cầm nàng lại. Ta đi bắt con rắn kia làm thú cưới cho nàng. Phượng Từ giơ tay nắm lấy tay Thời Sen, đưa cô đi về phía lôi vân dày đặc đằng xa. Ừm, đúng vậy, người của hắn thì phải dùng thứ tốt nhất. Tuy rắn không sánh được với rồng, nhưng cũng được coi là tốt nhất ở phàm trần và thế giới tu chân này rồi. Đợi khi nào đi đến tiên giới rồi bắt rồng cho nàng ấy sau vậy? Thời Sinh hoàn toàn không biết dự định của Phượng Từ, khi nghe thấy Phượng Từ nói muốn đi bắt rắn thì kinh ngạc không thôi. Nhân vật phản diện này hình như đối với cô hơi tốt quá thì phải. Nhưng tại sao lần này không phải là nhiệm vụ chiến lược? Hay hệ thống đã biết hết sự tình rồi? Ai, cái hệ thống chết tiệt này. Và thế là con rắn số khổ kia vừa độ kiếp xong, đang chuẩn bị phi thăng thì bị Phượng Từ bắt được. Dùng vũ lực ép buộc ký kết khế ước với Thời Sen. Tất nhiên nó cự tuyệt, nhưng dưới sức ép của vũ lực tuyệt đối, nó không dám nói nửa chữ không. Khó khăn lắm nó mới độ qua được kiếp này, cứ ngỡ những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi, ai biết rằng khi còn chưa kịp độ kiếp thì bị một kẻ phàm trần cướp thăng tiên thảo, giờ độ kiếp xong lại bị ký kết khế ước làm tọa kỵ. Nó đắc tội ai rồi chứ? Từ nay về sau ngươi tên là Tiết Đình. Thời Sinh vuốt vuốt đầu giận xà, à, giờ nó đã trở thành giận long rồi. Giận xà phi thăng xong sẽ trở thành giận long, tuy vậy vẫn không sánh được với huyết thống thuần chủng của long tộc. Tiết Đình, tên gì vậy chứ? Không có phong độ gì cả, đừng mà, đừng mà. Ngọn lửa quanh thân Phượng Từ vừa dựng lên, giận long liền run rẩy, hạt Tiết Đình thì Tiết Đình vậy. Ngọn lửa này của huynh không thể tạm thời thu lại được sao? Thời Sinh nhìn ngọn lửa lớn đằng sau, cảm thấy đau đầu, như vậy thì sao cô đưa hắn về được đây? Được chứ? Phượng Từ vừa dứt lời thì ngọn lửa cũng biến mất không còn tăm tích. Vậy thì, tại sao khi trước huynh không thu nó lại chứ? Tuy rằng cảnh tượng nhìn có vẻ rất hoành tráng, rất sang chảnh, nhưng mà cũng đáng sợ lắm chứ. Như vậy sẽ không có người gây chuyện với ta. Phượng Từ nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc, từ tốn, trong đôi mắt màu đỏ xâm thoáng qua sự thù địch, từ nay về sau nàng phải ở bên ta. Thời Sen, cái đồ bệnh hoạn này ở đâu chui ra vậy trời? Hôm nay nghỉ tạm ở đây, ngày mai chúng ta lại lên đường. Thời Sen thở dài, thả Phượng Đình ra rồi dặn dò, đi bắt mấy con thỏ về đây. Phượng Đình đã biết nói từ lâu, nhưng nó không muốn nói chuyện với loài người. Đặc biệt là con người đã khế ước nó, vậy nên nó chỉ kiêu ngạo hất đầu một cái rồi đi thẳng về phía khu rừng trước mắt đi bắt thỏ. Vốn là giận xà vừa phi thăng lên giận lòng, vậy mà lại phải đi bắt thỏ. Bắt thỏ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này nó phải sống sao đây? Tiếp đi ôm một bụng tràn ngập oán khí mang mấy con thỏ về, ném tới trước mặt Thời Sinh rồi đi thẳng, thoáng chốc đã không thấy đuôi đâu nữa. Nó không gây được, không lẽ trốn cũng không được luôn sao? Phượng Tư nhìn con thỏ trên tay Thời Sen, ánh mắt sáng lên, giang tay ra đón lấy con thỏ, biến ra một ngọn lửa, con thỏ trong tay lập tức biến thành tro, rồi khẽ thổi một cái, đám tro ấy cũng bay biến mất luôn trong không trung. Thời Sen. Phượng Tư chớp chớp đôi lông mày, đôi mắt đỏ sẫm hoang mang nhìn đôi bàn tay mình, khuôn mặt biểu cảm vô cùng đáng yêu. Một giây sau, hắn cầm tay Thời Sen, dùng lực rất mạnh, Thời Sen cảm thấy như nghe thấy cả tiếng xương cốt đang kêu rắc rắc. Hắn giống như đang muốn xác định điều gì, sự hoang mang dần bị thay thế bởi ý cười, nói rõ từng câu từng chữ, nàng là của ta. Buông ra. Thời Sen cắn chặt răng nhìn chằm chằm Phượng Từ. Tay ta sắp đứt tới nơi rồi. Nghe vậy, Phượng Từ không những không buông tay mà còn chau mày. Nàng không bằng lòng ở bên ta sao? Ở bên cái đầu ngươi ấy. Thời Sinh hít mạnh, tay ta sắp đứt rồi nè đại ca, huynh buông tay ta ra trước được không? Nàng không muốn ở bên ta sao? Phượng Từ không để ý đến lời Thời Sinh nói, cố chấp hỏi dồn. Ngọn lửa quanh thân hắn bắt đầu nhảy múa, khuôn mặt bình tĩnh ẩn giấu một luồng sát khí hung dữ, dường như chỉ cần Thời Sinh nói một câu không bằng lòng. Hắn sẽ bóp chết cô tại chỗ ngay lập tức. Ôi trời ơi, cô sắp điên lên mất, ta đồng ý, đồng ý, huynh buông tay tay ra trước đã. Khí phách gì gì đó cứ tạm thời bỏ qua đã, đợi đến khi xử lý được tên Phượng Từ này đã rồi hay nói đi. Khí thế trên thân Phượng Từ trở nên ôn hòa hơn, hắn cảm thấy thỏa mãn buông tay Thời Sinh ra, giơ tay cầm lấy con thỏ dưới đất. Chớp mắt lại thiêu con thỏ đó thành tro không còn dấu vết gì, ngay cả một sợi lông cũng không chừa. Thời Sen xoa xoa cánh tay đỏ ửng, nhìn Phượng Từ đầy cổ quái. Huynh muốn làm gì? Loài thỏ có thù hận gì với ngươi sao? Đó là bữa tối của bản cô nương đây, cơm tối đó ngươi hiểu không? Phượng Từ nhìn Thời Sen mờ mịt, ta muốn quay thỏ cho nàng ăn. Quay thỏ? Ngươi có biết ngọn lửa đó có sức mạnh lớn thế nào không? Thiên nhân còn không chịu nổi, huống chi chỉ là một con thỏ ba. Để ta tự làm. Thời Sinh nói yếu ớt, rốt cuộc là cô vướng phải chuyện gì thế này? Mấy ngày sau, Thời Sinh mới biết cô đã vướng phải rắc rối lớn như thế nào. Phượng Từ có ý thức chiếm hữu đối với cô vô cùng mạnh mẽ, cho dù cô nhìn một cái cây lâu một chút, chỉ một giây sau cái cây đó liền biến thành tro. Như vậy mà muốn làm người thống trị tối cao của tiên giới sao? Tiên giới sẽ ra sao đây? Chắc chắn là hệ thống bị điên rồi. Bởi vì có Phượng Từ, Thời Sinh đã bỏ lỡ lần bắt pháp khí phi hành trở về tông môn, cũng không biết Bạch Lang trở về và nói với sư phụ cô đã đi rồi thì liệu hắn có bị sư phụ đánh chết hay không nữa. Cô có quyết định biết bay, muốn trở về tu chân giới cũng không khó khăn gì. Trước khi phi thăng, Diệp Đình không bay được, nhưng sau khi phi thăng đã mọc thêm một đôi cánh, nhìn thì có vẻ kỳ kỳ, có cảm giác trông chẳng giống ai. Nhưng người của tu chân giới lại cảm thấy rất bá khí, rất chi là đẹp. Thời Sinh nghĩ có lẽ là do quan điểm thẩm mỹ của cô khác biệt với bọn họ. Ta nói cho huynh biết, lát nữa khi tới tông môn, huynh không được phép động chút là thiêu người khác, sẽ gây rắc rối cho ta đó. Thời sinh nhìn Phượng Từ nói với vẻ nghiêm túc. Trên đường đi, số người bị hắn thiêu chưa đến 100 thì cũng đến 80. Cơ bản là chỉ một câu nói không hợp ý liền thiêu, đi tới đâu thiêu tới đó. Ừm. Phượng Từ gật đầu thật đáng yêu, nàng không thích thì ta không thiêu. Thời sinh, đừng có mà thả thính ta như vậy nữa đi. Chương 59, Thế giới tu chân, 8. Chương 59 Thế giới tu chân, 8. Thời sinh cưỡi trên lưng đỉnh, đang định xông thẳng vào Phiêu Miểu Tông, nhưng không ngờ chưa kịp vào tông môn đã bị chặn lại. Ai đó? Ở Phiêu Miểu Tông không được phép phi hành. Mấy tên đệ tử mặc đạo bào Phiêu Miểu Tông đang cưỡi phi kiếm đứng trước mặt thời sinh, khi nhìn rõ người ở phía trước, mắt mặt liền biến đổi khác thường, vừa kinh ngạc lại vừa có ý dò xét, thương sư thúc. Họ nhìn thấy Phượng Từ đứng bên cạnh thời sinh, càng kinh sợ hơn, tức thì lùi lại về phía sau. Thời sinh nhìn họ đầy nghi hoặc. Mới không gặp chưa được bao lâu đã không biết cô là ai rồi sao? Hay là sợ bị cô ăn thịt? Khi thời sinh bước vào mới hiểu ra tại sao đám người ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Diệp Thanh Thu đã trở về tông môn, hơn nữa còn nói với tông chủ rằng cô liên hợp với người ngoài giết nàng ta. Hiện giờ cả Phiêu Miểu Tông đang truyền thai nhau cô là người lòng dạ độc ác ra sao, sát hại cả đồng môn như thế nào. Bọn họ thuật lại toàn bộ câu chuyện sống động như thật vậy. Để ta giúp nàng giết chúng. Đáy mắt Phượng Từ dần ánh lên một tia sát khí. Người của hắn, ngoài hắn ra thì không ai được phép nói không được. Thời sinh nhanh chóng kéo Phượng Từ lại, nói đôi ba câu cũng không làm mất miếng thịt nào của ta được. Cứ để họ nói cho thoải mái đi. Ôi mẹ ơi, động chút là đòi giết người, bản cô nương đây không điều khiển nổi cỗ máy giết người hình người này nữa rồi. Phượng Từ nhìn thời sinh mờ mịt, ánh mắt dừng lại trên cánh tay cô đang kéo tay hắn, sát khí nơi đáy mắt dần tắt đi. Chúng ta trở về Thiên Tận Phong trước đã. Thời sinh dần nhỏ tiếng, mắt cô nhìn về khu nhà bên cạnh, xa xa còn thấp thoáng vài bóng người. Sư thúc ta không phải loại người đó, Sở Ngưng, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ, hạ thấp danh dự sư thúc ta. Ta ăn nói hàm hồ sao? Nay khắp Phiêu Miểu Tông từ trên xuống dưới có ai lại không biết chứ, ngươi có bản lĩnh thì đi chặn họng họ lại đi. Ngươi xem giờ cả sư thúc ngươi cũng không dám trở về nữa rồi, nếu không phải do ả làm thì tại sao lại không dám trở về chứ? Nói láo. Lâm Nhất Nhất, ngươi muốn làm gì? Lâm Nhất Nhất, là do ngươi ra tay trước, đừng trách ta đấy. Ban đầu là Lâm Nhất Nhất ra tay trước, nhưng đám Sở Ngưng có đến mấy người, một mình Lâm Nhất Nhất vốn không thể thắng được, chưa được mấy chiêu đã thất thế. Thời sinh khẽ cho mày, đợi ta ở đây, không được qua đó, cũng không được phép động thủ. Phượng Từ không vui nhìn theo thời sinh. Mở miệng định nói nhưng chưa kịp phản bác thời sinh đã nói tiếp, không phải huynh nói sẽ nghe lời ta sao? Phượng Từ mím môi, mấy giây sau mới buông tay thời sinh. Nếu chúng dám làm hại nàng, ta sẽ khiến chúng không còn cả xương cốt. Thời sinh, tổng tài bá đạo phiên bản tu chân đã xuất hiện. Lâm Nhất Nhất không cam lòng nhưng chỉ đành dương mắt nhìn phong nhận hình trăng lưới liềm lao về phía mình, sự phẫn nộ trong lòng đã bị sự sợ hãi thay thế. Nhưng cứ nghĩ đến việc đám người này dám sỉ nhục sư thúc, Lâm Nhất Nhất liền không thấy sợ hãi gì nữa. Sư phụ và sư tôn nhất định sẽ chứng minh được sự trong sạch của sư thúc, họ nhất định sẽ báo thù cho cô. Khi thấy phong nhận sắp chạm đến người mình, bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một tầng tường băng màu trắng. Phong nhận chưa chạm đến tường băng đã rơi xuống. Tây Đông Hiếp Ít, lũ đệ tử vô hiểm phong kia, các ngươi giỏi lắm. Lâm Nhất Nhất nhìn về phía phát ra âm thanh, trong ánh sáng ngược ấy, thiếu nữ mặc đạo bào màu tím đang từ từ bay tới, trên thân nàng dường như còn có một tầng ánh sáng trắng thánh thiện, mỗi bước đi đều như đang giẫm đạp lên trái tim nàng ta, từng nhịp tim đang đập thình thịch đầy hỗn loạn. Ngươi Sở Ngưng nhìn rõ người đang tiến tới liền lặng người đi, nhưng vẫn châm chọc, ngươi vẫn còn dám quay lại đây sao? Thời sinh dịu Lâm Nhất Nhất dậy. Khẽ phất tay khiến tầng tường băng tan đi, ngữ khí thản nhiên tùy tiện, có gì mà không dám quay lại chứ? Còn dám ra mồm, đợi xem đến lúc gặp tông chủ, ta xem ngươi còn dám giả mồm nữa không. Sở Ngưng khẽ hừ một cái, ả thấy thời sinh không thuận mắt cũng là có lý do của ả. Một năm trước, nữ nhân này bám lấy ca ca của ả, mặt dày theo đuổi khắp nơi. Nay nàng ta gặp rắc rối, sao ả lại không hùa theo chứ? Vậy không phiền ngươi quan tâm nữa. Thời sinh cúi người, liếc nhìn Sở Ngưng, bỗng nhiên cô giương tay lên, tức thì mấy lưỡi băng đâm thẳng vào chân Sở Ngưng. Sở Ngưng còn chưa nhìn rõ đó là gì, hai chân đã mềm nhũn, suýt ngã vật xuống đất. Đám người xung quanh ả nhanh tay nhanh mắt tiến tới đỡ mới giúp ả ta không bổ nhào xuống đất. Sở Ngưng đầu góc trống rỗng, thương thủ ra tay quá nhanh quá nguy hiểm. Tại sao tu vi của nàng ta lại cao như vậy? Thương thủ, ngươi làm trò gì vậy? Một nữ đệ tử trong đó phản ứng lại, giận dữ hét lên. Ta chỉ trừng phạt tên đệ tử không biết tôn ti là gì mà thôi. Sao nào, ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị sao? Thời sinh nhìn nữ đệ tử đó, để lộ ra hàm răng trắng sáng, nụ cười có chút u ám, trong lòng bàn tay ngưng tụ mấy lưỡi băng, khi cần cô sẽ phóng ra rất nhiệt tình luôn. Nữ đệ tử đó kinh sợ, vừa nãy ngay cả lưỡi băng đó xuất hiện như thế nào ả ta còn không nhìn rõ, biết chắc mình không phải là đối thủ của thương thủ này, ngọn lửa giận dữ bỗng chốc tan biến. Sở Ngưng có ca ca là đệ tử thân truyền, Sở Ngưng có thể ngang ngược hống hách, nhưng họ thì không. Hơn nữa cho dù Sở Dạ có đến đây cũng phải gọi nàng ta một tiếng sư thúc. Thương thủ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Ngưng đau đến co quắp cơ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, hãy đợi đấy, lần này cho dù sư tôn Ngọc Tiêu cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Được, ta đợi ngươi đó. Thời sinh hừ lạnh, dịu lâm nhất nhất đi. Lần sau còn dám hôn sược trước mặt ta thì coi chừng đôi chân ngươi cũng không còn nữa đâu. Sở Ngưng tức run người, định nói mà không thốt được nên lời, đành dương mắt nhìn hai người đó đi khuất. Lâm nhất nhất không dám lên tiếng, để mặc thời sinh đưa mình đi khỏi tầm mắt đám người đó. Sư thúc, có phải là con lại gây rắc rối rồi không? Tại Phiêu Miểu Tông, ngoài tỷ võ trưởng ra thì đệ tử không được phép đánh lộn tại bất kỳ nơi nào khác, tất cả đều do nàng nên sư thúc mới ra tay với Sở Ngưng. Dù sao ta cũng đang có cả đống rắc rối, thêm một cái nữa cũng chẳng sao. Thời sinh nói với vẻ thờ ơ, người đó, rõ ràng biết đánh không lại bọn chúng sao còn ra tay, đâu bị kẹp cửa rồi sao. Lâm nhất nhất cắn chặt môi không dám nói gì, trong lòng có chút ấm ức. Vì nàng tức giận họ nói sư thúc như vậy nên mới ra tay mà. Khi biết rõ là đánh không lại được thì phải biết nhẫn đủ, để chúng châm chọc vài câu ngươi cũng không mất đi miếng thịt nào cả, đúng không? Cứ để mặc cho chúng đắc ý, đến khi thấy thời cơ, đúng lúc chúng đang đắc ý thì hạ bệ chúng, đó mới là sự trừng phạt đau khổ nhất. Lâm nhất nhất ngây người nhìn thời sen, hoàn toàn không thể tin được sư thúc lại nói ra được những lời này. Nhìn gì chứ? Ngốc luôn rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không kiềm chế được cơn giận thì sau này sẽ còn phải chịu thiệt thòi. Trên đời này, phàm là người làm thành đại sự đều là những người biết nhẫn. Lâm nhất nhất đã bảo vệ cô, vậy nên thời sinh mới nhắc nhở Lâm nhất nhất đôi câu. Có lĩnh ngộ được hay không thì phải xem chính bản thân Lâm nhất nhất rồi. Con biết rồi thưa sư thúc. Lâm nhất nhất vẫn biết tính cách mình nóng nảy, nhưng nàng không thể nhẫn nhịn được, sư phụ đã nói bao lần mà vẫn không nhớ được. Chủ yếu vẫn là do mọi khi sư phụ đều nói thâm sâu uyên bác, động chút là đạo lý đao to búa lớn, sao nàng có thể nghe lọt tai, ghi nhớ được vào đầu chứ. Giờ phút này đây, chỉ một câu nói đơn giản thô bạo của thời sen, nàng đã lập tức lĩnh ngộ được. Muốn thể hiện phải có thực lực. Không có thực lực thì cứ để người khác thể hiện trước, nhân lúc hắn không chú ý tới, lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để hành sự. Chương 60, Thế giới tu chân, 9. Chương 60 Thế giới tu chân, 9. Thời sinh đưa Lâm Nhất Nhất đến trước mặt Phượng Tử, Lâm Nhất Nhất vẫn còn đang tiêu hóa lời răn dạy của thời sinh, không để ý trước mặt bỗng nhiên có thêm một người, cho đến khi nàng ta bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy ra. Mông chạm đất rồi mới sững sờ nhìn về phía trước. Phượng Tư nắm lấy tay thời sen, thần sắc khó chịu nhìn Lâm Nhất Nhất. Ánh mắt đó nhìn Lâm Nhất Nhất đến mức làm cho nàng ta tê dại cả da đầu, luồng khí lạnh xuyên thẳng vào trán, toàn thân mềm nhũn, nỗi sợ như thủy triều dội thẳng vào lòng nhấn chìm nàng. Huynh làm gì vậy? Thời sinh trừng mắt, đây là sư điệt của ta, là sư điệt đó, huynh có hiểu không? Cô ta không được phép chạm vào nàng. Âm sát phượng từ khẽ lạnh, Lâm Nhất Nhất nghe vậy càng thấy run sợ hơn. Sư phụ, cứu mạng, ở đây có tên biến thái. Thời sinh cho mày, nếu cô còn nói lý với hắn, chắc chắn là không có kết quả gì, không chừng còn khiến Lâm Nhất Nhất phải gặp họa, chi bằng để Lâm Nhất Nhất chịu ấm ức một chút vậy. Ấm ức một chút, ít ra còn giữ được mạng sống. Nếu đổi lại là trước kia, e rằng Lâm Nhất Nhất đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Trở về thiên tận phòng, cả người Lâm Nhất Nhất bổ nhào vào trong lòng Bạch Lang, run lẩy bẩy, bộ dạng như bị dọa đến kinh hồn bạt vía, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng rủi rủi trong lòng Bạch Lang. Thời sinh bất lực vỗ vỗ lên trán, con bé háo sắc này. Phượng Tứ đang chăm chú nhìn Lâm Nhất Nhất, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thời sinh chào hỏi qua rồi đi tìm Ngọc Tiêu, để Phượng Tứ an phận đứng đó đợi. Phượng Tứ dĩ nhiên đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Bạch Lang và Lâm Nhất Nhất. Tên này không phải đang định nhân lúc cô rời đi thiêu chủi Lâm Nhất Nhất luôn đấy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, thời sinh vẫn quyết định đưa Phượng Tứ đi cùng, cố máy giết người hình người này phải luôn mang theo bên mình thì tốt hơn. Ngọc Tiêu thấy thời sinh trở về thì không hề thấy bất ngờ, ngược lại còn rất hứng thú với Phượng Tứ. Hai người đàn ông nhìn nhau thâm tình, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Bản cô nương đây vào nhầm phim trường rồi sao? Sư phụ nhà người ta thấy Đồ Nhi dẫn nam nhân về nhà chẳng phải là nên không nói một lời đã đánh luôn sao? Hai người này không lẽ kết nhau rồi? Thời sinh kiên nhẫn chờ đợi đủ 5 phút, Ngọc Tiêu mới thu lại ánh mắt, tiểu thủ, con nhặt nam nhân này ở đâu về vậy? Thời sinh, hôm nay sư phụ uống nhầm thuốc rồi sao? Cái khí chất cao quý lạnh lùng đi đâu mất rồi? Sao người có thể dùng từ nhặt được chứ? Thật là mất mặt. Sư phụ, có vấn đề gì sao? Thời sinh thấp thỏm, biểu hiện này của Ngọc Tiêu là sao chứ? Ngọc Tiêu lại nhìn Phượng Tử, thần sắc vẫn lạnh lẽo như lúc đầu. Ta có chuyện cần nói riêng với tiểu thủ, vị công tử này, xin mời ra ngoài đợi một lát được không? Phượng Tử lập tức cảm thấy không vui, thời sinh nhanh chóng qua vỗ về mấy câu, hắn mới đi ra ngoài với vẻ mặt không hề thoải mái. Ngọc Tiêu giơ tay tạo kết giới. Tiểu thủ, người này tuy rằng mệnh cách cổ quái, nhưng lại là đạo lữ tốt nhất đối với con. Đợi chút đã. Sư phụ, người đang nói gì vậy? Cái gì mà đạo lữ tốt nhất? Còn sư đồ luyến thì sao? Tiểu ngữ khí như đang dặn dò con gái này là sao chứ? Ngọc Tiêu chậm rãi nói rất lâu, thời sinh nghe xong thì cả người đều như mơ hồ. Chỉ vừa mới gặp gỡ. Vị sư phụ này đã đem cô đi bán rồi. Bán? Bán thật gì? Tiểu thù, mệnh cách con như vậy, nếu ở bên hắn ta, có lẽ còn có một con đường sống. Ngọc Tiêu thở dài, sư phụ chỉ có thể giúp con được chừng đó, con cứ suy nghĩ kỹ đi. Suy nghĩ gì chứ? Sư phụ vừa nói gì chứ? Ta không nghe rõ. Thời sinh bị Ngọc Tiêu đuổi ra ngoài trong mơ màng. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò, tiểu thủ, giờ ngọ ngày mai cùng vi sư lên chủ phong. Có lẽ là vì chuyện của Diệp Thanh Thu. Nhìn Phượng Từ đang đứng ở cách đó không xa, thời sinh bỗng thấy bế tắc. Ý của sư phụ là, nếu cô không ở bên cạnh hắn thì cô sẽ chết, đây là lo Diệp tiểu gì không biết nữa. Đẹp không? Phượng Từ bỗng nhiên lên tiếng. Không thời sinh kịp thời chặn miệng lại cười cười. Cất lời khen ngợi, đẹp, huynh là đẹp nhất. Sau này sẽ chỉ cho nàng xem thôi. Thời sinh, không thả thính ta thì chết hay sao hả? Chỉ cho ta xem thôi, không lẽ ngươi định dùng mạng che mặt lại sao? Sắc. Tất nhiên Phượng Từ sẽ không che mặt lại, nhưng từ chuyện của Lâm Nhất Nhất và Bạch Lang, cô mới biết rằng rõ ràng bọn họ đã nhìn rõ mặt Phượng Từ nhưng lại không nhớ rõ. Cho dù vẫn đang nhìn hắn ta nhưng trong đầu vẫn không thể nhớ được hình dạng hắn ra sao. Thời sinh, quả nhiên tu vi cao siêu cũng thật khác người. Bạch Lang được Ngọc Tiêu dặn dò đã chuẩn bị phòng cho Phượng Từ, nhưng Phượng Từ không nói không rằng mang thẳng đồ đến phòng Thời Sen. Không biết Bạch Lang đã nghe ngóng được tin tức gì từ chỗ Ngọc Tiêu, thấy vậy chỉ cười cổ quái rồi kéo tay Lâm Nhất Nhất còn đang hóng chuyện đi thẳng. Buổi tối Thời Sinh còn phải tu luyện không ngủ nên cũng cứ để mặc Phượng Từ như thế. Ngày thứ hai, Ngọc Tiêu còn chưa đưa Thời Sinh đến chủ phong đã phái người đến mời bọn họ rồi. Chủ phong thực ra cũng có tên, gọi là Vân Thư Phong, nhưng mọi người vẫn quen gọi là chủ phong. Cái tên Vân Thư Phong cũng không dùng đến nữa. Người sống tại chủ phong tất nhiên chính là tông chủ và đồ đệ của hắn, vị tông chủ này chỉ thu nhận một đồ đệ là Diệp Thanh Thu. Do đó, cả chủ phong to lớn chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Hôm nay chủ phong náo nhiệt khác thường. Đại diện các đại phong đều tề tựu đông đủ. Thời Sinh theo Ngọc Tiêu đi vào chính điện, học theo điệu bộ của Ngọc Tiêu, bái qua quýt cho xong. Cũng may, sự chú ý của mấy người đó đều tập trung trên người Phượng Từ, không ai để tâm đến thái độ qua loa của Thời Sen. Phượng Từ đứng bên cạnh cô, không có biểu hiện gì, người bốn xung quanh đều đang bàn luận rôm rả. Kỳ lạ thật, sao ta không nhìn rõ hắn có bộ dạng gì nhỉ? Ta cũng không nhìn rõ. Yên lặng. Tức thì đám người đó cũng yên lặng trở lại, cung kính hướng về nam nhân đang ngồi trên ghế cao nhất. Là nam phụ, tất nhiên sẽ không quá xấu, tông chủ quả thực là một trang nhân tài, phong lưu hào phóng. Tông chủ nhìn Phượng Từ một hồi, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Thanh Thu nói, thương thủ liên hợp với một nam nhân khác đã thương nàng, xem ra đây chính là nam nhân đó. Chỉ có điều, tại sao ngay cả hắn cũng không thể nhìn rõ hình dạng của người này? Thu vi của hắn còn cao hơn cả mình sao? Người tu chân tất nhiên cũng có chút bàng môn tà đạo, loại pháp thuật làm mơ hồ khuôn mặt này chỉ có tác dụng với người có tu vi thấp hơn mình. Nếu tu vi của hắn còn cao hơn cả mình thì quả thực phiền phức lớn rồi đây. Thương thủ, ngươi đã biết tội chưa? Không nhìn rõ được Phượng Từ, tông chủ đành chuyển sự chú ý lên người thương thủ. Sư huynh, chuyện này còn chưa rõ nội tình ra sao, chưa chắc đã là lỗi của tiểu thủ. Ngọc Tiêu chắp tay, thanh âm vẫn không nhanh không chậm, xin sư huynh cho tiểu thủ có cơ hội nói rõ mọi chuyện. Tông chủ có chút bất mãn nhìn chằm chằm thương thủ, nhưng vẫn vây tay nói, thương thủ, ngươi nói xem, ngươi có ra tay với Thanh Thu không? Không có. Thời Sinh lắc đầu. Bản cô nương đây chưa từng ra tay với Diệp Thanh Thu mà, chuyện ta chưa từng làm thì sống chết thế nào cũng không thể nhận được. Vậy không lẽ là do đồ nhi của bổn tôn nói nhăng nói cuội vu oan cho ngươi sao? Tông chủ lạnh lùng nhìn Thời Sen, một sức mạnh mãnh liệt như thủy triều dâng trào cuộn ép về phía Thời Sen. Ánh mắt Phượng Từ lạnh lẽo, cánh tay khẽ giơ lên, ngọn lửa thô bạo liền xuất hiện trong không trung, đầu rồng ngẩng cao ngạo nghễ, tiến thẳng về phía tông chủ. Chương 61: Thế giới tu chân 10. Chương 61: Thế giới tu chân 10. Hỏa Long vừa ra, uy áp của tông chủ như bị đánh tan, hắn ta không thể tin được lùi về sau một bước. Khi Hỏa Long sắp lại gần, hắn vội vàng niệm chú bố trí kết giới xung quanh mình. Nhưng kết giới không có tác dụng gì, thân hình Hỏa Long vờn sát quanh kết giới liền bị lửa thiêu tạo thành một lỗ thủng. A Tử, Thời Sinh gọi một tiếng. Phượng Từ chần chừ một chút, vừa giơ tay gọi Hỏa Long về. Vừa đánh ra mấy lưỡi đao do lửa ngưng tự thành, xuyên qua kẽ hở của kết giới, bắn vào bụng tông chủ. A tông chủ chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh thô bạo xuyên thẳng vào mình, đấu đá lung tung trong thân thể, dường như muốn xé toạc hắn ra. Từ khi bắt đầu tới kết thúc, chẳng qua mấy giây, đợi mọi người phản ứng lại thì tông chủ đã ôm bụng, một gối quỳ trên đất rồi. Tông chủ! To gan! Ngươi là ai lại dám động thủ với tông chủ? Mọi người phản ứng lại, ào ào xông lên trước, lấy ra vũ khí nhắm vào Thời Sinh và Phượng Từ. Mấy người nói đạo lý chút đi, rõ ràng là ông ta động thủ với ta trước. Thời Sinh kéo Phượng Từ tới bên cạnh mình, hơi chế nhạo nói, lẽ nào các ngươi không biết ta chẳng qua chỉ là trúc cơ? Dưới uy áp của tông chủ, ta còn có thể sống sao? cho phép quan lại phóng hỏa mà không cho dân đen thắp đèn à? Tên khốn kia căn bản không có ý muốn nghe cô giải thích, mặc kệ cô nói thế nào thì khẳng định vẫn phải gánh tội này. Giống như lần bỏ thuốc trong nguyên tắc kia đó, cứ coi như thương thủ có nhân chứng, cuối cùng không phải vẫn cứ nhận định do nàng ta làm sao. Ngươi là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, sao có thể ngỗ ngược phạm thượng? Cứ coi như tông chủ trừng phạt ngươi, đó cũng là vì ngươi động thủ với đồng môn trước. Ngọc Tiêu, đệ xem đồ nhi tốt mà đệ dạy đi. Đầu tiên là tàn hại đồng môn, giờ còn động thủ với tông chủ, phải nghiêm trị. Trục xuất sư môn cũng không coi là quá đáng. Năm đó sư phụ đã từng nói, nữ nhân này mệnh cách không rõ ràng, sẽ mang tới tai họa cho sư đệ lại cứ không tin. Giờ thì hay rồi, tàn sát đồng môn không nói, còn muốn ngỗ ngược phạm thượng. Ngọc Tiêu thần sắc không đổi, đối diện với sự chất vấn của nhiều người như thế, y vẫn đứng trước mặt thời sen, tông chủ động thủ với tiểu thù trước, tiểu thù chẳng qua là bảo vệ bản thân. Đệ! Sư đệ à, sao đệ lại hồ đồ như vậy? Thời sinh nhìn về hướng Ngọc Tiêu có chút kỳ lạ, mệnh cách của cô không rõ ràng sao. Trong bản gốc, đúng là nguyên chủ thật sự mang tới cho Ngọc Tiêu tai họa. Những người này, không biết Diệp Thanh Thu nói gì với họ mà đến cả giải thích cũng không nghe, liền vội vàng định tội cho cô. Phượng Từ thấy thời sinh sắc mặt không tốt, trong con mắt đỏ rực lóe lên sự hung ác. Từng chữ từng câu nói, giao Diệp Thanh Thu ra, không thì hắn chết. Hôn sược. Ngọc Tiêu, đệ cứ thế xem họ làm căn à. Ngọc Tiêu. Các ngươi gọi sư phụ ta làm gì? Người động thủ cũng không phải sư phụ ta. Thời sinh lạnh lùng rễu cợt một tiếng, ta, thương thủ, hôm nay ở đây đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Ngọc Tiêu, từ đây không liên quan gì tới nhau nữa. Thời sinh nhìn về hướng Ngọc Tiêu. Sư phụ, xin lỗi, đồ nhi bất hiếu, sau này đồ nhi sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của người. Chỉ cần cô không ở đây, Ngọc Tiêu có lẽ sẽ không chết, cho nên cách tốt nhất chính là đoạn tuyệt quan hệ với Ngọc Tiêu. Tiểu thu Ngọc Tiêu chau mày nhìn cô. Sư phụ yên tâm, con có năng lực bảo vệ tốt cho mình. Thời sinh nháy mắt với Ngọc Tiêu. Không đợi y nói gì đã lại chuyển hướng đối diện với một đám người đang nhìn chằm chằm vào mình như hổ đói. Trục xuất sư môn thì không cần phiền rồi, ta tự đi. Giết chúng. Phượng Từ giơ tay muốn phóng hỏa. Thời sinh không ngăn cản. Khi Hà Vở phóng hỏa, cô liền gọi Bích Đình ra, kéo Phượng Từ nhảy lên Bích Đình, bay ra khỏi đại điện đang cháy mù mịt. Nói cho Diệp Thanh Thu, phải nắm bắt thời gian tu luyện. Ta sẽ trở về tìm ả ta. Câu này vang vọng mãi ở Phiêu Miểu Tông. Thời sinh không hề lập tức rời khỏi Phiêu Miểu Tông mà đi tìm Lâm Nhất Nhất và Bạch Lang, bảo họ chăm sóc tốt Ngọc Tiêu, đừng để y đi đối đầu với Diệp Thanh Thu. Lâm Nhất Nhất ôm lấy thời sinh khóc thút thít, cuối cùng bị Phượng Từ ném ra, đợi Bạch Lang nhặt đồ nhi của mình về thì thời sinh và Phượng Từ đã biến mất rồi. Thời sinh đọc được lệnh truy nã của cô và Phượng Từ mới biết tông chủ đã chết rồi. Thời sinh biết hắn ta chết thế nào, chỗ lửa mà Phượng Từ đánh vào trong cơ thể hắn ta hôm đó. Nếu Phượng Từ không gọi chúng ra thì chúng sẽ từng chút một thiêu đốt đi linh lực trong cơ thể hắn. Loại cảm giác đó, e là sống không bằng chết. Mà hôm đó, Phượng Từ phóng lửa, có đến mấy vị phong chủ không thoát được. Liên tiếp tổn thất nhiều chủ phong như vậy làm cho Phiêu Miểu Tông rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Phượng Từ nhìn chằm chằm vào bức họa trên lệnh truy nã, một lúc lâu sau mới nhả ra một chữ, xấu. Hắn liền giơ tay đốt tờ lệnh truy nã đó thành tro. Thời sinh nhìn trái nhìn phải, may mà xung quanh không có ai, không ai nhìn thấy động tác của hắn, không thì lại gây phiền phức rồi. Nàng đẹp. Phượng Từ quay đầu nhìn Thời Sen, vẽ xấu. Thời Sen, không cần giải thích, bản cô nương hiểu. Ta có thể giúp nàng diệt Phiêu Miểu Tông. Phượng Từ không hiểu, vì sao nàng lại ngăn cản mình, diệt một tông môn bé nhỏ dưới hạ giới chỉ là việc còn con với hắn mà thôi. Huynh không cảm thấy nhìn bọn họ sống đau khổ vùng vẫy sẽ hay hơn sao? Phượng Từ mơ màng nhìn Thời Sen, sẽ hay hơn sao? Ừm. nàng nói cái gì cũng đúng. Chắc chắn sẽ hay hơn, vậy lần sau không để những người đó chết nhanh như thế. Thời Sinh hoàn toàn không biết, vì một câu của mình, thủ đoạn dày vò người khác của Phượng từ sau này nhiều không kể xiết. Cách thi đấu tông môn 50 năm một lần còn có 10 năm, cho nên Thời Sinh vẫn còn thời gian tu luyện. 10 năm này, Phượng Từ vì để Thời Sinh nâng cao tu vi đã đi khắp cả tu chân giới, chỉ cần là thứ tốt, hắn đều cấp về cho Thời Sinh. Thế là, trong thời gian 10 năm, đại danh của hai người ở tu chân giới như sấm đánh bên tai. Kẻ thù của hai người đều có thể vây hết mấy vòng quanh tu chân giới. Người của Phiêu Miểu Tông cũng cố chấp, hễ nghe thấy tin tức của cô và Phượng Từ là xông đến như ong vỡ tổ. Yêu nữ, ngươi không được chết tử tế. Sao lại là ta không được chết tử tế rồi? Các ngươi không phải vì Quy Thiên kiếm trong tay ta mà tới sao? Thời Sinh vung thanh trường kiếm đen xì trong tay, lấy danh nghĩa bảo vệ chính nghĩa, lại làm việc cướp bóc, những kẻ khoe khoang danh môn chính phái các ngươi chẳng qua cũng chỉ có vậy. Ta nhổ vào, rõ ràng là ngươi cướp Quy Thiên kiếm. Nam nhân kia không phục bèn phản bác. Đúng thế, ta có bản lĩnh cho nên ta cướp được, ta chưa từng phản bác. Ngươi đã muốn Quy Thiên kiếm như thế, vậy ta liền dùng nó từng nhát một đưa ngươi lên đường nhé. Không cần cảm ơn ta. Tiếng dứt, Thời Sinh không chút do dự đem trường kiếm đâm vào ngực hắn ta. Nam nhân mở trừng hai mắt, khoe miệng có máu đỏ thấm trào ra. Sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, toàn thân co giật, mất đi sinh cơ. Phượng Từ lên trước kéo tay của cô lại lau lau, thần sắc nghiêm túc nói, loại việc này để ta làm là được rồi. Thời Sinh nhìn nam nhân giúp mình lau tay, động tác của hắn rất nhẹ, hình như sợ làm cô đau, nhưng vì cảm thấy bẩn nên cứ cố chấp lau mãi. Được rồi, đã rất sạch rồi. Thời Sinh nắm lấy tay Phượng Từ, cười nhìn hắn. Phượng Từ cuối cùng xoa xoa sau đó đặt tay cô vào tay hắn, nàng nên giữ sạch sẽ. Lại tới rồi, lại tới rồi. Bản cô nương không phải thú cưng ngươi nuôi, có thú cưng nào biết giết người không hả? Chương 62, Thế giới tu chân, 11. Chương 62 Thế giới tu chân, 11. Nói tới Quy Thiên kiếm, thứ đồ chơi này cũng có chút lai lịch. Quy Thiên kiếm không phải thần khí mà là một thanh tà kiếm vô cùng nổi tiếng, lực sát thương không kém những thần khí kia. Dù nói là tà kiếm, nhưng người muốn có được nó cũng là nhiều vô số kể, khi đó đã quấy đảo tu chân giới một phen gió tanh mưa máu. Vì náo loạn quá lớn, kinh động tiên giới, bị tiên giới phái người xuống phong ấn nó. Khi đó, người của tiên giới muốn hủy diệt nó. Nhưng loại kiếm này sao có thể tùy tiện bị hủy diệt chứ, vì không có cách nào mới đành phong ấn nó lại. Không lâu trước đây đột nhiên truyền ra tin Quy Thiên kiếm xuất thế, Thời Sinh khi đó đang ở ngay gần, vốn là muốn đi vây xem những người đó bị Quy Thiên kiếm ngược đãi, ai ngờ cuối cùng cô ấy lại lấy được Quy Thiên kiếm. Trong kịch bản, thanh kiếm này cũng sẽ xuất thế, hơn nữa người lấy được vẫn là kẻ tử thù của Diệp Thanh Thu, cho nên tác giả rõ ràng vẫn là đang ép cô tự đi tìm chết. Thật là mẹ kiếp. Thi đấu tông môn sắp bắt đầu, người của tu chân giới hào hào tới đồng sân phái, lúc nào cũng có thể nhìn thấy một đám tu chân giả ngự kiếm bay qua đỉnh đầu. Trong nguyên gốc, trận thi đấu này là tổ chức ở Phiêu Miểu Tông, nhưng Phiêu Miểu Tông giờ thực lực giảm sút, không có tư cách tổ chức thi đấu tông môn nên mới sửa thành ở đồng sân phái. Thời Sinh và Phượng Từ không nhanh không chậm cùng đi bộ tới đồng sân phái, đến tham gia thi đấu tông môn đều là các môn phái, rất ít khi gặp đội chỉ có hai người như họ. Cho nên, thỉnh thoảng sẽ có thần thức hiếu kỳ từ trên trời quét xuống, đến lúc nhìn rõ người, kẻ tản ra thần thức đó suýt chút nữa rơi từ trên phi kiếm xuống. Má ơi, bên dưới là yêu nữ thương thủ và đại ma đầu giết người không chớp mắt đó. Sao họ lại ở đây? Là muốn đợi các đại tông môn tập trung lại rồi răng lưới quét sạch trong một mẻ sao? Người của tu chân giới đều dùng từ đại ma đầu để gọi Phượng Tở và không ai biết tên của hắn. Còn người biết cũng sớm bị thiêu thành cho bụi rồi. Cho nên, đợi khi Thời Sinh và Phượng Tử tới, cả đồng sơn phái đã bày trận sẵn sàng, 3 bước 1 chạm gác, 5 bước 1 vọng gác, bố trí vô cùng hoành tráng. Y ho ho, nên đón ta long trọng như vậy sao? Biểu cảm ta rất hài lòng, làm rất tốt đó của thời sinh khiến giải người đang nhìn chằm chằm như hổ đói đều không nói nên lời. Mẹ kiếp, ai nên đón ngươi chứ? Phải tự trọng. Yêu nữ, ngươi muốn làm gì? Trường môn của Đồng Sơn phái đứng ra, căm phẫn chào dâng, hôm nay các đại môn phái đều ở đây, ngươi đừng hòng hỗn xược. Lời này nói ra như thể ta là kẻ hung tàn thế sao? Thời sinh chớp mắt một cách vô tội. Ngươi đúng là như thế đấy. Chúng ta nhiều người thế này còn sợ hai người các ngươi sao? Người bên cạnh Đồng Sơn phái hét lên một tiếng, yêu nữ, ngươi mau rời khỏi đây, chúng ta không muốn đôi co với ngươi. Nhưng ta không muốn rời khỏi đó. Thời sinh làm khó, nhìn đám người này, nếu các ngươi nhìn không thuận mắt thì có thể rời đi, ta nhất định sẽ không cản các ngươi. Mọi người, đây là địa bàn của họ, dựa vào cái gì muốn họ rời khỏi chứ? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu chỉ có một mình thời sinh, bọn họ nhiều người vậy còn không sợ, nhưng có cả đại ma đầu kia, họ căn bản không có cơ hội thắng. Từng có môn phái đắc tội hai người này, nghe nói là bị giết cả môn phái, bao nhiêu người đến một chiêu còn chưa có cơ hội thi triển. Việc này bị đồn thổi ầm ầm, một vài người hiếu kỳ đến chỗ của môn phái đó xem thì thấy cả môn phái đều biến mất rồi, chỉ còn lại một đống tro trắng, nghe nói là bị lửa thiêu sạch. Lửa của đại ma đầu lợi hại thế nào mọi người đều biết, nhưng không ngờ có thể lợi hại tới như vậy, cả một môn phái đều bị thiêu thành tro. Thời sinh nhún nhún vai, không muốn làm gì cả, chỉ là muốn vây xem một chút thi đấu tông môn của các ngươi mà thôi, sao, không cho người ta xem à? Ai biết ngươi có giáp tâm gì? Phượng Từ đột nhiên lên trước, lửa trong tay rừng rực, sắc mặt của trưởng môn Đồng Sơn phái thay đổi, con ngươi hơi co lại. Cắn cắn răng, nhẫn nhục hoàn thành trọng trách nói, mời hai vị vào trong. Ông ta không muốn Đồng Sơn phái của mình biến thành cho giống như môn phái bị diệt kia. Chuyện của tôi chấm tươi khác cũng không dám nói chuyện, lửa đó thật sự nếu bén lên người họ thì không thể dập tắt được, chỉ có thể đợi bị thiêu chết. Trường môn Đồng Sơn phái dặn dò hai đệ tử dẫn thời sinh và Phượng Từ lên núi. Trường môn, thật sự để họ vào sao? Thi đấu tông môn là việc lớn của tu chân giới, nếu xảy ra việc gì, Đồng Sơn phỉ quả họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Không thì ngươi có cách gì? Nếu có cách, ông ta có đến nỗi phải bấm bụng chịu như vậy sao? Cái này! Đệ tử đó liền tắt tiếng, thật ra hắn muốn nói, họ nhiều người vậy, liên thủ lại, không chắc không đánh lại hai người này, nhưng vừa nhìn sắc mặt trưởng môn đó, cuối cùng hắn vẫn không nói ra. Sắc mặt những người khác cũng tái xanh. Thi đấu tông môn lần này tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Người dẫn đầu các phái dồn dập răn đe đệ tử trong môn mình đừng đi chọc giận họ, thấy họ là chạy. Không chạy được. Không chạy được thì cầu xin. Vẫn không được. Thì chỉ có thể trách mình số khổ rồi, đợi chết đi. Đánh. Đừng đua, đại ma đầu giơ đầu ngón tay một cái là có thể thiêu chết ngươi. Thời sinh đi vào Đồng Sơn phái để xem thi đấu tông môn, người ngựa các nơi vừa kinh ngạc vừa tức giận nhưng lại không có cách nào. Suốt đêm hôm đấy, trưởng môn Đồng Sơn phái mở hội nghị khẩn cấp, cuối cùng xác định phương châm của đại hội. Không được đi chọc ghẹo họ. Căn cứ vào tin đồn mấy năm nay, nếu ngươi không chủ động đi khiêu khích họ, họ cũng sẽ không vô cớ làm hại ngươi. Cũng có nghĩa là, cứ coi như ngươi nhìn họ không vừa mắt. Lấy ánh mắt nhìn chằm chằm họ, nhưng không nói gì, không làm gì thì họ cũng sẽ không làm gì ngươi. Một thời gian sau đó cũng tương đối bình an vô sự. Cho đến khi, người của Phiêu Miểu Tông tới rồi. Kẻ thù gặp mặt liền đỏ mắt, vừa nghe thời sinh và Phượng Từ ở Đồng Sơn phái, đệ tử của Phiêu Miểu Tông liền giống như cắt tiết gà vậy, hét lên muốn báo thù, muốn thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Trường môn của Đồng Sơn phái không ngăn nổi. Trường môn Đồng Sơn phái muốn chết cho rồi, trước đây Phiêu Miểu Tông ỷ tông chủ và mấy vị phong chủ của mình cư khôi, đảm nhiệm vị trí đệ nhất tông môn của tu chân giới, nhưng giờ tông chủ chết rồi, mấy vị phong chủ người thì chết, người thì bị thương, mấy năm nay bị một vài người cố ý chèn ép, đến môn phái bậc hai cũng không so được, lại còn dám huênh hoang như vậy. Thương thủ, cút ra chịu chết đi. Một hàng người hét khẩu hiệu, thanh thế quần quận vây lấy nơi thời sinh ở. Thời sẽ nhờ cằn hạt dưa, rất hứng thú nhìn đám người hò hét bên ngoài, những người này tinh lực rất dồi dào mà. Phượng Từ thốt ra có chút bất mãn, ta đi bảo chúng im mồm, ồn ào tới nàng rồi. Thời sinh bức vỏ hạt dưa trong tay, không quan tâm nói, để chúng gào đi, huynh cứ lập một kết giới là được rồi. Cãi vã với những người này chi bằng bản cô nương đây đi tu luyện thêm. Không có thực lực, làm sao giả bộ đây? Phượng Từ không thể làm trái lời thời sen, như vậy nàng sẽ không vui. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn nghe lời, khi lập kết giới còn cố ý để lại trên kết giới ngọn lửa của mình, chỉ cần có người đụng vào, tuyệt đối đủ cho kẻ đó suốt đời khó quên. Thế là người của Phiêu Miểu Tông phát hiện bất luận họ kêu gào thế nào, bên trong không hề có một chút động tĩnh nào. Nếu không phải hết lần này tới lần khác xác định hai người đó thật sự ở bên trong, không rời khỏi thì họ đều cho rằng người của Đồng Sơn Phái đang dở trò với mình. Có người mất kiên nhẫn, đề nghị đánh vào. Vừa đánh liền xảy ra chuyện. Loạt đệ tử đầu tiên của Phiêu Miểu Tông gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chương 63, Thế giới tu chân, 12. Có những tấm gương của Phiêu Miểu Tông đó, một vài kẻ muốn gây phiền phức cũng từ bỏ ý định luôn, nơi thời sinh ở. Trong chu vi vài dặm đều không nhìn thấy một người sống. Đợi người của các đại môn phái gần như tới đủ rồi, thi đấu tông môn cũng sắp bắt đầu. Ngày đầu tiên khi thi đấu, Diệp Thanh Thu mới mang theo người tới, mông còn chưa ngồi nóng, loạt đệ tử đầu tiên đã tới cáo chẳng rồi. Tông chủ, thương thủ làm chúng ta bị thương thành thế này, không thể cứ như vậy bỏ qua, người phải báo thù cho các đệ tử. Đúng thế tông chủ. Cô ta làm như vậy chính là đánh vào mặt Phiêu Miểu Tông, tông chủ, người nhất định phải báo thù cho chúng ta. Đệ tử lòng đầy căm phẫn vây lấy Diệp Thanh Thu, thi nhau tố tội. Tổng kết lại, vẫn là chỉ có một câu, báo thù cho họ. Diệp Thanh Thu nhậm chức tông chủ là việc không lâu trước đây, sau khi tông chủ tiền nhiệm chết, vị trí tông chủ của Phiêu Miểu Tông luôn để trống, người có năng lực tranh giành đều nằm xuống cả rồi. Mà người khác cứ coi như có thực lực nhưng lại vì danh bất chính, nôn bất thuận nên không thể lập tức kế nhiệm. Thi đấu tông môn sắp bắt đầu, bọn họ đương nhiên không thể không có tông chủ, thế là mấy vị phong chủ còn sống đột nhiên liên danh muốn Diệp Thanh Thu nhậm chức. Diệp Thanh Thu giả bộ từ chối mãi, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý. Không có hỗ trợ của vị sư phụ tông chủ kia, mấy năm nay, Diệp Thanh Thu cũng chịu không ít khổ. Cả người đều u ám, việc này ta sẽ làm chủ cho các ngươi, đều lui xuống dưỡng thương trước đi, không thể thua trong thi đấu tông môn được. Vỗ về những đệ tử đó xong, tiễn họ đi rồi, Diệp Thanh Thu đập bàn tay lên bàn, gương mặt gớm ghiếc, từ trong kẽ răng ken két phun ra hai tiếng, thương thủ. Nữ nhân này giết sư phụ của nàng ta, một mùi lửa hủy đi Phiêu Miểu Tông. Nỗi khổ mấy năm nay của nàng ta đều là nhờ thương thủ ban cho, thù này, nàng ta sẽ đòi lại. Cô gái nhỏ, ngươi không nén nhịn được rồi. Thanh âm châm chọc đột vang lên. Diệp Thanh Thu ngây ra, sắc mặt gớm ghiếc dần dần cởi bỏ, khôi phục lại phong thái một nữ thần lạnh lùng. Lần này ngươi lại muốn gì? Khắc khắc thanh âm đó cười hai tiếng quái dị, ta ngửi thấy mùi rất thơm. Hừ. Đáy mắt Diệp Thanh Thu lóe lên tia nhìn hiểm ác, đây là thi đấu tông môn, thế lực của cả tu chân giới đều tập trung ở đây. Cô gái nhỏ, cái này không thể theo ngươi được, nếu... Khắc hặc. Hậu quả đó ngươi có lẽ không muốn thử đâu. Ngươi Diệp Thanh Thu cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch, thân mình hơi run rẩy, đáy mắt đầy thù hận, cánh tay buông bên người nắm chắc lại thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ. Thi đấu tông môn thật ra chính là các môn phái phái người lên, tiến hành cọ sát, dùng nó để kiểm tra thực lực các phái. Nói trắng ra chính là thăm dò, xem mấy năm nay, nhà nào đó có phải lại có thêm đả thủ giỏi giang không? Thời sinh xem những người này đánh nhau rất hứng thú, cùng Phượng Từ Bá chiếm chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất, chỗ nàng sạch sẽ trống chân như bị gió lốc quét qua vậy, không nhìn thấy một người sống nào. Phượng Từ đã trực tiếp đốt sạch các chướng ngại đó rồi bê tới chiếc giường mềm, đồ ăn vặt, trà ngon, ô che nắng đều đủ cả. Tư thế này còn nhàn nhã hơn xem kịch. Mọi người vừa nghĩ tới khi mình đang cọ sát bên trên, bên dưới có yêu nữ và đại ma đầu xem, liền có chút run rẩy. Vị trí của Phiêu Miểu Tông ở đối diện Thời Sen, ánh mắt của Diệp Thanh Thu lúc nào cũng quét qua Thời Sen. 10 năm nay, nàng ta nghe nói không ít tin đồn về thương thủ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người trực tiếp đụng mặt nhau. So với 10 năm trước, thương thủ gần như không có gì thay đổi, chỉ là quần áo trên người đã đổi thành màu đen, vừa hay hình thành một sự đối lập một đen một trắng rất rõ rệt với nam nhân bên cạnh. Nam nhân đó rốt cuộc là ai? Sao ta không nhìn thấu tu vi của Diệp Thanh Thu? A Tử, huynh có thể nhìn thấu không? Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Phượng Tử. Cô nhớ khi nữ chính đại nhân ở thi đấu tông môn cũng chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ, mà giờ cô đã có tu vi trúc cơ đại viên mãn, vậy mà lại không nhìn thấu nàng ta. Lẽ nào không có sự che chở của tông chủ, nữ chính trái lại còn trưởng thành nhanh hơn rồi? Phượng Tử chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói, trúc cơ hậu kỳ. Ồ vậy sao bản cô nương không nhìn thấy được? Trên người ả ta có hạ cấm chế, cần ta giải khai không? Thứ không đàng hoàng, hắn cũng lười ra tay. Thời Sinh thấy trong mắt Phượng Từ có sự khinh thường, không tránh được lại nhìn về hướng Diệp Thanh Thu. Ánh mắt này vừa hay đụng phải cái nhìn của Diệp Thanh Thu, hận ý trong mắt nàng ta không kịp che giấu, bị Thời Sinh nhìn thấy. Thời Sinh môi cười cười, trên người ả ta có phải có chỗ nào không thích hợp đúng không? Sự khinh thường trong mắt Phượng Từ càng tăng, trong thanh âm thêm vài phần cứng rắn, không cần nhìn nữa, bẩn mắt nàng. Thời Sinh tối sầm mắt, đây là cái gì hả? Thấy bộ dạng kiên trì đó của Phượng Từ, Thời Sinh không thể không thu lại ánh nhìn, nếu cô cứ đối chọi với hắn, người gặp tai ương không phải cô mà sẽ là người xung quanh đây, giờ cô còn chưa muốn bị người ta quần công. Tỷ võ liên tục mấy ngày cũng không xảy ra bất ngờ gì, Thời Sinh mỗi ngày ngoài xem thi đấu thì đều ở tại chỗ của mình, không có làm việc gì quá giới hạn, việc này khiến một vài người nơm nớp lo sợ thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm, Thời Sinh ngáp dài đi theo sau Phượng Từ trên đường núi vắng vẻ. Phượng Từ thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một cái, xác định cô ấy vẫn đi theo, mới tiếp tục đi lên. Chúng ta phải đi đâu đây? Thời Sinh đi mấy bước về phía Phượng Tử, đi song song với hắn, đêm đen gió mát thích hợp giết người, ai lại chọc huynh tức giận mà làm huynh nửa đêm còn muốn lần mò đi giết người thế? Không giết người. Phượng Tử lắc lắc đầu một cách vô tội, đưa nàng đi xem cái hay ho. Hả? Cái hay ho? Tác phẩm hành động tình yêu phiên bản sống sao? Tác phẩm ít ít ít. Trong đầu ký chủ chứa đựng cái gì vậy? Nơi Phượng Từ đưa cô đến hình như là cấm địa của Đồng Sơn Phái, đừng hỏi vì sao cô lại biết, dưới sơn môn viết hai chữ to đùng cấm địa, người không ngủ đều nhìn thấy được. Cả quả núi đều là cấm địa, mẹ kiếp, bên trong có gì chứ? Thời Sinh đột nhiên có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng, nửa đêm canh ba còn mò tới cấm địa nhà người ta, không phải hơi không ổn sao? Đường lên núi âm u. Phượng Từ ngưng tụ hai quả cầu lửa đặt bên cạnh Thời Sen, vừa hay để chiếu sáng cho cô. Khi sắp tới đỉnh núi, Phượng Từ thu lại cầu lửa, đột nhiên đưa tay ôm Thời Sen vào trong lòng, thân mình nhún một cái, nhảy tới trên một tảng đá gỗ ra bên trên. Phượng Từ ôm cô đi lên trên mấy bước, sau đó thả cô xuống, đợi một chút là có thể thấy rồi. Thời Sen nhìn chỗ tối đen phía trước, hai tay vô vô má, mẹ kiếp. Mấy tên bột phản diện đều khó hầu hạ. Cứ lợi thế gần một giờ, Thời Sinh ngồi bên trên tảng đá buồn tẻ tới mức bắt đầu tu luyện rồi. Đến khi Phượng Từ gọi cô mở to mắt ra, nhìn thấy ánh sáng lam yếu ớt khắp mặt đất, phát họa ra đường nét những đóa hoa, rất ảo mộng, rất đẹp. Còn cô lúc này đang ngồi chính giữa vùng sáng xanh đó. Cảnh tượng này giống như hiệu ứng điện ảnh vậy, trên bầu trời sao mênh mông, muôn sao lấp lánh. Vô cùng rung động, những đốm sáng xanh theo gió lấp lấy như đang hít thở. Thích không? Phượng Từ nửa quỳ trước mặt Thời Sen, hơi ngẩng đầu, trong con ngươi đỏ thâm tràn đầy chờ đợi. Thời Sen, kỹ năng tán gái này học ở đâu? Một ngày không thả thính bản cô nương thì không thoải mái có phải không? Không thích sao? Phượng Từ thất vọng rủ mi mắt, trên tay nhảy ra ngọn lửa sáng màu vàng. Thích, thích. Đại gia ơi, lời không hợp ngươi liền phóng hỏa, thật sự hay ho lắm sao? Đây là cấm địa của người khác, cấm địa đó biết không? Chương 64, Thế giới tu chân, 13. Nghe thấy Thời Sinh nói thích, Phượng Từ lập tức dập tắt lửa, đây là Xiêm Huỳnh Hoa, rất hiếm thấy. Xiêm Huỳnh Hoa? Chưa từng nghe qua. Thứ có thể khiến Phượng Từ nói hiếm thấy, vậy khẳng định là rất hiếm thấy, nhưng cũng chỉ là hơi đẹp chút, có tác dụng gì chứ? Xiêm Huỳnh Hoa không phải không có tác dụng, chỉ là tác dụng đó đối với Thời Sinh mà nói đã không còn lớn nữa. Nếu là đệ tử còn chưa trúc cơ, có thể trúc cơ ở đây thì 100% có thể thành công, chả trách Đồng Sơn phái liệt nơi này vào cấm địa. Ngắm xong hoa, hai người theo đường cũ quay trở về, khoác ánh trăng màu trắng bạc, bóng hình hai người thỉnh thoảng chồng lên nhau, Thời Sinh có chút ngẩn ngơ. Trong ấn tượng của cô ấy, hình như không có ai từng cùng cô thế này. Sắc mặt Thời Sinh thoáng lạnh, chớp mắt lại khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm, không chút để ý đó, ánh mắt đảo đi đảo lại trên bóng người phía trước, rơi xuống nơi xa hơn, bóng tối che phủ tình cảm trong đáy mắt cô. Khi lên núi, Thời Sinh đột nhiên kéo Phượng Từ nấp vào sau một bụi cây, ngay lúc cô ấn Phượng Từ ngồi xuống, một cái bóng đen xì xì từ chỗ không xa bay qua. Ánh trăng hôm nay rất sáng, Thời Sinh nhìn rõ bóng người đó là ai. Diệp Thanh Thu. Đêm tối khuya khoát, nàng ta lại ở đây làm gì? Lẽ nào cũng là chạy ra ngoài hẹn hò? Kỳ quái, sao tự nhiên cô lại dùng từ cũng nhỉ? Nhưng lúc thế này, đương nhiên là phải đi theo để xem rồi. Thuận tiện phá hỏng vài chuyện tốt của người ta thì tốt. Tính cảnh giác của Diệp Thanh Thu rất cao nên Thời Sinh không dám đến quá gần. Phượng Từ mơ màng nhìn một lát liền ngộ ra Thời Sinh đang làm gì, hắn liền lập một kết giới trên người cô và mình, kéo câu nên ngang đi theo sau. Hạt sao lại quên mất đại bột phản diện này rồi? Đối với kết giới của Phượng Từ, Thời Sinh vẫn rất có lòng tin, không thì cô cũng không thể mang Quy Thiên Kiếm đi mà không chút tổn hại gì dưới sự bảo vệ của nhiều người như thế chứ. Nơi Diệp Thanh Thu tới lại là cấm địa họ vừa rời khỏi. Nhìn bộ dạng như ngựa chạy đường quen đó của cô ta hoàn toàn không giống lần đầu tiên tới đây. Thời Sinh đi theo cô ta tới một cái hang. Thả ta ra. Xin ngươi thả ta ra, tiếng cầu xin truyền ra từ trong hang. Thời Sinh nhíu mày kỳ lạ, mò tới cửa động nhìn vào bên trong ánh sáng đầy đủ, hang này không lớn lắm, một thiếu nữ bị trói ngoặt cánh tay ra sau lưng bị vứt ở giữa, lúc này đang xoay người. Dùng một tư thế quái dị cầu xin, còn Diệp Thanh Thu thì đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Muốn trách thì trách ngươi bị hắn chọn chúng rồi. Tiếng của Diệp Thanh Thu lộ ra sự căm ghét, ngươi nhanh lên một chút. Câu nói phía sau này rõ ràng không phải nói với thiếu nữ trên mặt đất, nhưng trong sơn động ngoài tiếng cầu xin sợ hãi của thiếu nữ cũng không có tiếng của ai khác, không hề có ai khác. Nhưng thiếu nữ đó lại đột nhiên xảy ra thay đổi. Tiếng cầu xin của nàng ta càng ngày càng yếu, bắt đầu thở dốc, sắc mặt đỏ hồng, giống như trước mắt Thời Sinh đột nhiên tối sầm lại, mắt bị một bàn tay hơi lạnh che lại, thanh âm ẩn chứa sát khí vang lên bên tai cô, bẩn. Thời Sinh, bẩn cái đầu ngươi. Hít thở sâu mấy cái, Thời Sinh mới nhịn được không động thủ với Phượng Từ, đưa tay muốn kéo tay của Phượng Từ xuống. Phượng Từ bất mãn vì hành vi này của Thời Sinh. Cảnh tượng này, sao hắn có thể cho nàng xem? Hắn không dám dùng lực quá mạnh, nhưng lại không muốn Thời Sinh nhìn cảnh tượng bên trong. Thấy Thời Sinh sắp gỡ tay mình ra, hắn bèn ấn vai Thời Sinh, ôm cô vào trong lòng, thuận thế ấn đầu cô ấy úp lên ngực mình. Thật ra, Phượng Từ ra rất ít đụng chạm vào Thời Sinh, cũng chỉ lúc nào hắn cảm thấy bất an mới nắm tay cô không buông, nhiều lắm là giống như trước đây. Hắn chỉ ôm ngang lưng cô, kiểu ôm nhau thân mật mặt đối mặt giống như thế này trước nay chưa từng có. Thứ nhất là thời sinh không cho phép, thứ hai là hắn sợ mình sẽ vô ý làm cô bị thương cô. Trong khoảnh khắc đó, Phượng Từ hình như nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim mình, thân hình mềm mại đó bị hắn ôm chặt trong lòng, mặt dán vào ngực hắn, nhiệt độ cơ thể cô thấm qua lớp vải áo truyền đến hắn không phải là ấm áp, mà là nóng bỏng. Đây là người của hắn. Thời sinh chỉ cảm thấy Phượng Từ càng ôm càng chặt, hít thở cũng thấy khó khăn, trong đầu bắt đầu thấy thiếu oxy, cô khó khăn lắm mới từ trong kẽ răng thốt ra được tên hắn, A Tử. Thanh âm nhỏ mảnh như nước suối trong đổ vào tim Phượng Từ, hắn lập tức tỉnh lại, trong đôi mắt đỏ rực đầu tiên là một mảng mơ màng, sau đó vội vàng bù ổng lòng tay, lung túng nhìn thời sinh, có phải là làm đau nàng rồi không? Đau ở đâu? Nàng đừng giận. Sau này ta không động vào nàng nữa. Nói tới sau này, thân tình Phượng Từ có chút suy sụp. Thời sinh mở lớn miệng thở dốc, không khí tươi mới hào vào phổi, cô mới cảm thấy dễ chịu một chút. Người cô ấy hơi mềm ra nhưng cũng không dám lại gần Phượng Từ, đành lùi lại về phía sau, dựa vào tảng đá bên ngoài sơn động. Mẹ kiếp, dọa chết bản cô nương rồi. Nói phát bệnh là phát bệnh, xấu tốt gì cũng cho cái thông báo chứ. Phượng Từ thấy động tác đó của thời sen, đáy mắt tuôn ra trận trận lệ khí, nháy mắt lại bị hắn đè xuống, trong ngự khí mang thêm vài phần van xin, nàng đừng sợ ta. Bộ dạng vô vọng đó bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác không chịu nổi. Nhưng thời sinh vừa đi dạo một vòng biên giới địa ngục, cô chỉ cảm thấy mình không lấy quy thiên kiếm chém hắn một nhát đã là rộng lượng lắm rồi. Bình tĩnh lại nhịp tim đập loạn, thời sinh mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo một chút, vừa nay nếu không phải cô phản kháng Phượng Từ, hắn cũng sẽ không phát bệnh, cho nên đây đều là do cô tự làm tự chịu. Lật bàn, sao đều là lỗi của bản cô nương đây chứ? Nhiệm vụ này không có cách nào làm rồi, bản cô nương muốn bãi công. Sau này không có sự cho phép của ta, không cho huynh động vào ta. Thời sinh nhìn bộ dạng vô vọng lại ngây ngô đó của Phượng Từ, tới lời ác độc bên miệng cũng không nói ra được, chỉ có thể hậm hực đổi lời. Phượng Từ có chút mơ màng, nghiêm túc nhìn chằm chằm thời sinh, một lát lâu sau mới gật đầu. Không đụng vào nàng, đừng rời xa ta. Thời sen. Nói như thể họ có gì đó với nhau không bằng ấy. Nếu cô không có cách nào lại gần hắn, có lẽ tên này một phút nào đó sẽ thiêu cô ấy thành cho mà mắt cũng không chớp ấy chứ. Thế giới của Phượng Từ không có đúng sai phải trái, nhưng cũng không hề căn cứ theo tâm trạng của hắn. Cô hoàn toàn không hiểu lý do ra tay của hắn, nói động thủ liền động thủ. Không chút quy luật nào cả. Đợi đến khi thời sinh quay đầu nhìn sơn động, thiếu nữ kia đã biến thành một cái xác khô, còn bên cạnh Diệp Thanh Thu không biết khi nào có thêm một nắm khói đen, một nửa đám khói đen đó còn đang che lên xác khô. Đó là... cái quỷ gì? Trong nội dung gốc, hình như Diệp Thanh Thu không có bàn tay vàng nào như vậy mà. Sao lại thay đổi cốt truyện bừa bãi thế? Ma Phượng Từ thấp giọng nói, đó là tàn hồn của ma tộc. Ma tộc? Không phải chứ, Diệp Thanh Thu lấy đâu ra được tàn hồn của ma tộc? Thời sinh không có chút bất ngờ từ khi nghe ra sự khinh bỉ trong ngữ khí của Phượng Từ. Trong thi đấu tông môn, lúc nhìn thấy Diệp Thanh Thu, hắn đã có biểu cảm khinh bỉ và ghét bỏ như vậy. Hình như Diệp Thanh Thu chính là thứ bẩn thỉu, cứ như thể nhìn một cái sẽ thật sự bẩn mắt vậy. Dù Phượng Từ là bột phản diện nhưng hắn cũng là phản diện xuất thân tốt. Cho nên đối với loại phản diện tinh anh của ma tộc này, hắn hoàn toàn không có chút tình cảm cách mạng của kẻ cùng là phản diện nào. Chương 65, Thế giới tu chân, 14. Chương 65 Thế giới tu chân, 14. Diệp Thanh Thu xử lý thi thể, từ trong sơn động đi ra, mang theo thần sắc u ám đi xuống núi. Hoàn toàn không chú ý tới hai người đứng ở ngoài cửa hang. Nàng ta mà ma tộc này đã định khế ước từ 5 năm trước, lúc đó nàng ta đắc tội với mấy người, bị truy sát tới một vách núi, buộc phải nhảy xuống. Trong tình huống không tỉnh táo, nàng ta đã ký khế ước với ma tộc này. Đợi nàng ta tỉnh lại đã muộn rồi, muốn thoát khỏi ma tộc này thì phải giúp hắn hồi phục nhục thân. Có điều, hắn muốn hồi phục nhục thân thì cần phải có nữ tu thủy linh căn, người đầu tiên gặp thai ương chính là nàng ta, vì nàng ta và hắn có quan hệ khế ước nên mới may mắn không biến thành xác khô mà thôi. Nhưng cảm giác đó Diệp Thanh Thu tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai, cho nên nàng ta không thể không tìm nữ tu thủy linh căn khác. Nếu là trong nguyên bản, Diệp Thanh Thu có tông chủ che chở sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, nàng ta cũng sẽ không rơi xuống vách núi, sẽ không gặp phải ma tộc này, đương nhiên sẽ không trải qua những chuyện như thế. Thời sinh đương nhiên không biết những cái này, cứ coi như cô biết cũng chỉ cảm thán một tiếng tạo hóa trêu ngươi, so với ban đầu nguyên chủ trải nghiệm ở ma tộc, đó mới là sống không bằng chết. Chuyện này của Diệp Thanh Thủ Quỷn không tính là món khai vị. Ngày thứ hai khi thời sinh tới hiện trường thi đấu, phát hiện những người đó kích động như ăn phải bả, nhìn thấy cô cũng không sợ hãi như trước nữa. Thậm chí còn lộ ra biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác, dường như đang đợi cô gặp đen đủi. Trong một đêm, đã xảy ra chuyện gì? Người làm việc xấu không phải Diệp Thanh Thu sao? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn bản cô nương chứ? Yêu nữ, trưởng môn chúng ta mời người qua đó. Vài đệ tử Đồng Sơn phái đột nhiên chặn trước mặt thời sen. Vừa nói dứt lời, mấy người này liền bị đánh bay đi, rơi vào trong khu rừng nhỏ phía xa, mấy con chim nháo nhác bay lên. Cả vùng xung quanh tĩnh lặng. Thời sinh quay đầu nhìn Phượng Tử. Đang yên lành, ngươi đánh người ta làm gì? Phượng Tử ngây ngô chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, ta chưa giết bọn hắn. Thời sinh, ngươi chưa giết bọn chúng, nhưng như vậy cũng phải nằm liệt giường nửa năm. Bỏ đi, nói đạo lý với bọn phản diện làm gì? Nhưng đang yên đang lành, trưởng môn Đồng Sơn phái mời cô tới làm gì? Lẽ nào việc tối qua bị phát hiện rồi, Diệp Thanh Thu liền đẩy tội danh lên người cô. Sự thật chứng minh đầu óc của thời sinh nghĩ quá nhiều rồi, trưởng môn mời cô tới không hề có một chút quan hệ nào với Diệp Thanh Thu, mà là có liên quan tới nam chính. Tiên giới phái người tới rồi. Tiên giới phái người tới rồi. Khác với sự nhét nhác lần đầu tiên gặp mặt, Long Quyết lúc này trông vô cùng có dáng dấp nam thần, mũ áo chỉnh tề, tướng mạo đường đường, phong thần tuấn lãng, thuộc về dạng nam thần nhìn đâu cũng thấy đẹp. Ánh mắt sâu và u tối của Long Quyết quét qua người thời sen, chuyển tới trên người Phượng Tử. Phượng Tử cúi thấp đầu, hoàn toàn không nhìn Long Quyết. Không biết vì sao lúng túng. Tìm ta làm gì? Thời sen nhìn trưởng môn Đồng Sơn phái đứng sau Long Quyết, không chuyên tâm hỏi một câu. Bảo bản cô nương tới chiêm ngưỡng một chút tư thế uy võ bá khí của nam chính đại nhân sao? Cha cha, nói ra, nam chính đại nhân tới rồi, không phải nên đi tìm nữ chính đại nhân trước sao? Cũng không biết lần trước, sau khi Long Quyết mang Diệp Thanh Thu đi, hai người đã xảy ra chuyện gì, có đánh đấu lẫn nhau hay không? Khu khu, là thế này. Về Quy Thiên kiếm trưởng môn Đồng Sơn phái kiên trì nói hết lời. Thời sinh coi như nghe hiểu rồi. Người của tiên giới phát giác Quy Thiên kiếm xuất thế, bảo Long Quyết xuống mang về phong ấn lại. Có lẽ là mấy ngày nay biểu hiện quá thái bình nên trưởng môn của Đồng Sơn phái cảm thấy họ có thể đàm phán hòa bình, thế nên mới có sự xuất hiện như vậy. Nếu giao ra, không phải là bản cô nương đã bị truy sát uổng bao lâu này sao? Buôn bán lô vốn kiên quyết không làm. Càng huống hồ, cuối cùng, Long Quyết khiến nguyên chủ chết trong hình phạt bị cắt ngàn đao trên người. Không được, ta đã đem Quy Thiên kiếm tặng cho Phượng Từ rồi. Phượng Từ chả biết gì ngẩng đầu, nàng tặng Quy Thiên kiếm cho hắn khi nào chứ? Thời sinh móc Quy Thiên kiếm ra tại chỗ, thô lô nhét vào trong tay Phượng Từ, tặng huynh. Bản cô nương không giữ được, đại bột phản diện Phượng Từ này còn không giữ được sao? Mọi người! Phượng Từ, Quy Thiên kiếm là gì? Có lẽ ngươi rõ hơn ta, đem nó giao cho ta. Long Quyết nhìn thẳng Phượng Tử. Phượng Tử liền giấu Quy Thiên kiếm ra sau lưng, cái này là nàng tặng ta, không cho. Bộ dạng ngây ngô đó đâu có chỗ nào giống đại bột phản diện, trái lại giống đứa trẻ bảo vệ đồ chơi của mình. Thời sinh đỡ chán, phản diện đại nhân à, lấy ra sự uy võ bá khí của ngươi, lên đi. Bản cô nương tuyệt đối sẽ không cả ngươi. Phượng Từ, bên trên đều đã nghe nói việc mấy năm nay ngươi làm ở tu chân giới, ngươi ở đây hành sự bừa bãi như vậy nhất định sẽ gọi thiên kiếp tới. Nếu ngươi giao quy thiên kiếm cho ta, cũng coi như một việc công đức. Còn lâu? Phượng Từ, ngươi muốn đối đầu với cả tiên giới sao? Phượng Từ nháy nháy mắt, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một chút niềm ai, không phải các ngươi muốn ta sớm chết đi luôn sao? Nhiều năm như vậy, những người này không giờ nào phút nào không muốn hắn chết. Vì lửa của hắn sẽ gây sát thương cho họ, họ sợ, họ khiếp sợ. Thân làm tiên nhân nhưng vẫn cứ sợ chết thôi. Đàm phán thất bại, Long Quyết hình như không dám đối đầu chính diện với Phượng Từ, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn mang quy thiên kiếm và thời sinh rời đi. Lấy lại quy thiên kiếm về tiên giới là nhiệm vụ của Y Y, đương nhiên Y Y sẽ không bỏ qua như vậy rồi. Đã ở lại rồi, gặp gỡ nữ chính cũng là việc đương nhiên phải làm. Thi đấu sắp kết thúc, việc thời sinh muốn đợi cũng trình diễn rồi. Lần này cô đến đây không phải xem kịch, ai rảnh việc xem một vở kịch nhàm chán mà một đám người giết qua giết lại bên trên mà lại giết không chết chứ. Cô tới đây là vì tìm người trước đây đã bỏ thuốc cho Diệp Thanh Thu, cuối cùng lại vu tội lên người nguyên chủ. Đương nhiên, thời sẽ nhờ cùng không chắc việc này còn có thể xảy ra không, suy cho cùng cốt truyện đã thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng không khiến thời sinh thất vọng, người đó đã để cô tóm được rồi. Lại là ả ta. Thời sinh ngồi trên cành cây um tùm, rủ mắt xuống phía dưới nhìn bóng người đang vội vã đi qua. Phượng Tư nhìn thời sinh khó hiểu, lại nhìn người bên dưới, có thủ. Giết. Thời sinh, giết, cả ngày chỉ biết giết, bản cô nương đây không phải người thích máu tanh như thế có được không? Một đao là kết liễu, vậy có gì vui nữa? Thời sinh không ngăn sự việc tiến triển. Cô muốn xem lần này Sở Ngưng lấy ai làm bia đỡ đạn. Tiện thể đổ thêm dầu vào lửa là được rồi. Thời sinh cười cười đầy ác ý, tìm người đi truyền tin cho Sở Dạ, lại trói người mà Sở Ngưng tìm về vứt xuống núi. Diệp Thanh Thu uống chén trà bị bỏ thuốc, trong kịch bản Diệp Thanh Thu không lên gường với ai, một là phát hiện kịp thời, hai là có tông chủ giúp, giờ không có linh lực của tông chủ trấn áp, việc đó khó nói rồi. Sở Dạ rất nhanh liền tới phòng của Diệp Thanh Thu, sau khi vào, không bao lâu, bên trong liền truyền ra âm thanh kỳ quái, có lẽ là thuốc quá mạnh nên hai người lại ở trong phòng lăn lộn tới quá nửa đêm. Trong lúc này có hai người tới, một là Sở Ngưng, một là Long Quyết. Sở Ngưng chỉ nghe thấy bên trong có tiếng liền rời khỏi. Long Quyết có lẽ là cố ý tới tìm Diệp Thanh Thu, nhưng vừa nghe được tiếng bên trong phòng. Cả gương mặt đều tối sầm lại, khi áp toàn thân thấp tới kinh người, Y Lìa đứng bên ngoài rất lâu mới quay người rời khỏi. Chương 66, Thế giới tu chân, 15. Chương 66 Thế giới tu chân, 15. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Sở Ngưng liền mang theo mấy đệ tử Phiêu Miểu Tông tới ngoài cửa phòng Diệp Thanh Thu, có lẽ là muốn bắt gian, ai ngờ người mở cửa lại là ca ca nhà mình. Ca. Huynh Sở Ngưng chỉ bên trong, lại chỉ Sở Dạ, sao huynh lại ở đây? Sao ca ca lại ở đây? Người mà ả gọi tới kia thì sao? Không phải ca ca đã cùng? Trong lòng Sở Ngưng khủng hoảng, nắm tay Sở Dạ, ca, huynh nói cho muội, có phải buổi sáng huynh mới tới đây thôi đúng không? Mang hai Sở Dạ đỏ lên, nghĩ lại việc tối qua, hắn liền thần hồn điên đảo. Không thể kiềm chế nổi. Mùi vị tuyệt vời ấy cả đời hắn đều khó có thể quên. Hơn nữa, đó vẫn là người mà hắn luôn thích. Mấy đệ tử theo Sở Ngưng tới liền nhìn ra ở đây có tình hình gì. Sở Dạ thích Diệp Thanh Thu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Mọi người đều đã biết tỏng trong bụng. Chỉ là trước đây Diệp Thanh Thu đều rất lạnh nhạt với Sở Dạ. Không có chỗ nào đặc biệt. Sao hôm nay đã ngủ cùng nhau rồi? Ngưng nhi, sớm vậy có việc gì sao? Sở Dạ cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Sở Ngưng vừa nhìn bộ dạng đó của Sở Dạ liền khẳng định tối qua hắn ở cùng với Diệp Thanh Thu, ả tức tới vành mắt đỏ rực, liều mạng cắn chặt môi dưới, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đẩy Sở Dạ xông vào trong. Diệp Thanh Thu, nữ nhân không biết tự trọng nhà ngươi lại dám dụ dỗ ca ca của ta. Sở Ngưng ngang ngược xông vào phòng, vừa khóc lóc vừa mắng chửi, thật sự cho rằng ngươi làm tông chủ là giỏi lắm sao, ngươi có gì đắc ý chứ, không biết xấu hổ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mới làm được tông chủ này. Diệp Thanh Thu đã mặc xong y giải phục, gương mặt vốn đã u ám càng u ám hơn khi Sở Ngưng vào, cô ra. Diệp Thanh Thu, con tiện nhân không biết xấu hổ, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Sở Ngưng như sư tử bị chọc giận, rút bội kiếm tùy thân ra, muốn xông lên, tư thế đó giống như hận không thể đem Diệp Thanh Thu ngũ mã phanh thây. Sát ý trong mắt Diệp Thanh Thu cuộn trào, giơ tay vung một cái, Sở Ngưng liền bị sức mạnh vô hình hất bay, đập vào góc tường trong phòng. Ra ngoài, Diệp Thanh Thu lạnh lùng quét mắt về phía mấy đệ tử theo vào, mấy người đó co rúm lại, nhanh chóng rút khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Yêu nữ đệ tử đầu tiên đi ra nhìn thấy người đứng trên bậc thềm liền vô thức hét lên một tiếng. Sớm vậy, làm gì đó? Thời sinh hiếu kỳ nhìn về phía sau họ. Liên quan gì tới ngươi? Một đệ tử trong số đó gân cổ lên gào. VN. Hiếu kỳ mà. Thời sinh cười cười hư không có gì, trong nụ cười đó lại đầy ác ý, không phải tông chủ của các ngươi bị người ta đưa lên giường rồi đấy chứ. Ngươi muốn ngủ cũng là tông chủ của họ ngủ với người khác, sao lại là tông chủ bị đưa lên giường rồi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Yêu nữ, có phải ngươi dở chó không? Tông chủ căn bản không thích tiểu tử Sở Dạ đó, sao lại cùng hắn ta? Khẳng định là yêu nữ này làm gì mới giúp cho tiểu tử Sở Dạ đó trèo lên được giường của tông chủ. Ngươi không có chứng cứ sao có thể tùy tiện vu tội cho người ta chứ? Chúng nhân buồn bực, có chứng cứ còn gọi là vu tội sao? Có muốn ta nói cho các ngươi là ai làm không? Thời sinh cười khoái trá, miễn phí, không thu thủ lao của các ngươi. Chúng nhân không kiềm chế được run run người, tức giận quát, yêu nữ. Đừng hòng ăn nói bừa bãi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao? Không tin à, vậy thôi đi. Thời sinh bĩu bĩu môi, quay người đi về hướng Phượng Tử đang đứng dưới gốc cây. Yêu nữ này cứ thế mà đi sao? Gây xích mích ly gián người ta còn chưa bắt đầu, sao ngươi đã đi rồi, trở lại đi. Ta nhổ, trở lại làm gì? Chém chết bọn họ sao? Thời sinh không hề rời khỏi mà là cùng Phượng Từ đứng ở dưới gốc cây nhìn họ, mấy đệ tử kinh hồn bạt vía. Họ rất muốn hỏi, thân là vai phản diện, không phải các ngươi nên rất bận sao? Vì sao còn có thời gian đứng ở đây nhìn họ chứ? Trong phòng, Diệp Thanh Thu ngồi trên giường, nghiêng người nhìn Sở Ngưng đang bị ép quỳ trên mặt đất, Sở Dạ bị kẹt giữa hai bên, rất khó phân xử. Một bên là muội muội của mình. Một bên là mình yêu. Diệp Thanh Thu, ngươi chết không được tử tế, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Tiếng Sở Ngưng mắng tới khan giọng rồi, ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi, tiện nhân, ngươi dám dụ dỗ ca ca của ta. Ngưng nhi, là ta thích tông chủ, cứ coi như dụ dỗ cũng là ta dụ dỗ tông chủ. Sắc mặt Sở Dạ lạnh đi mấy phần. Ca Sở Ngưng ngẩng đầu, sững sờ nhìn Sở Dạ. Muội là muội muội của huynh, huynh lại nói giúp người ngoài. Ta Thanh Thu là người hắn thích, sao có thể là người ngoài chứ? Đủ rồi. Diệp Thanh Thu từ trên giường đứng dậy, nhìn xuống Sở Ngưng, bản thân ngươi từng làm gì, ngươi tự biết rõ. Hôm nay, có cục diện này cũng là do một tay ngươi tạo thành. Sở Ngưng, ta cho ngươi một cơ hội, cút ra khỏi Phiêu Miểu Tông, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Hôm qua nàng ta chỉ uống trà ả đưa tới, lại còn vừa mới sáng sớm cô ta đã tới tìm mình. Hừ, nói không có vấn đề liệu ai có thể tin. Không, ta không đi, ca ca ta ở đâu ta liền ở đó. Vừa nghe Diệp Thanh Thu muốn đuổi mình đi, Sở Ngưng liền hoảng rồi. Không do ngươi quyết định được, không đi thì chết. Đáy mắt Diệp Thanh Thu lóe lên một tia lệ khí, nàng ta đương nhiên sẽ không tha cho Sở Ngưng. Nhưng cũng không thể động thủ với ả ở đây được. Sở Dạ nghe xong cũng thấy hơi hồ đồ, hoàn toàn không biết họ đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng muội muội nhà mình như thế, trong lòng cũng có chút sáng tỏ. dục vọng chiếm hữu của Sở Ngưng với hắn cao thế nào không phải hắn không biết, chỉ là như vậy sẽ khiến cho hắn gặp rất nhiều phiền phức. Hắn có thể không để tâm muội muội mình làm gì người khác, nhưng Diệp Thanh Thu thì không giống, đây là người mà hắn thích. Đệ tử sẽ đưa Ngưng Nhi đi. Sở Dạ chắp tay với Diệp Thanh Thu, ánh mắt si mê nhìn nàng ta mấy cái rồi mới kéo Sở Ngưng ra bên ngoài. "Ca, huynh làm gì? Muội không đi, huynh thả muội ra, thả ra." "Ca, sao huynh có thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ muội? Những ngày tháng chúng ta dựa vào nhau mà sống, huynh đều quên hết rồi sao?" "Ca, huynh thả muội ra, muội xin huynh đấy, huynh đừng đuổi muội đi, ca." Tiếng của Sở Ngưng dần nhỏ đi. Sở Ngưng cuối cùng vẫn bị đưa đi. Diệp Thanh Thu đối diện với chất vấn của mấy đệ tử liền miễn cưỡng giải thích mấy câu. Việc này cứ thế trôi qua. "La huynh." Diệp Thanh Thu nhìn người đi đến trước mặt, đáy mắt nổi lên mồ tột vui mừng kinh ngạc. Hà Long Quyết mỉa mai nhẹ cười một tiếng, "Diệp Tông Chủ đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn." Diệp Thanh Thu hơi cho mày, trong lòng hơi hoảng, sao công tử lại nói ra lời này? Long Quyết nhếch miệng, bước lớn đi qua bên cạnh nàng ta. Diệp Thanh Thu nhìn bóng người Long Quyết biến mất ở chỗ rẽ, trong lòng rất không dễ chịu, sao Y Y lại dùng biểu cảm như thế nhìn mình. Lần đó, sau khi Y Y đưa mình rời khỏi rừng tử vong, bùa dịch chuyển xảy ra vấn đề, đưa họ tới một nơi kỳ lạ, nàng ta phải hao phí rất nhiều sức lực mới mang Y Y đang bị trọng thương ra ngoài được. Mấy ngày sống chung đó làm cho ngăn cách trước đây cũng tan đi khá nhiều, hơn nữa Y Y bị trọng thương, tất cả mọi việc đều là nàng ta làm, khi đó rõ ràng là Y Y đã có thiện cảm với mình rồi mà. Sao lần này gặp mặt? Chương 67, Thế giới tu chân, 16. Ngày thứ hai, sau khi Sở Ngưng rời khỏi liền truyền tới tin à bị giết. Sở Dạ vẫn là có chút tình cảm với Sở Ngưng nên nghe được tin muội muội bị người ta giết thì nổi giận đùng đùng. Diệp Thanh Thu bảo người kéo Sở Dạ lui xuống, nhìn thi thể bị đậy lại, trong lòng đầy hoài nghi. Rõ ràng nàng ta đã vứt thi thể đi rồi, vì sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào có người nhìn thấy nàng ta giết Sở Ngưng, dùng cái này để cảnh cáo mình? Có thể là ai? Diệp Thanh Thu mang theo thần sắc nặng nề trở về phòng, Sở Dạ đã ngồi trong phòng. Hắn nhìn thấy Diệp Thanh Thu, vành mắt lờ mờ đỏ lên, Diệp Thanh Thu thót tim, đứng nguyên tại chỗ, không tiến về phía trước. Sở Dạ lại chạy ngay tới, một tay ôm lấy Diệp Thanh Thu, "Tông chủ." Diệp Thanh Thu cứng đờ, xác định Sở Dạ không phải đã phát hiện ra điều gì mới vỗ lưng hắn ta, dù nàng ta đã làm một vài việc không tốt. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ báo thủ cho nàng. Bề ngoài của Sở Dạ trông không tệ, hơn nữa công phu trên giường cũng không tồi. Trước đây, cũng không phải Diệp Thanh Thu không thích hắn, chỉ là cảm thấy thân phận hắn không xứng với mình. Nhưng giờ ngủ cũng ngủ rồi, cũng không cảm thấy có gì khó chịu cả. An ủi một hồi, hai người liền lăn lên trên giường luôn. Đợi kết thúc một vòng, Sở Dạ nằm sấp trên giường. Mệnh tới mức mi mắt cũng không nhấc lên nổi. Tinh thần Diệp Thanh Thu lại cực kỳ tốt, mặt mũi hường hào, liếc nhìn Sở Dạ đã ngủ ngon một cái, thần sắc đột nhiên trở nên mỉa mai, nàng ta bấm quyết, trên giường đột nhiên xuất hiện một con thủy long. Lô đỉnh. Dùng xong rồi, còn không chắc ai là lô đỉnh đâu. Sau lần phát sinh với Sở Dạ lần trước, nàng ta phát hiện ra mình vốn còn thiếu một chút mới có thể vào trúc cơ đại viên mãn. Nhưng sau khi ngủ với Sở Dạ liền trực tiếp vượt qua bức tường đó. Thủy Linh Căn là lô đỉnh được tu chân giới công nhận, nhưng nàng ta sẽ không phải loại người dễ để bị dẫm đạp như thế. Sau này, nàng ta có hỏi ma tộc kia, hắn giải thích rằng nhờ có sự tồn tại của hắn, cho nên cô nàng ta mới từ kẻ bị dẫm đạp đã trở thành kẻ dẫm đạp. Vừa nãy nàng ta đã thí nghiệm, hắn nói quả nhiên không sai. Ánh mắt Diệp Thanh Thu rơi trên người Sở Dạ, lại lần nữa đè người lên. Sở Dạ đang mơ mơ hồ hồ, nhưng vừa tiếp xúc thân thể của Diệp Thanh Thu, hắn bắt đầu đáp trả lại theo bản năng. Nghe nói lại có người mất tích rồi. Mấy đệ tử của Đồng Sơn Phái vừa nói chuyện vừa xuống núi. Đây là người thứ mấy rồi? Sư tôn bảo chúng ta lén đi tìm, nhưng ở nơi người đông tin tức lắm này, chúng ta làm sao tìm đây? Ta thấy, không chừng chính là hai người bên đó làm. Một nam đệ tử trong đó hất cằm hướng về đỉnh núi phía xa. Xuyệt, không muốn sống à? Người bên cạnh lập tức đánh nam đệ tử đó một cái, loại lời này tuyệt đối không được nói bừa. Sư tôn nói rồi, việc này có lẽ không có quan hệ gì với họ. Hả? Tại sao? Nghe sư tôn nói, khi có hai người mất tích, họ đều có chứng minh là có mặt. Vậy ngộ nhỡ họ dùng thủ đoạn bỉ ổi gì đó thì sao? Có lý, dù sao kẻ hiểm nghi lớn nhất chính là họ. Đợi nhóm người đi ra rồi, một bóng đen từ sau gốc đại thụ đi ra, giống như có tâm sự nhìn chằm chằm vào bóng lưng mấy người đó. Long Quyết tới nhà viếng thăm, thời sinh không chút bất ngờ, suy cho cùng Quy Thiên Kiếm vẫn ở trong tay cô, chỉ là... Diệp Thanh Thu đến làm gì? Trưởng môn Đồng Sơn phái cũng lại có mặt, phía sau lưng là đám trưởng môn các phái mà cô không quen. Cha cha, mở đại hội sao? Thi đấu tông môn không làm nữa, chạy tới đây để mở đại hội. Đại hội phê phán sao? Căn nhà mà thời sinh sống không lớn lắm, nhiều người như vậy cùng đứng, lập tức liền hơi tắc nghẽn, những người này lại còn xách vũ khí khiến cho nơi này càng trông chật hẹp, nhỏ bé hơn. Thời sinh đứng ở cửa, bực mình xua tay, mới sáng sớm đã đứng chật cửa nhà ta làm gì, đến thỉnh an tập thể sao, không cần đâu, chúng ta không thịnh hành những cái đó. Mọi người, ai tới thỉnh an chứ? Ngươi coi mình là hoàng đế à? Nhìn khuôn mặt căm hận dâng trào của họ. Nhìn quyết tâm bảo vệ chính đạo của họ. Yêu nữ, giao người ra đây, không thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Trường môn hét lớn một tiếng, đem vũ khí nhắm vào thời sinh. Giao ai? Thời sinh mặt ngây ra, từ khi nào cô lại trở thành kẻ cướp người rồi? Mục tinh của Xí Diệp môn, Diệp giao của tử thần phái liên tiếp tên của năm người và môn phái được đọc ra, yêu nữ, những người này không phải ngươi bắt sao? Mau giao người ra. Bất luận người đối diện nộ hỏa thao thiên thế nào, căm hận dâng trào ra sao, thời sinh vẫn mặt mày bình tĩnh. Đợi họ gào xong rồi, mới từ tốn nói, không quen. Thương thủ, Phượng Từ không ở cạnh ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên giao người ra. Long Quyết xua tay ra ý người khác im lặng, những người đó đều là nữ tử vô tội, họ có chỗ nào đắc tội với ngươi. Thời sinh nhìn khắp xung quanh, Phượng Từ trước đây không hề rời xa cô một bước, hiện giờ đúng là không ở bên cạnh cô. Đừng tìm nữa, trong thời gian ngắn, hắn ta sẽ không trở lại đâu. Thương thủ, giao người ra đây. Long Quyết lạnh giọng nói. Người không có, mạng có một, muốn không? Tới lấy đi. Thời sinh mặt mày đanh lại. Yêu nữ, hôm nay lão phu thay trời hành đạo, chịu chết đi. Cùng lên, bắt sống yêu nữ. Trong cùng một thời gian, các loại pháp thuật đều trùm lên người thời sinh. Hắc bào trên người thời sinh tràn ra một tầng ánh sáng trắng, ngăn cản những pháp thuật đó ở bên ngoài. Là pháp bảo. Khốn kiếp, trên người cô ta mang toàn pháp khí. Một loạt tiếng chửi mắng liên tiếp vang lên, trước đây không để ý cô đeo bao nhiêu đồ, lúc này mới phát hiện, tất cả đồ trên người cô đều là thứ có tính phòng ngự, nhỏ thì là một cái nút áo, lớn thì là cả bộ quần áo. Những người này nhiều lắm là tu vi kim đan, cũng có mấy nguyên anh, nhưng lại không một ai có thể gây sát thương với thời sen, có thể thấy những thứ cô mang trên người lợi hại như thế nào, nói không chừng không phải pháp khí. Nếu không phải pháp khí, đó chính là tiên khí. Thứ đồ này ở tu chân giới, một đại môn phái có một tiên khí cũng là rất hiếm gặp. Nghĩ tới đây, không ít người không tránh khỏi đỏ mắt. Trang bị trên người thời sinh đương nhiên là Phượng Từ kiếm cho cô. Mấy năm nay hắn đánh cướp nhiều nơi như thế, kiếm cho cô một bộ trang bị vũ trang từ đầu tới chân tới tận răng không có gì khó. Lại muốn cướp đồ của ta. Thời sinh né tránh mấy công kích, nhảy tới trên nóc nhà, thần sắc chế nhạo nhìn người bên dưới, các ngươi không phải không coi ta ra gì sao? Sao nào, còn muốn học ta làm loại việc cướp bóc này? Giết người đoạt bảo ở tu chân giới đó là chuyện cơm bữa thường ngày, những người không cướp được không những không phục mà còn luôn thiết kế bẫy để đoạt lại, mà số lần cô cướp thắng khá nhiều, cho nên liền có cái tên yêu nữ này. Đồ trên người ngươi có cái nào không phải ngươi cướp về? Ồ, nói vậy, đồ trên người ngươi đều là tự mình luyện. Thì ra ngươi lợi hại vậy. Đúng là thất kính, thất kính. Ngươi ngữ khí chế nhạo đó khiến người đó không nói tiếp được nữa, chỉ có người nào của cải giàu có sung túc khiến người ta tức lộn ruột may ra mới chưa từng cướp qua đồ của người khác, người thường muốn một món vũ khí tốt, đan dược bảo mệnh, có cái nào không cần cướp chứ. Ngay cả giữa những đại tông môn này, cũng sẽ có màn cướp đi cướp lại. Chương 68, Thế giới tu chân, 17. Bớt phí lời, mau giao người ra đây. Đề tài này không hay lắm, thế là có người đem đề tài vòng lại vấn đề chính. Người không phải ta bắt, nhưng nếu các ngươi muốn biết là ai, ta có thể nói cho các ngươi đó. Thời sinh kéo dài tiếng, cười tươi nói. Sao có thể không phải ngươi chứ? Chính thế, ngoài ngươi ai còn có thể làm loại chuyện này? Những người này miệng thì nói vậy nhưng trên mặt đã có chút hồ nghi. Việc này rốt cuộc là thế nọ thật ra họ cũng không rõ, chỉ là nghe Long Quyết và trưởng môn Đồng Sơn phái nói. Trong lòng Diệp Thanh Thu trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Thời Sinh. Thời Sinh đang nhìn nàng ta, nụ cười trên mặt sao nhìn thế nào cũng thấy mỉa mai, mà đôi mắt đó lại bình tĩnh như đầm nước chết. Nữ nhân này, phải chết. Thương thủ, ngươi còn muốn khiêu khích chúng ta sao? Diệp Thanh Thu lên trước một bước. Nàng ta đang kéo dài thời gian, mọi người đừng mắc lừa. Được Diệp Thanh Thu nhắc nhở như vậy, chúng nhân như tỉnh khỏi ngộng, bất luận việc này rốt cuộc thế nào, loại bỏ được người này chính là một việc đại công đức. Nhưng nếu Phượng Từ trở về, cảnh đó họ không dám nghĩ. Ta giữ chân cô ta, các ngươi bố trận. Long Quyết bay người lên, tấn công về phía Thời Sên. Tu vi của Long Quyết cao hơn Thời Sên. Cứ coi như Thời Sinh có đầy mình trang bị đỉnh cấp cũng chẳng qua chỉ là bảo vệ bản thân không bị thương, muốn làm Long Quyết bị thương lại là điều không thể. Mà Long Quyết cũng không dùng hết sức, ý chỉ ép Thời Sinh vào trung tâm viện. Thời Sinh nhìn ra ý đồ của ý, đâu dám đi vào viện, khi cô sắp rời khỏi thì đột nhiên Diệp Thanh Thu lại xuất hiện ở sau lưng, một chưởng đánh ra. Thời Sinh lảo đảo. Long Quyết nhân cơ hội đánh ra một đạo kình phong hất Thời Sinh ngã xuống đất. Trong lúc rơi xuống, Thời Sinh cảm thấy như chạm phải cái gì, ánh sáng chói lòa, chụp lấy người cô vào bên trong, bóng người bên ngoài lay động. Mẹ kiếp! Quả nhiên vẫn là tu vi quá thấp rồi. Thời Sinh cúi đầu nhìn hoa văn rõ ràng dưới thân, trận pháp lưu động từng vòng ánh sáng trắng khiến cô hơi khó chịu. Cô cắn nát ngón tay, trong không khí vẽ một huyết phù. Sắc mặt có chút trắng nhợt, nhưng trong con ngươi lại không có nửa điểm kinh hoàng, vẫn bình tĩnh như vậy. Vẽ xong nét cuối cùng, ánh sáng đã biến mất, cô có thể nhìn thấy rõ ràng người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cô rõ ràng. Đó là gì? Trưởng môn Đồng Sơn phái kinh ngạc nhìn huyết phù trôi trước mặt Thời Sên. Nữ tử đứng trong trận pháp, tà áo đen tung bay, giữa vô vàn sát khí. Nàng lại yên tĩnh tới mức giống như đang ở một thế giới khác. Sự bình tĩnh trong mắt nàng rất thản nhiên, dường như trong mắt nàng, những thứ họ đang làm chẳng qua chỉ là một trò hề. Thời Sinh giơ ngón trỏ lên cao, người bên ngoài vô thức nín thở. Việc hôm nay, chư vị phải nhớ kỹ đó. Tiếng của Thời Sinh lọt qua trận pháp truyền ra ngoài, có chút vỡ nát, họ lại nghe rõ mồn một. Âm thanh rức. Ngón trỏ của cô chạm nhẹ huyết phù đó, trận pháp vốn màu trắng trong chớp mắt bị nhuộm thành màu đỏ của máu. Cảnh vật xung quanh trong chớp mắt bị mờ nhạt, ảm đạm, mất đi ánh sáng, chỉ còn lại thiếu nữ áo đen yên lặng đứng trong ánh hương quang. Vạn vật thế gian trong khoảnh khắc đó tĩnh lặng không một âm thanh, giống như sợ làm phiền tới cô. Hồng quang phủ lên từ dưới đáy, tất cả đều biến thành phim quay chậm, từ từ che lấy thân hình của cô. Thời Sinh chậm rãi kéo ra một nụ cười mỉa mai, ngay khi tầm nhìn của cô sắp bị hồng quang che mất, một thân ảnh mạnh mẽ xông tới trước khi hồng quang bao phủ khắp người cô. Thời Sinh chống người ngồi lên, huyết khí trong ngực cuồn cuộn, cô nôn ra một ngụm máu tươi. Lau lau máu ở khoe miệng, Thời Sinh cười lạnh một tiếng, nam nữ chính hợp lực, quả nhiên là thiên hạ vô địch. Lúc đó, rõ ràng cô có năng lực tránh né, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác được không khí căng thẳng, thân thể cứng đờ lại một giây, cũng chỉ là một giây đó, Long Quyết liền lật ngược lại tình thế rồi. Còn có trận pháp kia, lại không tiếc dùng trận pháp cao cấp như thế để đối phó cô, đúng là cảm ơn họ đã xem trọng mình. Thời Sinh thở nhẹ nhẹ, ngũ phủ lục tạng đau nước như bị xé toạc ra, cô chậm rãi, bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một đáy vực rất kỳ lạ, như một đường chỉ mỏng manh, rất sâu, xung quanh mọc đầy thực vật kỳ quái đang xuề thân hình về phía Thời Sinh một cách đắc ý. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn một lát, tu vi hiện giờ của cô đã bị phế sạch. Chiêu cuối cùng đó của cô kế thừa từ trong ký ức của nguyên chủ. Huyết phủ kia có thể đem sức mạnh của bất cứ trận pháp nào hóa cho mình dùng để mở đường tới ma giới. Nhưng cái giá chính là tu vi phế sạch. Đúng thế, ma giới. Giờ cô đang ở ma giới. Rốt cuộc vẫn phải đi theo cốt truyện rồi. Trọng điểm hiện giờ là, giờ bản cô nương phải làm sao để đi lên đây. Đợi chút. Có phải bản cô nương đã quên gì không? Mẹ nó. Phượng Từ. Người cuối cùng nhào về phía cô không phải là Phượng Từ sao? Theo lý mà nói, có lẽ hắn sẽ bị trận pháp cắn trả, nhưng Phượng Từ không phải người thường, nói không chừng hắn cũng theo tới đây rồi. Trận pháp đó có phạm vi dịch chuyển, nếu thật sự tới đây rồi, có lẽ đang ở xung quanh đây. Thời Sinh kéo lê thân mình bị thương tàn tạ, quay một vòng xung quanh, cuối cùng phát hiện Phượng Từ ở trên bông hoa lớn màu đỏ tía trên vách núi. Hình như hắn đã hôn mê rồi, nằm bò trên bông hoa đó, hai tay thả rơi trong không trung. Cho nên, người tàn tật như cô phải đi kéo tên đó từ chỗ cao mấy mét kia xuống sao. Bản cô nương không làm được đâu. Hệ thống, bản cô nương cần bàn tay vàng. Lần này đúng là không được rồi. Thoát game thôi. Có muốn dùng hệ thống cửa hàng không? Thời Sinh, bà đây muốn bàn tay vàng. Ký chủ. Cô có 3 giây suy nghĩ, có dùng hệ thống cửa hàng không? Đếm ngược bắt đầu. 3. 2. Dùng, mẹ kiếp. Giao diện trước đây cô từng thấy lại xuất hiện trước mắt, Thời Sinh lắc lư một cái, cuối cùng dừng ở sản phẩm tên là thảm bay 2.000 điểm. Ông nội mi chứ, sao không đi cấp đi? Đạo cụ dùng một lần lại đắt như vậy. Không sợ cục vật giá sẽ mời ngươi uống trà sao? Chỗ nào có thể khiếu nại, bản cô nương mù ổ n khiếu nại. Có đổi không? Đổi không đổi. Điểm giữ lại để đổi chiến hạm vũ trụ. Mơ ước của bản cô nương là muốn chinh phục vũ trụ. Thời Sinh căm phẫn đóng cửa hàng lại, quay người, từ trong bụi cỏ bên cạnh kéo ra một cái thang. Cho nên, rốt cuộc ký chủ moi thang từ đâu ra vậy? Thời Sinh đưa Phượng Từ xuống, cảm giác cả người đều sắp tê dại rồi. Mẹ kiếp, cô đang là bệnh nhân đó. Những thực vật này trông kỳ kỳ, Thời Sinh cũng không dám dừng ở gần, kéo Phượng Từ tìm chỗ không có thực vật, đây là phần dưới một tảng đá nhô ra, không gian cũng coi là lớn. Thời Sinh đặt xong Phượng Từ, mông vừa chạm đất liền thở hổn hà hổn hển. Khu khu Thời Sinh che ngực ho gắt mấy cái, mùi máu tanh trong miệng tràn lan, cảm giác đó thật sự không dễ chịu. Ký chủ. Sau việc lần này, hy vọng cô rút kinh nghiệm, nam nữ chính thân mang khí vận rất mạnh, cô không phải người ở vị diện này, nếu động thủ với họ sẽ bị trừng phạt rất nặng. Tiếng nói lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu Thời Sinh. Thế thì tại sao lại có nhiệm vụ tìm nam chính nữ chính báo thù này? Thời Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bên của Phượng Tử, tiếng nói có chút trầm thấp. Đây là thứ hệ thống không thể lựa chọn. Ký chủ. Cô phải nhớ kỹ, không thể trực tiếp động thủ với nam chính, nữ chính. Đáy mắt Thời Sinh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo cực nhanh. Thiệt thòi một lần, cô sẽ nhớ rất lâu. Chương 69, Thế giới tu chân, 18. Khi Phượng Từ tỉnh lại, Thời Sinh đang đứng ở bên ngoài tảng đá, ngẩng đầu nhìn lên trên. Tiểu thu Phượng Từ nhìn rõ bóng dáng của cô, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Chớp mắt tới bên cạnh cô, ôm chặt lấy từ phía sau, may mà nàng không sao. Khu 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 thời sinh bị ôm trở tay không kịp liền ho kịch liệt, mùi máu tanh nhàn nhạt xuất hiện giữa hai người. Nàng sao rồi? Phượng Từ thả thời sinh ra, chạy tới trước mặt cô, sắc mặt sao trắng vậy? Sao tu vi của nàng không còn nữa? Có phải những người đó? Đừng sợ, ta giúp nàng báo thù, nàng muốn chúng chết thế nào, chúng liền chết thế đó. Thời sinh thở gấp một cái, dư quang quét lên phía trên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng vẫn không nói nên lời, chỉ có thể chỉ lên trên. Trong con ngươi tối đỏ của Phượng Từ đầy lo âu, động tác này của thời sinh khiến hắn rất khó hiểu, nhìn cô hơi chút mơ hồ. Trong ngực thời sinh nhanh chóng phập phồng mấy cái, đột nhiên kéo tay hắn trốn tới bên cạnh, sau đó liền có tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Thời sinh dựa lưng vào tường, Phượng Từ theo quán tính áp sát trên người cô, cánh môi hơi lạnh vừa hay đập vào góc môi cô. Phượng Từ mở trừng hai mắt, hàng lông mi dài khẽ run, khoảng cách giữa hai người cực gần, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Phượng Từ đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ hôn lên môi thời sinh một cái. Sau đó nhảy ra như bị chạm điện, ánh mắt đưa sang bên cạnh, hai hơi đỏ lên. Thời sinh ngây ra, sau đó kéo khỏe miệng cười nhẹ, đụng tới nội thương nên đột nhiên mặt mày cô lại hiện lên vẻ đầy đau khổ. Dày vò như vậy, vết thương này của bản cô nương không khỏi được rồi. Đỡ ta một chút. Thời sinh yếu ớt như sắp chết đưa tay ra với Phượng Từ. Trên mặt Phượng Từ đỏ rực, cẩn thận đỡ thời sinh, ánh mắt không dám nhìn. Trong lòng Phượng Từ rất thấp thỏm, nàng có giận không? Nàng có rời xa mình không? Mặc kệ, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, nếu nàng muốn rời khỏi mình, hắn sẽ... Phượng Từ đột nhiên có chút mơ màng, nếu nàng thật sự muốn rời khỏi hắn, hắn nên làm thế nào đây? Nếu là trước đây, hắn sẽ không chút do dự nhốt nàng lại, nhưng... Nhốt nàng lại, nàng nhất định sẽ giận, hắn không thích nàng giận. Hắn thích nàng cười với mình. Vài giây ngắn ngủi, thời sinh hoàn toàn không biết trong lòng Phượng Từ đã chuyển mấy bước ngoặt. Thời sinh đang nhìn nơi họ vừa đứng, ở đó có hai con rắn đang quấn lấy nhau, thỉnh thoảng phát ra thanh âm xì xì, hình như hoàn toàn không chú ý tới, cách chỗ chúng không xa có hai người đứng. Phượng Từ nhìn thấy hai con rắn đó, đột nhiên tối sầm mặt, che mắt thời sinh lại, không được nhìn. Thời sinh! Thứ nên nhìn cũng nhìn rồi, giờ che mắt có tác dụng gì chứ? Cái cô vừa mới nhìn là hai con rắn, mẹ kiếp, treo trên một cái cây bên trên để ấp nhau, độ khó cao đấy. Ai ngờ khi Phượng Từ tới, hai con rắn đột nhiên rơi xuống dưới rồi. Thời sinh nghe thấy thanh âm đi đùng, đợi mắt nhìn thấy ánh sáng lần nữa thì trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn. Thời sinh, khi người ta đang ấp nhau, huynh lại thiêu người ta, xấu tốt gì cũng phải để người ta sảng khoái xong một lần cuối cùng đã chứ. Bẩn. Phượng Từ cố chấp chặn cái nhìn của thời sen, nhìn ta là được rồi. Nhìn. Nhìn huynh. Lật bàn, dù huynh trông cũng rất đẹp mắt, nhưng nhìn lâu rồi cũng phải đổi khẩu vị chút chứ. Hơn nữa hai con rắn mà thôi, có đến nỗi không, đến nỗi không. Thời sen sợ Phượng Từ phát bệnh. Tủi thân gật gật đầu. Thời sinh không biết mình có thể chịu được sức mạnh của Phượng Từ không, cho nên cô không dám để Phượng Từ trị thương cho mình, chỉ có thể tự mình từ từ điều tức. Sau khi trúc cơ thì không cần ăn uống, hấp thụ linh khí trời đất là được rồi, nhưng thời sinh giờ không có cách nào hấp thụ linh khí trời đất, phải ăn. Phượng Từ hoàn toàn không biết thứ gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Thứ hắn lấy về quá nửa là không thể ăn, thời sinh đau khổ không nói nên lời. Thời sinh chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cũng chỉ tìm được mấy quả có thể nuốt vào. Mùi vị không ngon lắm, vừa chua vừa chát, thời sinh ăn tới sắp khóc rồi. Hay là nàng uống máu ta đi? Phượng Từ ngồi xổm trước mặt thời sinh, cẩn thận đề nghị. Máu. Thời sinh cắn một quả xanh chát, chua tới cả khuôn mặt đều nhăn thành một nắm rồi. Ta uống máu huynh làm gì? Bản cô nương không uống máu. Máu của ta có thể khiến vết thương của nàng hồi phục rất nhanh. Hơn nữa Phượng Từ do dự một lát, nhìn vào mắt của thời sen, nói từng chữ một, hơn nữa có thể khiến nàng hồi phục tu vi. Thời sen nghẹn quả chua rơi răng đó, há hốc mồm nói, máu huynh còn có công hiệu này. Sao ta không biết? Trong cốt truyện không hề nhắc tới điểm này. Lẽ nào đó là lý do mà vừa nãy hắn biết tu vi của cô mất rồi nhưng vẫn không nói gì cả. Trên mặt Phượng Từ lộ ra một ý cười, hướng về Thời Sinh nói, không thì tiểu thù cảm thấy vì sao những người của tiên giới đó muốn ta chết như vậy. Thật sự chỉ là sợ ta sao? Động tác của Thời Sinh ngừng lại chút, cô cảm giác được sự bi thương trên người hắn, giống như là... Ồ, Thời Sinh rủ mắt xuống, cầm lấy một quả tiếp tục cắn, hơi mang chút ghét bỏ nói, ta không thích uống máu. Nhưng máu của ta có thể khiến nàng hồi phục tu vi đó. Nàng không lộ ra sự tham lam khiến người ta ghét bỏ đó, hắn thấy rất vui, nhưng nếu nàng không hồi phục tu vi thì làm sao hắn đưa nàng đi báo thù được. Ngoan! Ta không thích máu. Thời Sinh vô vô đầu Phượng Từ, không làm mà hưởng sẽ không có kết cục tốt, ta thích thứ dựa vào nỗ lực của mình có được hơn. Dù thứ đó là do cô cướp. Hơn nữa, chỉ dựa vào thông tin hắn vừa mới tiết lộ, nếu cô thật sự uống máu anh ấy, nói không chừng cô phải bỏ mạng tại đây luôn. Không có đạo lý để nói với người bệnh tiểu công chúa. Quan trọng nhất là thứ đồ như máu đó nhìn thôi còn được, bảo cô uống ư. Lấy mạng cô còn hơn. Trong mắt Phượng Từ toàn là vui mừng, nghiêm túc hỏi, tiểu thủ, nàng sẽ mãi mãi ở bên ta đúng không? Khu khu Thời Sinh bị sặc nước chua đầy miệng. Khốn kiếp, nói bày tỏ liền bày tỏ. Chủ đề chuyển đổi đừng nhanh quá có được không? Vừa nãy không phải còn đang nói uống máu sao? Phượng Từ thấy Thời Sinh ho rất dữ dội thì có chút bối rối nhìn cô. Hắn nhếch nhếch môi, đột nhiên nâng mặt Thời Sinh, hướng về cô hôn một cái. Thời Sinh bị gương mặt anh tuấn phóng to trước mắt làm kinh ngạc, đợi khi cô cảm thấy trên môi có thứ gì mềm mại lướt qua, tách răng và môi cô ra mới bừng tỉnh lại, vô thức muốn đẩy Phượng Từ, ưng. Phượng Từ thuận thế ôm lấy Thời Sinh, căn bản cô không còn chút sức lực nào, bị Phượng Từ giam chặt trong lòng. Nụ hôn của hắn có chút vụ bè, vì sự phản kháng của Thời Sinh, hắn hơi có chút luống cuống nhưng động tác vẫn dịu dàng. Tiểu thủ, đừng động đậy, ta giao ta cho muội. Tiếng của Phượng Từ đột nhiên vang lên trong đầu Thời Sinh. Thời Sinh như bị sét đánh. Cái gì gọi là giao hắn cho mình chứ? Này này, bình thường ngươi ghẻo bản cô nương thì cũng thôi đi, giờ còn muốn dụ dỗ lên giường sao? Bản cô nương mà ngủ rồi là không chịu trách nhiệm đâu. Chương 70, Thế giới tu chân, 19. Không hề có các đoạn phim điện ảnh như trong đầu Thời Sinh lóe lên. Chỉ cảm thấy có một thứ ấm nóng từ khoang miệng trượt vào trong cổ họng, thuận theo thực quản từ từ trượt xuống. Cùng với sự ấm nóng đó, cô cảm thấy thân thể giống như bị một sức mạnh dịu dàng bao chặt lấy. Phượng Từ đã thả cô ra, khóe môi còn mang chút ánh nước lấp lánh, không cần sợ, thả lỏng. Thời Sinh không kịp nói gì, trước mắt liền tối đen. Thời Sinh rơi vào trong bóng tối, trong trước mắt, vô số con đường do lửa hình thành đan xen lẫn nhau hiện ra trước mắt cô, còn cô thì đứng trên một trong số những con đường đó. Nơi quái quỷ gì đây? Thời Sinh thử duỗi tay ra sờ vào những ngọn lửa đó, lửa xuyên thấu bàn tay cô, không có bất cứ cảm giác gì. Đánh chết hắn, hắn là quái vật. Đừng chơi với hắn, hắn là quái vật. Hắn là quái vật. Thanh âm non nớt trẻ con từ phía trước mặt tầng tầng lớp lớp chuyển tới. Thời Sinh nhìn về phía trước, trên một con đường lửa nhỏ, mấy đứa trẻ đang vây quanh một đứa bé trai toàn thân bốc lửa, đứa bé đó đứng ở giữa, không hề động đậy, để mặc những vật thể sắc nhọn có góc cạnh đó đập lên người mình. Trong nháy mắt trán và má liền bị thương. Máu tươi đỏ thấm theo má đứa bé trai chảy xuống, nhuộm đỏ cả nửa bên mặt, nhưng nó vẫn không cất tiếng nói nào. Những đứa trẻ ném đồ đó hình như bị dọa sợ rồi, cùng hét lên rồi bỏ chạy. Thời Sinh đi lại gần đứa bé, nó dường như có chút cảm giác, nhìn về phía cô, thân hình Thời Sinh bỗng dừng lại, trong lòng hồ nghi, nó có thể nhìn thấy mình. Về nhà, tiếng quát mắng gượng gạo vang lên từ sau người cô, Thời Sinh quay đầu thì nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đứng cách đó không xa, gương mặt đầy vẻ chán ghét nhìn về phía này. Đứa bé túi đầu, lau lau vết máu trên trán, từng bước đi về phía người phụ nữ, quang cảnh bỗng nhiên trống rỗng, bóng dáng một lớn một nhỏ cứ như vậy biến mất rồi. Đến cha mẹ thân sinh của ngươi cũng không cần ngươi, ngươi là đồ quái vật. Ha ha ha, ngươi xem bộ dạng của nó có giống thú cưng bị vứt bỏ không? Nếu ngươi không phải là quái vật toàn thân bốc lửa, nói không chừng chúng ta còn có thể đại phát từ bi nhặt ngươi về nuôi đó. Thời sinh quay đầu nhìn, trên một con đường lửa nhỏ khác, một đứa bé lớn hơn đứa vừa nãy một chút đang ôm đầu gối ngồi xổm trên đất, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt đất. Những người đó chế rêu một phen, lại bắt đầu dùng đồ vật ném cậu ta, có lẽ niềm vui của họ chính là như vậy, trên người sớm đã chuẩn bị săn đồ, đó là những viên đá được mài vô cùng nhọn, bất chấp tất cả ném lên mặt đứa bé trai. Đồ quái vật không ai cần. Đồ quái vật không ai cần. Đứa bé trai luôn yên lặng, đột nhiên đứng lên, trong con ngươi trống rỗng toàn là hận ý đáng sợ, lửa trên người cậu ta bừng bừng, cuộn về phía mấy người đó, hai kẻ trong đó chạy chậm liền bị lửa dính vào, trong chớp mắt kêu lên thảm thiết, đám người còn lại đều bị biến cố này dọa sợ rồi, sợ hãi hoảng loạn chạy xa. Tiếng mắng chửi giận dữ và tiếng kêu gào quần vào nhau, cậu bé hấp hối bò nhòi trên đất. Lửa trên người rừng rực khiến cậu ta trông giống như là đang bị lửa thiêu bỏng. Cảnh lại chuyển đổi lần nữa, cậu bé đã trở thành một thiếu niên bị khóa sắt nhốt ở một phương tiểu thiên địa, thần sắc cậu ta không vui không buồn. Ngươi đúng là quái vật. Trước mặt thiếu niên có một nam nhân mặc đồ trắng đang đứng, trên mặt y toàn là vẻ mừng như điên, quả nhiên nguy hiểm và cơ ngộ đều là cùng tồn tại, ha ha ha. Bản tôn sau này xưng bá tiên giới, nhất thống các giới chỉ trong nay mai. Nam nhân khống chế một con dao găm cắt một đường máu trên cổ tay thiếu niên, dao găm còn chưa cắt được bao xa thì biến thành tro bụi, sắc mặt nam nhân thay đổi, năng lực của ngươi lại tăng trưởng rồi. Nam nhân bấm quyết, dây khóa loạt soạt văng lên, mặt thiếu niên lộ ra đau khổ nhăn thành một đốm. Quái vật, lần sau còn dám dùng lửa, cho ngươi biết lễ độ. Nam nhân lấy máu, cười điên cuồng bỏ đi, y không nhìn thấy thiếu niên phía sau ngẩng đầu lên nhìn, sự lạnh lùng trong đôi mắt đó. Giống như nước hồ tháng 12 lạnh lẽo, có thể đóng băng người ta ba thước. Thời sinh theo những con đường nhỏ đó đi qua đó, nhìn thấy sự sinh ra, trưởng thành, bị chán ghét, bị vứt bỏ, bị giam cầm của cậu ta. Cuối cùng, phá kén mà ra. Hắn trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất của tiên giới, ai cũng muốn giết hắn nhưng không ai giết được. Thời sinh ngừng bước về phía trước, trong con mắt bình tĩnh gợn lên những cơn sóng không giống bình thường. Phượng Tử. Cô thấp giọng lẩm bẩm, giây tiếp theo lại chế nhạo thành tiếng, đáy mắt ánh lên ngọn lửa đang nhảy nhót, khóe miệng hơi vểnh lên, vòng ra cánh cung nhạt nhạt, nhưng nụ cười đó lại không tới tầm mắt. Đường nhỏ xung quanh bỗng biến mất. Cô đứng trong biển lửa vô biên vô tận, lửa cháy rừng rực khiến cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Giống như lúc cô mới đi tới thế giới này, lúc mở mắt ra cũng là một biển lửa mênh mông. Chỉ là lúc này cô không cảm giác được nỗi đau đó, có chăng chỉ là một loại thân thiết rất dễ chịu. Ngọn lửa như cá gặp nước, không ngừng đi vào trong thân thể cô, sửa chữa kinh mạch bị tổn hại của cô, chỗ đan điền bị lửa từng tầng một bao lấy. Lờ mờ có ánh sáng màu vàng tuôn ra từ bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết đã qua bao lâu. Trong đan điền, kim quang đột nhiên tuôn trào, một luồng sức mạnh trong chớp mắt tràn trề như nước lũ chảy chảy cuộn trào trong cơ thể cô. Một viên châu màu vàng mượt mà treo trong đan điền, xung quanh vây quanh bởi một vòng lửa, trông giống như kim đan treo lơ lửng trong biển lửa, hai bên không liên quan tới nhau. Nhưng cũng không hề bài xích nhau. Kim đan. Đây chính là cảnh giới kim đan. Thời sinh mở trừng mắt, nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh mình, đột nhiên nhếch méo cười cười, thanh âm trong nhẹ từ từ lưu loát, Phượng Tử. Sau này, ta sẽ ở bên cạnh huynh cho đến khi sinh mệnh huynh kết thúc. Cho tới khi sinh mệnh huynh kết thúc. Đây là lời cam kết duy nhất cô ấy có thể cho hắn. Phượng Tử ngây ra một lát. Mắt chớp chớp mấy cái, sau đó trong lòng tuôn ra hết tầng này tới tầng khác rung động rộn ràng. Đây là lần đầu tiên cô trả lời hẳn thẳng thắn như vậy. ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng, bất luận bao lâu. Phượng Từ nghiêm túc nói. Thời Sinh cong cong mi mắt, nghiêng nghiêng đầu, cái huynh cho ta ăn là gì? Cô không chỉ hồi phục tu vi mà còn đột phá kim đan rồi, hơn nữa. Thời Sinh giơ giơ tay, một vùng lửa nhỏ phần phần xuất hiện. Cô còn có thể dùng ngọn lửa của Phượng Từ. Ta cũng không biết đó là gì. Phượng Từ mơ màng lắc đầu, nhưng nó rất có tác dụng. Sau này dù nàng ở đâu, ta cũng có thể tìm được nàng, cũng không ai có thể sát thương nàng nữa. Thời Sinh sờ sờ vị trí trái tim, không biết vì sao, cô có cảm giác thứ mà Phượng Từ cho cô ăn đã hòa tan vào trong trái tim mình. Tiểu thủ, sau này nàng không thể rời xa ta. Phượng Từ đưa tay ôm Thời Sinh vào trong lòng. Có thể là vì trong thân thể cô có một phần của hắn nên giờ hắn sẽ không xuất hiện tình hình mất khống chế như lần trước nữa, chỉ là có lúc vẫn không chịu được muốn giữ chặt cô, may mà hắn có thể khống chế được chuột suy nghĩ đó. Thời Sinh không vùng vẫy, để mặc hắn ôm, dù cô đã đột phá kim đan nhưng giờ vẫn không có chút sức lực nào, còn có cảm giác mệt mỏi vì tiêu hao quá độ. Cũng không biết có phải vì thứ mà Phượng Từ cho cô ăn không nữa. Chương 71, Thế giới tu chân, 20. Trong núi không rõ năm tháng. Thời Sinh và Phượng Từ một mực ở dưới đáy vực để đợi đến khi cô đột phá cảnh giới đại thừa. Bởi vì có sự tồn tại của ngọn lửa của Phượng Từ trong người nên Thời Sinh tu luyện cũng không cảm thấy khó khăn lắm. Sau đại thừa chính là độ kiếp, cái này còn phải dựa hoàn toàn vào vận may của chính bản thân mình. Sau đại thừa, tu vi cũng sẽ không tăng lên rõ ràng, lúc nào độ kiếp đến, ngoại trừ đề kỳ, các cấp bậc tu luyện được tăng lên, sẽ có trước khi độ kiếp, còn lại không có một ai biết phía sau sẽ là cái gì. Có người sau khi tăng lên đến đại thừa, mấy trăm năm, mấy nghìn năm không được độ kiếp cũng không phải là không có. Độ kiếp đúng là không thể đến ngay, Thời Sinh cũng chỉ có thể buông tha, cùng Phượng Từ ra khỏi nơi đáy vực mà chẳng biết cô đã ở lại bao lâu kia. Bên ngoài là một mảnh hoang vu, Thời Sinh liền thả Tiểu Đình rất lâu không được lên sân khấu ra. Tiểu Đình thở phi phì, mặc dù rất không cam tâm tình nguyện, nhưng bị Phượng Từ chừng một cái, nó liền ngậm ngùi biến lớn. Phượng Từ ôm Thời Sinh đi tới, hoàn toàn không có ý tứ muốn buông ra. Hắn và Thời Sinh chờ ở dưới này lâu như vậy, nhưng mà 99% thời gian Thời Sinh đều dành cho việc tu luyện, ngoại trừ nhìn cô chằm chằm và đuổi đi một vài sinh vật chạy đến chỗ của bọn họ, hắn cũng không có chuyện gì khác để làm. Lúc này có thể ôm Thời Sinh, hắn mới phát giác được nơi trống rỗng ở dưới đáy lòng được lấp đầy, làm sao có thể buông cô ra. Ma giới lớn hơn so với trong tưởng tượng của Thời Sinh. Lấy tốc độ bay của Kỳ Đình mà mất gần 3 ngày mới bay ra khỏi vùng đất hoang vu này. Bên ngoài và tu chân giới không có gì khác nhau, người của ma tộc cũng không phải là lớn lên có 3 đầu 6 tay, nếu như không phải là bọn họ sử dụng pháp thuật riêng biệt của ma tộc thì nhìn qua sẽ không có cách nào phân biệt được với con người. Nghe được tin tức từ một vài người của ma tộc, hiện tại phong ấn của ma giới còn chưa có phá được. Diệp Thanh Thu chắc chắn là vẫn còn ở tu chân giới. Chúng ta phải làm như thế nào để đi ra ngoài? Cam của Phượng Từ đặt ở trên vai Thời Sinh, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Phá đi phong ấn của ma giới thôi, nếu không chúng ta còn có thể đi ra ngoài như thế nào? Thời Sinh tùy ý nói. Bản cô nương không có năng lực của nữ chính, không thể dùng tay không đi xé rách không gian. Dù sao thì cũng phải phá phong ấn của ma giới, phá sớm hay phá muộn không phải cũng đều giống nhau hay sao? Hơn nữa, Phượng Từ nhíu nhíu mày nhưng không nói gì, nàng vui vẻ là tốt rồi, cho dù nàng muốn ở ma giới xưng vương, hắn cũng sẽ đem vương vị nâng đến trước mặt nàng. Ma giới bị phong ấn ở trong một hồ nước, trong trí nhớ của nguyên chủ có phương pháp mà trước đây ma tộc phá vỡ phong ấn, chỉ là cô không nghĩ tới. Thời điểm là cô đến, người của ma tộc đã đang bố trí, hơn nữa còn bố trí được gần như xong xuôi rồi. Ma quân, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Đệ tử ma tộc vừa cung kính vừa sợ sệt nhìn nam nhân đứng ở trước hồ nước. Nam nhân mặc một bộ đồ màu đen, phía trên thêu hoa văn đại biểu cho thân phận ma quân, một đầu tóc bạc theo gió tung bay, dáng người thon dài thẳng tắp, quanh thân quanh quẩn một loại hơi thở băng lãnh làm cho người ta sinh ra cảm giác áp bách. Ma quân ma giới Quân Vô Kỳ. Quân Vô Kỳ nhìn hồ nước không một chút gợn sóng, đã tìm được người chưa? Đệ tử ma tộc trầm mặc 3 giây, mới nghiêm giọng trả lời, chưa tìm thấy. Tiếp tục tìm, cho dù có lật tung toàn bộ ma giới cũng phải tìm được người. Trong ánh mắt của Quân Vô Kỳ sinh ra một tia ánh sáng lạnh bén nhọn, một bước cuối cùng cũng là một bước quan trọng nhất. Vâng. Đệ tử ma tộc vội vã rời đi. Rất nhanh, bên cạnh hồ nước cũng chỉ còn lại có một mình Quân Vô Kỳ. Hắn nhìn chằm chằm mặt hồ, đột nhiên giơ tay cuốn lên một thủy long, quăng về phía bên trong rừng. Trong rừng vọt ra một cái hỏa long, cùng thủy long chạm vào nhau, ầm một tiếng nổ tung, nước trong hồ theo đó gợn lên, giống như nước sôi sôi trào. Quân Vô Kỳ híp mắt nhìn hỏa diễm vẫn còn chưa tắt, thủy long của hắn đã tan biến, nhưng hỏa long kia cũng chỉ bị đánh tan hình thể. Chỉ giao phong đơn giản như vậy cũng có thể thấy được sâu cạn của đối phương. Ma giới lúc nào thì có người còn lợi hại hơn so với mình. Nếu đã tới thì có thể đi ra. Nếu đối phương không có xuất ra tử chiêu, chứng minh không muốn động thủ với hắn. Người từ trong rừng đi ra là một nữ tử mặc áo bào màu đen, dung mạo diễm lệ. Quần áo màu đen được mặc ở trên người của nàng không xuất hiện vẻ ám trầm một chút nào, trái lại còn tôn lên được làn da ôn nhuận như ngọc của nàng, ánh mắt trong suốt, sáng lấp lánh. Nàng thành thật đi tới, khoe miệng mỉm cười, nhưng cặp mắt kia cũng không có nửa phần rung động. Ma quân. Thời sinh cười đem hỏa diễm vẫn còn lưu lại trong không khí lấy lại, con ngươi của Quân Vô Kỳ càng híp lại nhiều hơn, dưới đáy lòng càng thêm kiêng kỵ đối với thời sinh. Hắn vô cùng chắc chắn, ma giới không có nhân vật mạnh mẽ số một như vậy. Thời sinh im ắng quan sát Quân Vô Kỳ một lượt, nam nhân này là ma quân của ma giới, đồng thời cũng là nam phụ. Sau khi Quân Vô Kỳ rời khỏi ma giới liền gặp được nữ chính đến đây để kiểm tra phong ấn, hiển nhiên hai người thuận lý thành trương liền cặp kè với nhau. Nữ chính có thể đem chuyện của ma giới giải quyết xong nhanh như vậy, thành công phi thăng, chính là vì có ma quân Quân Vô Kỳ này giúp đỡ. Mà lúc này chính là thời khắc mấu chốt mà Quân Vô Kỳ mở ra phong ấn của ma giới, hắn cần phải có một người. Rất không khéo, người kia chính là nữ chủ. Ta không thích nói lời vô ích, ta có thể giúp ngươi mở phong ấn ra, thế nhưng ngươi phải đồng ý với một điều kiện của ta. Muốn mở phong ấn này cần máu của nguyên chủ, về phần nguyên nhân là gì thì thời sinh cũng không rõ ràng lắm, đại khái đây chính là yêu cầu của cốt truyện đi. Dù sao thì thế giới tiểu thuyết cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Ngươi có thể giúp bản quân mở phong ấn. Mỗi chữ mỗi câu đều được Quân Vô Kỳ nhấn rất mạnh. Cái phong ấn này mạnh như vậy, cho dù là ma quân cũng không mở được, lại có một nữ tử nhìn qua tuổi không lớn lắm này hời hợt nói cho hắn biết, nàng có thể mở được phong ấn. Tuy rằng hoàn toàn không thể tin, thế nhưng vừa nghĩ tới một chiêu mà nàng bộc lộ ra lúc trước, hắn lại có chút dao động, có lẽ nàng thật sự có thể thì sao? Thời sinh cười cười, ta biết ngươi không tin ta, nhưng không quan hệ, ta có thể giúp ngươi mở phong ấn ra trước. Sau đó chúng ta sẽ nói điều kiện, được chứ? Quân Vô Kỳ không có ưu điểm nào khác, duy chỉ có trọng chữ tín. Cho dù hắn không tuân thủ điều kiện, đối với thời sinh mà nói cũng không có tổn thất gì, dù sao cô cũng là vì muốn ra ngoài, hiện tại chỉ có cô chiếm được quyền chủ động. Được. Quân Vô Kỳ cũng không mạnh miệng nói ra cái gì, dù sao thực lực của nữ tử này còn bày ở trước mặt. Khả năng thu phóng hỏa diễm như thường này làm cho hắn có loại linh cảm không tốt, linh cảm nói cho hắn biết rằng không nên đi trêu chọc nàng. Thời sinh lững thững đi tới sát mép hồ nước, quay đầu, ma quân, để cho người của ngươi đều chuẩn bị cho tốt. Sao? Không phải các ngươi đều đang tìm ta sao? Thời sinh nết khoe miệng, cũng không quản phản ứng của Quân Vô Kỳ là gì, vén tay háo lên vạch ra một đạo vết máu. Máu tươi nhỏ vào bên trong hồ nước, bắt đầu dung hợp. Lúc này Quân Vô Kỳ mới phản ứng được, vội vàng để cho người của ma tộc gần nút trong bóng tối đi ra, vây quanh mặt hồ bắt đầu thi pháp. Thời sinh thấy không sai biệt lắm bèn che tay lại, nhanh chóng rời khỏi vòng vây của những người này. Gần như cùng lúc, Phượng Từ xuất hiện ở bên người cô, nắm lấy cổ tay của cô, khẩn trương hỏi, có đau hay không? Thời sinh tùy ý đem vết thương đè lại, không đau. Vết thương nhỏ như thế này so với lần bị thương lúc trước chẳng khác nào sợi lông trên chín con trâu. Phượng Từ ngăn động tác của cô lại, kéo cổ tay của cô đặt trên môi, đầu lưỡi khẽ liếm qua, một cảm giác lạnh lạnh từ trên miệng vết thương bắt đầu lan ra. Chờ Phượng Từ đem vết máu trên cổ tay cô liếm sạch sẽ, trên cổ tay đã không nhìn thấy bất kỳ một vết thương nào, trắng non như ngọc. Không có lần sau. Phượng Từ đem ống tay áo của cô buông xuống, thần sắc âm trầm, ta không thích nàng bị thương, tự mình làm mình bị thương cũng không được. Thời sen, không cắt cổ tay thì bản cô nương làm thế nào đi ra ngoài chứ hả? Bản cô nương cũng không phải nữ chính, không có kỹ năng tay không xé rách không gian này, ok. Chương 72, Thế giới tu chân, 21. Chương 72 Thế giới tu chân, 21. Từ Trúc Sơn, nơi phong ấn ma giới. Nơi này cây trúc đều có màu tím, nghe nói đó là tiên trúc. Cây trúc trong cả tòa núi này đều được trồng dựa theo trận pháp để mà phong ấn ma giới. Có không ít người của tu chân giới đều tụ tập ở chỗ này, trong đó, dẫn đầu là Phiêu Miểu Tông cùng Đồng Sơn Phái. Từ sau khi thời sinh mất tích, đã qua 400 năm, trong 400 năm này, Diệp Thanh Thu đem Phiêu Miểu Tông một lần nữa phát triển trở thành đại phái tu chân đệ nhất trong tu chân giới. Hơn nữa còn là loại khiến cho người khác chỉ có thể nhìn mà không bao giờ theo kịp được. Diệp Tông Chủ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn ma tộc đi ra? Một nam nhân mặc đạo bào màu xanh nhìn về phía nữ tử được mọi người vây quanh. Sắc mặt của Diệp Thanh Thu lạnh như băng, giống như một nữ thần đoan trang cao quý, dẫn đến không ít người liên tiếp nhìn qua phía nàng ta. Không phải, Lâm trưởng môn còn có cao kiến gì ư? Đôi môi đỏ mọng của Diệp Thanh Thu khẽ mở, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang khí thế thượng giả, hiện tại nàng ta đã là cảnh giới đại thừa, tất nhiên không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ kẻ nào. Lâm trưởng môn lung túng sờ sờ đầu, hắn mà có cao kiến thì còn phải đi hỏi nàng ta sao? Thế nhưng người ta bây giờ đã là đại thừa đỉnh phong, lại còn là tông chủ của Phiêu Miểu Tông, hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng lùi qua một bên. Diệp Thanh Thu háng giọng một cái, ánh mắt đảo qua từng người ở chỗ này, chuyện này đã chuyển cho tiên giới, điều bây giờ chúng ta có thể làm chính là tận lực khống chế, đợi người của tiên giới xuống đây. Bốn phía hai mặt nhìn nhau vài lần, cuối cùng mọi người tỏ vẻ đồng ý. Ma tộc thích giết chóc, lại dũng manh thiện chiến, mấy năm nay tu chân giới cũng không còn giống như trước đây, bọn họ lấy đâu ra năng lực đi phong ấn ma tộc. Dầm. Rung động kịch liệt từ phía trước truyền đến, biển trúc vang lên những tiếng sàn sạt, ngay sau đó chính là âm thanh bùm bùm liên tiếp, cây trúc rào rào rồi ngã gục. Dưới một vùng trời những cây trúc đang sụp đổ, đột nhiên xuất hiện một thứ giống như một cái động đen ngòm. Thời sinh mới vừa bước ra khỏi ma giới liền thấy bên ngoài có rất nhiều người mặc các loại đạo bào khác nhau, cầm vũ khí, vừa đề phòng vừa khẩn trương, giữa rừng trúc tía lay động. Nhìn qua có vài phần khí thế sơ sát, tiêu điều. Trận thế này so với lúc cô tham gia thi đấu giữa các tông môn ở Đồng Sơn Phái còn phải long trọng hơn. Thời sinh và Phượng Từ đi ở phía trước, người của ma tộc theo ở phía sau, nhìn xa xa, giống như là bọn họ mang theo ma tộc đi ra. Thương thủ. Một tiếng quát lớn này làm cho thời sinh dừng lại, phía sau ma tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra, đồng loạt ngừng lại. Thời sinh theo âm thanh kia nhìn lại, chính là người mà bản thân mang theo hào quang lấp lánh, nữ chính đại nhân, lúc này nàng ta đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô. Thương thủ sao lại theo ma tộc xuất hiện? Những người trước đây từng tham gia vây công thời sinh, lúc này nhìn thấy cô, sắc mặt cũng đều thay đổi. Một câu nói kia của nàng. Chuyện hôm nay, chư vị hay nhớ kỹ. Không có một chút tức giận nào. Chỉ là một câu nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lại cắm rễ ở dưới đáy lòng của bọn họ, nảy mầm, làm cho bọn họ lo sợ, bất an. Hôm nay thấy chính chủ, nỗi bất an kia lại càng bị phóng đại vô hạn. Nàng đã trở về. Ai ui, đưa tới cửa để cho ta báo thù à? Ánh mắt của thời sinh đảo qua trên người của từng người quen một, cười đến có chút ác liệt, đầu của người đã đưa tới cửa, làm gì có đạo lý không thu đâu. Nàng đứng nhìn đi, để ta. Phượng Từ hướng về phía thời sinh hơi cong khỏe miệng, nàng nói, muốn người nào chết. Những người làm nàng bị thương, thù này, hắn vẫn còn nhớ kỹ. Đầu ngón tay thon dài trắng non của thời sinh người xẹt qua vài người, giọng nói bị gió thổi đến trong thai của người bên kia, mấy người này. Gần như là đầu ngón tay của nàng vừa mới xẹt qua, mấy người bị điểm trúng, trên người đều giấy lên hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đến tận lúc một người ngã xuống đất, những người này mới hoảng sợ lui về phía sau. Trên gò đất cao trống trơn, bốn người lửa điên cuồng lăn lộn ở trên mặt đất, cổ họng phát ra tiếng kêu thống khổ, hướng về phía những người vẫn đứng thẳng vươn tay cầu cứu. Nhưng mà không có một người nào vươn tay ra cứu viện. Còn nước không? Phượng Từ không hề nhìn mấy người sẽ chết cháy kia. Tạm thời không có. Thời sinh lắc đầu, không phải là không có, chỉ là nàng không thấy được mấy người còn dư lại kia, đoán chừng là không tới. Thương thủ, vậy mà ngươi lại sa đọa thành ma. Diệp Thanh Thu nhìn chằm chằm thời sinh, căm thù đến tận xương tủy. Thời sinh bĩu môi không cho là đúng, dù sao cũng đều là do ngươi nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Thanh Thu. Sao nàng ta lại nhận? Nàng phản bác thì bản thân Diệp Thanh Thu còn có thể chính nghĩa lẫm nhiên chất vấn, vậy mà hết lần này tới lần khác nàng đều là một bộ biểu tình tùy ngươi nói như thế nào, các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Ta không thèm quan tâm. Các ngươi. Thời sinh nghiêng đầu nhìn về ma tộc ở phía sau lưng, còn đứng đó làm gì? Chờ bọn họ tự sát ở trước mặt các ngươi à? Bị phong ấn lâu nên đầu óc cũng đều bị phong ấn đến ngu luôn rồi hả? Mẹ nó chứ, cái này được lắm, bản cô nương đây thành đại quân sư của ma tộc luôn rồi. Không thu một chút lợi tức thì sao có thể xứng đáng với cái danh hiệu đại quân sư này? Người ma tộc như là được gọi tỉnh, gào lớn xông về phía những người đó, nhân mã hai phe hỗn loạn thành một đoàn. Thỉnh thoảng thời sinh lại chỉ huy ma tộc một chút, ma tộc này cũng không biết thế nào cứ thế nghe theo. Nhìn qua tình cảnh này thật giống là như thời sinh đang lãnh đạo ma tộc. Mà ma quân ma giới nhận được tuyên báo, trên khuôn mặt tuấn tú có quắp vài cái. Nữ nhân này là đang cáo mượn oai hùm, thật đúng là không khách khí a. Ma quân là hắn vẫn còn ở đây này. Người của ma tộc lần đầu tiên giao chiến với tu chân giới, dựa theo phương pháp chỉ huy vô sỉ của thời sinh mà thắng lợi, bước lui những người đó, ma tộc chiếm lấy Tử Trúc Sơn, đem nơi này làm căn cứ địa của mình. Thời sinh thành công lui thân rời đi. Rời khỏi Tử Trúc Sơn, thời sinh mang theo Phượng Từ đi càn quét các môn phái đã từng tham gia vây công cô trước đây. Quẹ đến mức làm cho toàn bộ lòng người trong tu chân giới đều bàng hoàng. Làm cho tiền viện thất thủ, nội bộ mâu thuẫn, chính là nói tình trạng bây giờ. Ma tộc chuẩn bị trắng trợn tiến công, trận địa chỗ mình lại bị thời sinh quẹ đến người ngã ngựa đổ. Thời sinh muốn đi thăm Ngọc Tiêu nên cuối cùng dừng lại ở Phiểu Miểu Tông. Thời điểm cô đến, chẳng biết Phiêu Miểu Tông nhận được tin tức từ đâu mà đã võ trang đầy đủ chờ nàng. Ừ. Như thế này rất phù hợp để bản cô nương phô trương thanh thế. Sư thúc. Thời sinh mới vừa định liệt kê các loại ưu điểm một cách thật là khí phách, còn chưa kịp nói lời thoại, đã bị một giọng nói cắt đứt. Một nữ tử toàn thân mặc đạo bào màu tím từ trên núi lao xuống, đem đệ tử đứng ở hàng phía trước đẩy ra. Sư thúc, thật là người, hu hu hu, cuối cùng người cũng đã trở về rồi, ta rất nhớ người. Lâm Nhất Nhất giang hai cánh tay, chạy như bay về phía thời sen, mắt thấy sắp ôm được thời sen, Phượng Từ hừ một tiếng liền nhấc chân muốn đạp. Thời sen đen mặt kéo Phượng Từ lùi về phía sau một bước, Lâm Nhất Nhất nhào vào khoảng không, thân thể lảo đảo về phía thời sen xê dịch, liền đến vị trí phía sau cô một chút. Lâm Nhất Nhất quay đầu mang theo vẻ mặt ủy khuất, sư thúc, người không muốn ôm ta. Thời sen. nếu như bản cô nương ôm ngươi thì ngươi sẽ được thể nghiệm thế nào là chàng là gió thiếp là hạt cát ngay. Sư thúc, người trở về để thăm ta sao? Lâm Nhất Nhất tự mình ủy khuất một chút, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện. Sư thúc, nhiều năm như vậy, người đi đâu vậy? Sư thúc, nghe nói người đã đạt cảnh giới đại thừa đỉnh phong. Sư thúc người thật là lợi hại. Bỡ lạ bỡ lạ. Quá nhiều vấn đề, bản cô nương đây lựa chọn bỏ qua. Theo như Lâm Nhất Nhất nói, ban đầu khi tổ chức tông môn thi đấu, Thiên Tấn Phong bọn họ cũng cần phải đi, thế nhưng Diệp Thanh Thu lấy lý do trong tông môn không thể không có người trấn thủ nên để Ngọc Tiêu cùng bọn họ ở lại. Cho nên Y Lì mới bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp gỡ Thời Sen. Chương 73, Thế Giới Tu Chân, 22. Bởi vì có người quen, vì vậy cái này đúng là chưa đánh đã thành, Thời Sen được Lâm Nhất Nhất mời vào bên trong Phiêu Miểu Tông. Một vài người cho dù trên mặt lộ vẻ phẫn nộ nhưng cũng không dám phát ra ngoài, Diệp Thanh Thu không có ở trong Phiêu Miểu Tông, Lâm Nhất Nhất bây giờ vừa là đệ tử thân truyền của phong chủ Thiên Tấn Phong lại vừa kiêm chức phong chủ phu nhân, bọn họ nào dám trêu chọc. Quan trọng nhất là, bọn họ không thể ngăn cản được. Được rồi, cho dù có can ngăn được, nhưng chỉ trong chớp mắt Lâm Nhất Nhất sẽ mang theo phong chủ Thiên Tấn Phong đến tìm phiền toái. Đơn giản là đem sự tinh hoa của không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Vậy mà sư phụ lại đi rồi. Đây là kết quả mà Thời Sinh hoàn toàn không ngờ tới. Ngọc Tiêu rời khỏi Phiêu Miểu Tông, bây giờ phong chủ của Thiên Tấn Phong là Bạch Lang. Vâng, lúc trước chuyện của người vừa truyền về, sư tôn liền rời đi. Ban đầu còn truyền về một vài tin tức, về sau thì không còn tin tức nữa. Sư thúc. Năm đó ở Đồng Sơn Phái đã là xảy ra chuyện gì? Vì sao những người đó nói người luyện tà công? Luyện tà công? Thời Sinh nhấn mày, nói cho ta biết, bọn họ nói ta như thế nào? Năm đó cô dùng cái phương pháp kia để rời đi, Long Quyết và Diệp Thanh Thu chẳng biết thế nào liền náo loạn lên, hai người còn đánh một trận, sau đó Long Quyết trở về thiên giới, Diệp Thanh Thu cũng trở về Phiêu Miểu Tông. Lời đồn đãi về Thời Sinh cũng truyền ra từ lúc đó. Nói nàng bắt nữ đệ tử Thủy Linh Căn để luyện một loại tà công nào đó, sau đó lại bị người khác phát hiện, hàng loạt các môn phái bao vây để tiêu diệt, cuối cùng lại để nàng chạy thoát. Lúc đó cũng không thiếu người tìm nàng khắp nơi. Diệp Thanh Thu và Long Quyết đánh một trận. Nam nữ chính vậy mà lại đánh một trận, xem ra hy vọng trước đây của cô là muốn làm cho nam nữ chính hận nhau. Giết nhau cũng không phải là mơ mộng hao huyền nha. Vâng, Lâm Nhất Nhất gật đầu đầy mong đợi, ta cũng chỉ nghe mấy người trở về từ Đồng Sơn Phái nói vậy, hình như là vì Sở Ngưng. Nhưng cụ thể ra sao thì không rõ ràng lắm. Ngay đến cả Long Quyết là ai, nàng cũng không biết. Không đúng, sư thúc, trọng điểm của người không phải ở chỗ này a. Sở Ngưng. Trước đây cô đem cái thi thể mà Diệp Thanh Thu vứt bỏ mang trở về đúng là mất không ít khí lực. Cô cũng chỉ là muốn làm cho Diệp Thanh Thu thêm ngột ngạt mà thôi, chưa từng nghĩ lợi dụng Sở Ngưng để làm cái gì. Sau này đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Long Quyết và Diệp Thanh Thu đánh nhau vì Sở Ngưng? Từ trong câu chuyện của Lâm Nhất Nhất, Thời Sinh liền biết không ít chuyện. Ví dụ như mấy năm nay bên người của Diệp Thanh Thu có không ít nam tu. Mà tất cả đều có loại quan hệ đó với nàng ta. Hiện tại, nam đệ tử trong Phiêu Miểu Tông đều lấy việc bò lên giường của Diệp Thanh Thu làm mục tiêu. Chỉ cần nam tu nào có quan hệ với Diệp Thanh Thu thì tu vi của bọn họ đều cao hơn so với đệ tử bình thường rất nhiều. Lại ví dụ như, Bạch Lang cưới đồ đệ Lâm Nhất Nhất của mình. Sở Dạ đâu? Sở Dạ. Lâm Nhất Nhất nhíu nhíu mày, giống như đang hồi tưởng. Được một lúc mới nói, ca ca của Sở Ngưng Sở Dạ. Hắn cũng đã chết hơn 300 năm. Lại nói tiếp, hắn chết cũng rất thảm. Người đàn ông đầu tiên của nữ chính đã chết như vậy. Không khoa học. Lúc đó Diệp Thanh Thu cũng bởi vì chuyện này mà tiến hành một cuộc thanh trừng lớn bên trong Phiêu Miểu Tông. Ngoại trừ Thiên Tấn Phong của chúng ta Lâm Nhất Nhất đột nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn về phía Thời Sen. Ban đầu nàng ta mượn chuyện này để loại bỏ những người khác muốn chống đối mình. Thảo nào lúc đó sư phụ không cho nàng đi ra ngoài, cũng không để cho nàng thăm dò nhiều về chuyện này. Mấy năm nay, Lâm Nhất Nhất cũng đã trải qua không ít chuyện, suy nghĩ tất nhiên là khác biệt so với trước đây, nhìn mọi thứ cũng thấu triệt hơn. Thời Sinh vô vô bả vai của Lâm Nhất Nhất, tay vừa mới hạ xuống liền cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng ở bên cạnh phong tới, Thời Sinh liền ngừng lại, không giấu vết lấy tay về. Hù chết bản cô nương rồi. Ngọc Tiêu không ở đây, Thời Sinh gặp mặt Bạch Lang một lần, từ trong miệng của hắn biết được Ngọc Tiêu có thể đã đi lên tiên giới, sau đó Thời Sinh cũng không ở lại đây lâu. Thu cũng đã báo, tạm thời còn chưa phi thăng được, Thời Sinh chỉ có thể ngồi trên người Vĩ Đình đi xem ma tộc và con người đánh nhau. Loại đại chiến này rất khó có thể gặp được, nhưng mà nếu có thể phát triển thành tiên ma đại chiến, nhất định sẽ càng đẹp mắt hơn. Thời Sinh âm thầm suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể làm cho đại quân của hai phe tiên ma đánh nhau hay không, sau đó cô có thể nhân cơ hội này giết chết tiên đế rồi đưa Phượng Tử thượng vị. Lấy giá trị võ lực của Phượng Tử, một mình đấu với toàn bộ tiên giới cũng không có vấn đề gì. Nói đùa? Ừ, bản cô nương sao lại nói đùa làm gì? Phượng Tử đã từng gây sự ở tiên giới nhiều năm như vậy. Những vị thần tiên ở tiên giới này cũng không có cách nào có thể gây khó dễ cho hắn được. Cho nên có thể suy đoán với giá trị võ lực của hắn thì có thể một mình đấu cả tiên giới. Bọn họ có cái gì đẹp mắt để xem? Phượng Tứ ngồi ở đối diện Thời Sên, hai tay nâng gương mặt của cô lên, ép buộc cô đối diện với mình, ta không đẹp hơn hay sao? Nàng lại cứ muốn nhìn bọn hắn. Có phải hắn nên giết bọn họ hay không? Như vậy nàng cũng chỉ nhìn một mình hắn. Thời Sên, bản cô nương đã quen, thực sự đã quen rồi. Ta không hấp dẫn sao? Phượng Tử cố chấp hỏi, trên người mơ hồ có hỏa quang lúc gần lúc hiện nhảy lên. Thời Sên cảm thấy đột nhiên mình lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết đối với Phượng Tử, muốn tới gần hắn. Mà cô thật sự cũng đã làm như vậy, trực tiếp nhào đến trên người Phượng Tử, động tác của cô quá đột ngột. Đẩy Phượng Tứ ngửa về phía sau, nếu như không phải là thân mình của Vĩ Đình khá lớn thì lúc này hai người nhất định đã ngã xuống bên dưới rồi. Phượng Tứ luống cuống tay chân đỡ lấy hông của cô, để cho cô nằm ở trên người mình. Thời Sinh bổ nhào về phía hắn xong giờ mới hoàn hồn, gương mặt dán vào trong ngực Phượng Tứ, bên hai là tiếng tim đập mất trật tự của hắn. Lệ hồn, vừa nãy bản cô nương bị làm sao vậy? Thế nào đột nhiên lại bổ nhào vào Phượng Tử chứ? Thời Sinh hận không thể tát cho mình hai phát, nhanh chóng chống đỡ ngực của hắn, xoay người ngồi vào chỗ bên cạnh, Phượng Tử mê man ngồi xuống, tiểu thụ không thích ta ôm nàng sao? Nhưng mà ta rất thích nàng ôm ta. Thời Sinh, đừng có mà thả thính ta nữa đi. Bản cô nương cần yên lặng một chút. Thời Sinh quay đầu, không nhìn Phượng Tử nữa. Phượng Tử vô tội chớp chớp mắt. Thấy Thời Sinh lại đưa mắt nhìn cảnh tượng phía dưới, đáy lòng nhất thời tuôn ra một luồng lệ khí, hỏa cầu phô ùn ùn kéo đến, liên tiếp đập xuống phía mặt đất bên dưới. Người của tu chân giới và ma tộc đang giao chiến trên mặt đất, chẳng phân biệt được là thương thế của địch hay là tổn hại của ta, giá trị thương tổn tăng lên gấp bội. Những người đứng khá xa không có thương đều đồng thời nhìn lên phía bầu trời, chỉ thấy một đám mây đen. Còn lại cũng không nhìn thấy cái gì khác. Tất cả mọi người đều đầy bụng nghi hoặc, hỏa cầu này là từ lâu tới. Thế nào mà địch ta cũng không phân? Huynh làm gì thế? Thời Sinh quay đầu lại, ngứa mắt bọn họ. Phượng Tử hừ một tiếng, lớn lên xấu, thực lực còn kém. Không thể bảo vệ tiểu thủ, chỉ có ta là có thể. Ta biết huynh đẹp mắt nhất, ta không nhìn có được hay không? Thời Sinh im lặng đỡ chán, di chuyển ánh nhìn về phía của Phượng Tử, đáy lòng rất là bất đắc dĩ. Thuận theo tự nhiên đi. Phượng Tử hài lòng gật đầu, đem hỏa cầu đang chuẩn bị hất ra thu hồi lại. Thời Sinh híp mắt nhìn động tác của hắn, thời điểm Phượng Tử sử dụng hỏa diễm này, đáy lòng cô sẽ có một loại khát vọng rất mãnh liệt, hy vọng có thể sát lại gần hắn hơn một chút. Gần hơn một chút nữa. Loại cảm giác bị kiềm chế này, Thời Sinh chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có không thích hay chán ghét gì. nếu như là trước đây, phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn sẽ là giết chết Phượng Tử, chặt dứt tất cả hậu hoạn. Cô không thích quyền chủ động nằm ở trong tay của người khác. Nhưng là bây giờ, điều cô nghĩ lại là thuận theo tự nhiên. Thời Sinh cười nhẹ một tiếng, chủ động tới gần Phượng Tử, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, đưa lưng về phía Phượng Tử. Hắn không thấy ánh mắt của cô, đương nhiên cũng sẽ không biết cô đang nhìn đến chỗ nào. Chương 74, Thế giới tu chân, 23. Chúng ta tới đây để làm cái gì? Quá bẩn, để ta ôm nàng đi. Phượng Tử không đợi Thời Sinh phản đối, trực tiếp ôm lấy cô. Thời Sinh thở dài, ôm cổ hắn, chỉ huy hắn đi về phía trước. Đây là một cánh rừng bên ngoài Tử Trúc Sơn, bên trong chướng khí mịt mờ, rất nhiều con muỗi bay xung quanh, dưới chân còn rải một tầng lá rụng rất dày, sau đó tản mát ra mùi mục nát gây mùi khó ngửi. Thời Sinh đến nơi này tất nhiên là để xem nữ chính. Diệp Thanh Thu ở chỗ này nhận được một truyền thừa, là một loại công pháp rất lợi hại, về sau có thể chính diện chống lại Phượng Tử. Cái vị tác giả tạo ra nữ chính có bàn tay vàng này chính là chuyên môn dùng để đối phó với Phượng Tử. Là một thành viên của liên minh nhân vật phản diện, tất nhiên Thời Sinh sẽ không để cho Diệp Thanh Thu nhận được truyền thừa kia. Vị trí cụ thể thì Thời Sinh không biết, cho nên cô chỉ có thể tới tìm Diệp Thanh Thu trong khoảng thời gian này. Phía trước có người. Phượng Tử nhắc nhở Thời Sinh. Phía trước là một vùng đất nhỏ của sườn núi, xung quanh mọc ra một ít cỏ dại. Phượng Tử quăng ra một cái kết giới, ôm Thời Sinh đi lên chỗ đất nhỏ trên sườn núi. Đứng ở trên chỗ đất nhỏ đó, cảnh tượng phía dưới có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nhưng một giây kế tiếp, ánh mắt của Thời Sinh đã bị bưng kín, đầu còn bị ấn vào trong lòng của Phượng Tử. Bên dưới chỗ đất nhỏ trên sườn núi đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng hưng diễm. Hai người đàn ông đang hầu hạ một nữ nhân, trên mặt nữ nhân có thương tích, một vết sẹo dữ tợn kéo từ má trái nghiêng qua mũi, điểm cuối của vết thương dừng lại ở chỗ khóe miệng bên má phải, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua giống như ác quỷ. Thế nhưng, theo những lần rong ruổi của nam nhân ở trên người nữ nhân kia, vết thương trên mặt nữ nhân lại bắt đầu dần dần biến mất, trở nên rất nhạt, cuối cùng ngay cả dấu vết cũng không lưu lại. Tông chủ, ta không được. Nam nhân ở trên người nữ nhân thở dốc gầm nhẹ, biên độ của động tác lại càng lúc càng lớn, cuối cùng phóng thích ở bên trong cơ thể của nữ nhân. Nữ nhân đem nam nhân đẩy ra, xoay người đặt ở trên người của một nam nhân khác, chủ động dây rủa vòng eo. Tông chủ nam nhân ban đầu bị nữ nhân đẩy ra bỏ đến trước mặt của nữ nhân đó, trong ánh mắt còn mang theo vài phần khát vọng, đem phân thân của mình đưa đến trước mặt nữ nhân kia. Vẻ mặt của nữ nhân kia tràn đầy chán ghét, vung tay lên đánh ra một chiêu, nhìn qua không có nhiều lực lắm, nhưng nam nhân kia lại trực tiếp bay thẳng ra ngoài, đập xuống đất, thân thể trơn bóng co quắp một chút, không còn hơi thở. Nam nhân bị nữ nhân đó đè lên thấy cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ, hạ thân thoáng cái liền mềm nhũn, ánh mắt của nữ nhân phát lạnh, phế vật. Tông chủ không nên. Nam nhân nắm lấy bàn tay chuẩn bị hạ xuống của nữ nhân kia, ta có thể, ta thực sự có thể. Hắn cố gắng muốn làm cho mình cứng lên, hết lần này tới lần khác nơi đó vẫn mềm nhũn. Nữ nhân đợi một hồi, thấy vẫn chưa có phản ứng, trong mắt lộ ra sát khí nhưng cuối cùng lại không nhịn được. Nàng ta túi người khiêu khích nam nhân kia, một lúc lâu sau nam nhân đó mới có phản ứng. Không biết hai người a bao lâu, chờ Thời Sinh được Phượng Tử bung ra, hai người phía dưới đều đã mặc quần áo xong, mà người nằm trên đất lúc trước lại không còn bóng dáng. Thời Sinh nâng khuôn mặt lên, con ngươi đen nhánh nháy vài cái. Vừa rồi cô mới nhìn thấy một vết thương rất dài trên mặt của Diệp Thanh Thu, nhìn qua cũng rất suy yếu. Vậy mà nàng ta cùng nam nhân mây mưa một phen lại tốt rồi. Ôi mẹ nó! Không phải Diệp Thanh Thu tu luyện công pháp thải dương bổ âm trong truyền thuyết đấy chứ? Tông chủ nam nhân thận trọng nhìn Diệp Thanh Thu, rất sợ chọc cho nàng mất hứng, dẫn đến kết quả giống như người kia. Diệp Thanh Thu quét mắt nhìn hắn một cái, lấy ra một bình sứ ném qua. Nam nhân vui vẻ, cảm tạ tông chủ. Không có lần sau. sắc mặt của nam nhân trở nên cứng đờ, nghĩ đến chuyện lúc trước, nếu như không phải là tông chủ chỉ dẫn theo hai người bọn họ thì vừa rồi tông chủ liền giết hắn. Hắn nắm thật chặt bình sứ trong tay, vừa cung kính vừa khiêm tốn nói, tông chủ yên tâm, không có lần sau, đệ tử nhất định sẽ hầu hạ tông chủ thật tốt. Diệp Thanh Thu không nói chuyện, nhấc chân hướng đến chỗ sâu bên trong cánh rừng đi vào. Nàng ở bên kia phát hiện một cung điện, trực giác nói cho nàng biết bên trong nhất định có thứ tốt, thế nhưng nàng còn chưa có lấy được đồ vật trong đó đã bị thủ hộ thú bên trong làm cho bị thương nặng, đành phải lui ra ngoài. Thời sinh theo đuôi Diệp Thanh Thu đến địa cung kia, xem ra Diệp Thanh Thu nhận được truyền thừa kia ở chỗ này. Nhưng mà, tình tiết này cùng với nội dung cốt truyện có chút khác biệt. Trong cố truyện, Diệp Thanh Thu có được truyền thừa rất dễ dàng, nhưng bây giờ, nhìn bộ dáng của nàng ta, xem ra cũng không hề thoải mái gì. Thời sinh đối với truyền thừa và vân vân mây mây gì đó không có hứng thú, cho nên cô vẫn chờ Diệp Thanh Thu đi tới cuối cùng, thời điểm tiếp nhận truyền thừa được một nửa, đột nhiên xuất thủ cắt đứt truyền thừa. Trước mặt Diệp Thanh Thu xuất hiện hư ảnh cửa qua cửa lại, một giây kế tiếp liền bị một hỏa cầu làm cháy hết sạch. Phúc! Bị cắt đứt truyền thừa, Diệp Thanh Thu bị phản vệ, chật vật phun ra ngoài mấy búng máu. Thương thủ! Trên khuôn mặt dữ tợn của Diệp Thanh Thu tràn đầy phẫn nộ. Lại là nàng, nữ nhân này giống như là khắc tinh của nàng ta. Mỗi lần thương thủ xuất hiện, nàng ta nhất định không chiếm được chỗ nào tốt. Diệp tông chủ! Thời sinh mặt mày cong cong, cười híp mắt kêu tên của nàng ta, nhưng mà một giây kế tiếp liền nói, A tử, giết nàng. Không cho bà đây động thủ đúng không? Bà đây không động thủ là được. Phượng Từ ở phía sau chợt vọt lên, đẩy ra cột hỏa diễm rất cao, một cái mũi tên lửa từ trong hỏa diễm bay ra ngoài, phóng thẳng đến chỗ Diệp Thanh Thu. Diệp Thanh Thu không có năng lực né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa tiễn lấy xu thế sét đánh không kịp bưng thai phóng về phía mình, nàng ta không cam lòng trừng mắt nhìn chằm chằm thời sen, nàng dựa vào cái gì mà có dáng vẻ như đang xem cho vui, dựa vào cái gì. Nhìn Diệp Thanh Thu bị vô số hỏa tiễn bao phủ, trong lòng thời sen lại không hề thả lỏng, không nhìn thấy thi thể của Diệp Thanh Thu, cô sẽ tuyệt đối không cho là nữ chính chết dễ dàng như vậy được. Nhưng vào đúng lúc này, chỗ Diệp Thanh Thu đang đứng lộ ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng này hàm chứa lực lượng cực lớn khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Phượng Từ hơi biến sắc mặt, đầu tiên đem thời sinh ôm lấy, phất tay háo đánh ra một mảnh hỏa tiễn, sau đó mang theo thời sinh cấp tốc lui về phía sau. Địa cung lay động, đá vụn văng ra khắp nơi. Ẩm! Thời sinh cùng Phượng Từ đi ra khỏi địa cung, cửa vào của địa cung liền sụp xuống. Nam nhân đứng ở bên ngoài chờ Diệp Thanh Thu bị khí lưu bên trong chấn động bay ra ngoài. Ung ung. Bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm, thời sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên rừng rậm, mây đen rậm rạp giống như có thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Cả người thời sinh cũng không tốt. Cho nên nói, nữ chính cũng giống hệ tiểu cường, con rán, đánh mãi không chết. Cuối cùng còn có thể nhận được chỗ tốt. Nàng muốn độ kiếp. Sắc mặt của Phượng Từ trầm xuống, không dễ giết. Đương nhiên bà đây biết không dễ giết. Hiện tại thời sinh có một loại xúc động muốn thổ huyết, nội dung tiểu thuyết này thật sự vô cùng thiên vị nữ chính. Không có truyền thừa, nàng ta liền trực tiếp độ kiếp. Ta đem lôi kiếp dẫn cho nàng, nàng cũng độ kiếp. Phượng Từ đột nhiên kéo thời sinh phi lên không trung. Đợi chút. Cái gì gọi là đem lôi kiếp dẫn cho cô? Đồ chơi này không phải là nghi thức một đối một sao? Còn có thể thay đổi đối tượng. Thời sinh kéo Phượng Từ, không cần, cứ để cho nàng ta độ kiếp. Phượng Từ không giải thích được, đáy mắt tràn đầy mê man, vì sao? Vì sao? Bản cô nương phải giải thích thế nào đây? Đây là lôi kiếp của nữ chính, ngươi đi lên cướp. Không chết cũng phải mất một lớp da có được không? Loại chuyện cướp giật lôi kiếp của người khác này câu nghe cũng chưa từng nghe qua, cho dù Phượng Từ có biện pháp, dù vậy nhất định cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Cái lương tâm bị chó gặm đi của cô vẫn còn chưa có mất đi tác dụng. Chương 75, Thế giới tu chân, 24. Diệp Thanh Thu độ kiếp tuyệt đối sẽ vô cùng đồ sộ, xa xa nơi chiến trường cũng bị biến cố này làm cho ngưng lại tất cả động tác, tạm nghỉ giữa trận, không ít người bay đến chỗ lôi kiếp, muốn nhìn một chút là ai đang độ kiếp. Đến chỗ đó lại chỉ thấy hai đạo thân ảnh một đen một trắng đứng ở trên ngọn cây, người được độ kiếp cũng không thấy đâu. Nhưng mà có một tia sét màu tím to bằng cánh tay đánh xuống, chứng minh người độ kiếp đang ở chỗ này. Người của ma tộc từ từ đi tới, ma quân cũng tới, hắn liếc mắt liền thấy hai người vô cùng nổi bật kia, ánh mắt lóe lóe, phi thân rơi xuống một tán cây bên cạnh Thời Sinh. Thời Sinh nhìn hắn một cái liền thu hồi tầm mắt, ma phượng từ lại có chút nóng lòng muốn phóng hỏa đốt quân vô kỳ. Thời Sinh chưa mở miệng, phượng từ cũng chỉ có thể nén lại ý nghĩ này ở dưới đáy lòng, hoặc là cân nhắc chờ thời điểm mà Thời Sinh không nhìn thấy được liền động thủ. Thương cô nương, chẳng biết có hứng thú gia nhập vào ma giới của ta hay không? Thời Sinh lại đưa tầm mắt quay lại rơi vào trên người của quân vô kỳ, như có điều suy nghĩ nói, ma quân coi trọng ta ở chỗ nào? Điều kiện trước đây của cô với ma quân rất đơn giản, sau này nếu như hắn gặp được Diệp Thanh Thu, không được ra tay giúp đỡ. Theo lý thuyết, bọn họ đã thanh toán xong tiền hàng, cho dù quân vô kỳ có bội ước, đối với Thời Sinh cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm, chẳng qua là nhiều thêm một địch nhân nữa mà thôi. Sao bỗng nhiên quân vô kỳ này lại mời cô gia nhập vào ma giới? Não bị bổ ra rồi. Thương cô nương rất lợi hại. Quân vô kỳ lên tiếng tán thưởng không có bất kỳ một chút giả dối. Hắn cố ý điều tra lai lịch của nàng, 400 năm trước là đệ tử trong Thiên Tẫn Phong của Phiêu Miểu Tông, về sau lại rời khỏi Phiêu Miểu Tông, ở tu chân giới 10 năm, danh tiếng rất mạnh mẽ, người người đuổi giết, sau đó chẳng biết vì lý do gì mà mất tích, cuối cùng lại là xuất hiện ở ma giới. Mà quan trọng nhất là, tu vi của nàng ít nhất là đại thừa. Một người như vậy, hắn có lý do gì mà không mời nàng gia nhập vào ma giới? Ta cũng biết ta rất lợi hại, sau đó thì sao? Ngươi không có một chút khiêm tốn nào sao? Hoàn toàn không có cách nào để nói chuyện tiếp. Quân vô kỳ che giấu ho khan một tiếng, nếu thương cô nương gia nhập vào ma giới, ta sẽ để cho cô trở thành người đứng dưới một người trên vạn người, như thế nào? Dưới một người trên vạn người. Ha ha, vị ma quân này cũng chịu chi ra tất cả vốn gốc ca. Đây là coi trọng chỗ nào của bản cô nương? Khuôn mặt đẹp. Năng lực. Nhất định là khuôn mặt đẹp. Dung mạo của nữ phụ cũng là nhất đẳng, chính là vì để làm nổi bật lên câu nói mỹ nhân rắn giết kia cho nên dung mạo của thương thủ tuyệt đối là không tệ. Không nghĩ tới ma quân này lại như vậy a. Sau khi Thời Sinh bổ não xong, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, nghiêm trang nói, ma quân, đa tạ ngươi đã cân nhắc ta, nhưng mà ta không có hứng thú đối với việc đứng dưới một người trên vạn người. Cô dừng một chút. Rồi bỗng nhiên nết miệng nở nụ cười, mục tiêu của ta là vũ trụ mênh mông. Khu, là cái vị trí ở trên tiên giới kia. Quân vô kỳ nghe xong nửa câu đầu tưởng rằng nàng là loại người không thích bị trói buộc, ai biết một giây kế tiếp nàng liền quăng ra một câu như vậy, thân thể hắn nghiêng đi một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống từ trên tán cây. Khẩu khí của nữ nhân này thật là lớn a. Mở miệng chính là cái vị trí ở trên tiên giới kia, so với hắn còn cuồng vọng hơn. Nhưng mà, hắn thích. Nói vậy sau này chúng ta hẳn là sẽ có cơ hội hợp tác. Quân vô kỳ cười đến ý vị thâm trường. Thời Sinh chớp chớp mắt, cùng hợp tác với quân vô kỳ. Nam nhân này bụng dạ vô cùng thâm sâu, bản cô nương không thèm cùng loại người cả ngày âm mưu dương mưu này ở cùng một chỗ, không chừng lúc nào đó liền bị ăn. Còn là cái loại ăn không thèm nhà xương này. Thời Sinh qua loa đáp một tiếng, quân vô kỳ làm bộ không nhìn ra sự miễn cưỡng của nàng, lưu lại một câu nếu như nàng có việc có thể tới tìm hắn, sau đó trở về địa bàn của ma tộc. Nàng muốn tiên giới. Quân vô kỳ vừa đi, Phượng Từ liền mở miệng, nàng thích vị trí tiên đế. Thích cái lông mau a. Là vì ngươi mà tạo ra một vùng trời được không? Nếu như tiểu thu thích, ta sẽ đưa cho nàng. Phượng Tứ nghiêm túc nói, cho dù nàng muốn làm người đứng đầu ngũ giới, ta cũng đều có thể dâng đến trước mặt nàng, nàng chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, nhìn ta như vậy đủ rồi. Thời Sen, đây là bộ sách võ thuật, đây là bộ sách võ thuật, đây là bộ sách võ thuật. Bình tĩnh, không phải chỉ là bị thả thính một chút thôi sao? Tình cảnh nào mà bản cô nương chưa từng thấy qua, hôn thì cũng đã hôn qua rồi, thả thính một chút mà thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh cái cậu A. Bây giờ hắn còn tán tỉnh thêm một chút nữa, bản cô nương đây sẽ không thể bảo trì được lý trí của mình luôn ấy. Không đúng. Phải là lục giới. Còn một giới bị ăn mất rồi sao? Phượng Tứ nghi ngờ chớp chớp mắt, người, thiên, ma, yêu, quỷ. Chỉ có ngũ giới mà. Hẳn là hắn không có nhớ lầm, đâu còn một giới nào nữa. Thần giới đâu? Thần giới đi đâu rồi? Thần tiên, thần tiên, thần và tiên là hai loại khác nhau đó. Tiểu thủ. Nàng không biết sao. Biểu tình của Phượng Từ có vài phần cổ quái, thần tộc đã bị hủy diệt ở thời kỳ thượng cổ, đã sớm không còn thần giới nữa. Ôi chao! Bối cảnh được đặt ra là như vậy sao? Thời Sinh cố gắng hồi tưởng một phen, phát hiện trong cốt truyện căn bản là không có đề cập qua thần giới, hành trình của nữ chính đến tiên giới liền ngừng hẳn. Ta ngã, thần tộc cũng không còn. Mà ma tộc thì vẫn còn. Bối cảnh này được bố trí thật độc đáo. Thần ma mới chính là kẻ thù thật sự cùng tồn tại cơ mà. Thời điểm Thời Sinh và Phượng Từ tham thảo về vấn đề lịch sử, Diệp Thanh Thu đã hoàn thành xong độ kiếp, kim quang xuyên thấu qua mây đen chiếu vào trên người nàng ta, hình như còn có tiên âm mờ ảo vang lên. Diệp Thanh Thu theo tiên âm xuất hiện ở giữa không trung, trên người nàng ta có chút chật vật nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới khí chất quanh thân. Nàng ta giống như là tiên nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo ở tiên giới, dơ cao cảm, bệ nghệ thiên hạ. Tông chủ, là tông chủ. Tông chủ độ kiếp thành công. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông vô cùng kích động. A a a, tông chủ phi thăng, tông chủ thật là lợi hại, tông chủ muôn năm. Những người còn lại tuy rằng cũng đoán được có thể là Diệp Thanh Thu, nhưng mà tận mắt thấy được vẫn còn có chút ghen tị cùng hoảng hốt. Một nữ nhân dẫn một Phiêu Miểu Tông suy tàn đứng ở trên đầu bọn họ không nói, bây giờ còn phi thăng. Những lao tổ tông của bọn họ ngóng sao ngóng trăng cũng đều không ngóng được độ kiếp. Hết lần này tới lần khác, người ta mới tiến vào đại thừa kỳ không bao lâu liền phi thăng, ngươi nói làm sao có thể không giận. Diệp Thanh Thu đứng ở giữa không trung, tầm mắt đảo qua trên người của từng người phía dưới, cuối cùng rơi vào trên người Thời Sen. Đáy mắt rất nhanh hiện lên một tia sắc ý. Bây giờ nàng ta là tiên, nàng ta không tin nàng vẫn không giết được nữ nhân thương thù này. Cho nên nói, thần giới cũng không hơn được ma giới. Cũng quá yếu đi. Nàng ta muốn động thủ. Đột nhiên Phượng Từ nói ra một câu, cắt đứt câu nói của Thời Sinh. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thu, ngay tại thời điểm câu ngẩng đầu, Diệp Thanh Thu liền động. Thân ảnh của nàng ta đột nhiên biến mất giữa không trung, chờ đến lúc xuất hiện trở lại thì chỉ còn cách Thời Sinh nửa thước. Hai đạo hồ quang từ phương hướng của Diệp Thanh Thu mạnh mẽ bắn tới, mang theo khí thế áp bách ngay lập tức tới gần. Con mắt của Phượng Từ híp lại, phóng ra bức tường lửa đem Thời Sinh che ở phía sau. Hồ quang đánh lên bức tường lửa, bắn ngược trở về phía Diệp Thanh Thu. Diệp Thanh Thu điểm mũi chân một cái, thân hình bay lên cao. Tránh được hai đạo hồ quang, thân hình hơi lóe lên, liền rơi xuống phía sau Thời Sinh. Hồ quang lại lần thứ hai mạnh mẽ bắn ra, chỉ là lần này trong đó còn pha thêm một ít hắc khí. Ầm. Tiếng sấm đột ngột vang lên, hơn 10 đạo lôi điện từ bầu trời hạ xuống, trong đó một nửa hướng về phía Diệp Thanh Thu phóng đi. Chỉ có hai đạo rơi vào trên bức tường lửa của Phượng Từ. Mặc dù bức tường lửa không bị bổ ra nhưng mà hỏa diễm bao phủ xung quanh giống như là bị áp chế, ngọn lửa hề vải không còn thịnh vượng như lúc ban đầu. Thời Sinh không giải thích được nhìn lôi điện đang xông thẳng vào Diệp Thanh Thu. Đây là gặp báo ứng. Chỉ số thông minh của thiên đạo tăng lên.